Tuy nhiên Khương Viên Viên là cái có vẻ người đầu óc không bình thường cho lắm, nhưng mà đây loại liên quan đến danh dự tập đoàn là chuyện rất quan trọng, bà vẫn lại là xử lý theo cảm tính. Cũng bởi vì như vậy, bà mới không thể ngăn lại đi. Nếu bà muốn đi ngăn lại, Hàn Lục Hải tuyệt đối đã không thể cho cô ta bước vào Hàn gia. Về điều này, cô có thể hiểu được Khương Viên Viên. Nhếch miệng ra vẻ chẳng sao nói, Hàn gia không có con, đều sẽ không có gì thay đổi, đúng là không có người. Hàn gia liền không là Hàn gia, mẹ. Cô cố gắng nói càng làm cho Khương Viên Viên lập tức khóc đến dữ tợn, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng cô gào khóc. An Sơ Hạ nhẹ nhàng đưa tay đặt trên đầu Khương Viên Viên, bà thật sự liền giống mẹ cô đối tốt với cô như vậy, giờ khắc này, vậy mà lại có chút không nỡ. Mẹ, con đi thu dọn đồ. Cô muốn tối hôm nay sẽ đi, nán lại một hồi cũng không có gì ý nghĩa rồi. Không cần. Tiểu Sơ Hạ, con tiếp tục ở nơi này không có vấn đề gì, bởi vì người nhà ba Tát Lệ đều đã thấy được bài báo buổi sáng hôm nay. Cho nên bọn họ nói, để ba Tát Lệ tới nơi này trước ở chơi như thế vài ngày, để hai đứa con có thể cùng một chỗ nuôi dưỡng được cảm tình, nếu hợp sẽ tiến tới. Nhưng không phải là Thất Lục thích con sao. Cho nên ba Tát Lệ rất nhanh sẽ đi, tin tưởng mẹ, không sao. Quả nhiên là ba Tát Lệ a, quả nhiên đoan ra ngõ hẹp những lời này thật là chân lý. Đừng nói cô vốn dĩ đã nghĩ rời khỏi Hàn gia, cho dù là không nghĩ muốn rời khỏi Hàn gia, cô cũng sẽ bởi vì ba Tát Lệ mà rời khỏi. Bởi vì cô nhìn cô ta, thật sự là thấy không vừa mắt ta. Phu nhân, Lăng Lão Thái gia đến đây. Hàn quản gia ngoài đại sảnh đi tới, có chuyện gì vậy? Ông cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên hoàn toàn không biết Khương Viên Viên vì cái gì đột nhiên khóc bù lu bù loa. Cầm lấy khăn tay xoa xoa nước mắt trên mặt, giọng nói của Khương Viên Viên mang theo một chút nghẹn ngào, ông ấy làm sao có thể tới? Đến làm gì? Ý của Hàn phu nhân là không chào đón lão già này sao? Giọng nói của Lăng Lão Thái gia từ cửa lớn truyền tới, phía sau ông ấy là Lăng Hàn Vũ đang đi theo cầm trong tay một cuốn truyện tranh. Làm sao có thể? Khương Viên Viên khôi phục cảm xúc, tốc độ thật sự là nhanh quá đi, thay đổi bộ dáng miệng cười cười dĩ nhiên đã không có bộ dạng khóc sướt mướt vừa rồi, cũng không biết Lăng Lão Thái gia đột nhiên đến thăm là có việc gấp sao. Đúng rồi. An Sơ Hạ vỗ tay phát ra tiếng, mẹ, trong khoảng thời gian này, bằng không con đến nhà Lăng Hàn Vũ ở vài ngày đi. Ban ngày nhìn thấy ba Tát Lệ, nói thật, con thiệt tình không thích, không muốn cùng cô ta ở dưới một mái nhà. Chờ cô ta đi rồi, con trở về cũng không muộn. Được. Không được. Hai miệng bất đồng thanh hai thanh âm đồng thời vang lên. Một người đến từ Khương Viên Viên, mà cái kia đến từ Lăng La Ổ Thái gia. Tuy nhiên không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe được cô muốn đến nhà Lăng Hàn Vũ ngủ, ông đúng là vạn lần không muốn. Mà đứng ở lập trường của Khương Viên Viên, bà đương nhiên là không muốn An Sơ Hạ đến nhà Lăng Hàn Vũ ở dựa vào cái gì mà con dâu tương lai. Bảo bối Tiểu Sơ Hạ phải đi đến nhà người ta ngủ nha. Chương 231, bà Tát Lệ vào ở. Lăng Lão Thái gia chống gậy chậm chạp đến bên người Khương Viên Viên, không chút khách khí ngồi xuống, ta cùng đứa nhỏ này rất có duyên, nha đầu ngươi nhanh bảo con bé đến Lăng gia chúng ta ở lại vài ngày, ta thấy các ngươi hiện cũng khó có thể cho con bé ở lại Hàn gia. So sánh với Lăng Lão Thái gia hòa hoãn thương lượng, Khương Viên Viên thái độ rõ ràng là mạnh mẽ cứng rắn hơn nhiều, không được. Nếu Tiểu Sơ Hạ đi, ba Tát Lệ không phải thực sự trở thành vị hôn thê của Thất Lục rồi sao? Dù sao con đã sống đến bây giờ, không thể trơ mắt nhìn đứa con gái khác trở thành hôn thê của Thất Lục nhà chúng con. Lời này nói ra, Lăng Lão Thái gia đã hiểu đại khái sự tình, đối với ông mà nói đây là cơ hội tốt nha. Là cơ hội biến An Sơ Hạ trở thành cháu dâu nhà mình. Háng giọng, vẻ mặt ông nghiêm túc nói, ta chỉ là lôi kéo Hàn Vũ đi dạo, nghĩ tới nơi này thôi. Đã phát sinh chuyện gì rồi hả? Kể cho ta biết. Có lẽ lão già ta có thể giúp được cái gì cũng không biết chừng. Đúng là ban đầu Khương Viên Viên không mong đợi gì ở Lăng Lão Thái gia, nhưng quả thật trước mắt bà cũng không nghĩ ra phương pháp giúp An Sơ Hạ giữ vững vị trí hôn thê. Đành phải hít sâu một hơi, đem sự tình từ đầu tới đuôi kể lại một lần. Sau khi bà nói xong, Lăng Lão Thái gia tuy trên mặt thản nhiên, nhưng trong lòng kỳ thật là trong lòng vui như mở hội. Đây không phải Phật Tổ Hiển Linh còn có thể là gì? Chỉ cần ba Tát Lệ kia trở thành hôn thê của Hàn Thất Lục, như thế An Sơ Hạ không phải sẽ thành vị hôn thê của Hàn Vũ nhà ông sao? Phật Tổ Vạn Tuế A. Đáng lý mà nói, Sơ Hạ trước kia có thân phận là hôn thê của Thất Lục, hiện tại lại thêm một ba Tát Lệ, Sơ Hạ không phải trở thành nữ nhân danh bất chính ngôn bất thuận sao? Ngươi nói, ba Tát Lệ phải ở tại đây một tháng, như thế một tháng này nếu Sơ Hạ vẫn ở Hàn gia, chắc chắn sẽ xuất hiện tin đồn. Cho nên sau cùng người bị tổn thương vẫn là Sơ Hạ, ta nói Khương nha đầu, ngươi thật sự nhẫn tâm. Tuy Lăng Lão Thái gia có ý đồ riêng, nhưng lời ông nói ra miệng cũng rất có đạo lý. An Sơ Hạ ở Hàn gia, khẳng định là ít nhiều sẽ bị Ba Tát Lệ xem thường, mà dựa theo tính cách của cô, nhất định không chịu ngồi yên. So với việc ở lại, không bằng để cho cô đến Lăng Gia. Ở Lăng Gia, vấn đề an toàn không cần lo lắng, nhưng mà... thật sự chỉ có cách đó thôi sao? Khương Viên Viên hít hít mũi, ánh mắt sáng ngời nhìn An Sơ Hạ, xem ra chỉ có thể như vậy. Bất quá, tối hôm nay lại ở đây một đêm thôi, ngủ chung với ta nhé. Đối mặt Khương Viên Viên ánh mắt chờ mong, An Sơ Hạ không có lý do cự tuyệt, cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Gật gật đầu, cô nhìn về phía Lăng Hàn Vũ, bạn học Hàn Vũ, vậy sau này quấy rầy anh rồi. Đang xem truyện tranh, Lăng Hàn Vũ ngẩng đầu liếc An Sơ Hạ một cái, một câu cũng không nói lại túi đầu xem tiếp. Xem ra đêm nay không có chuyện gì, hại cậu vẫn lo lắng phát sinh chuyện gì, cố ý để đi theo Lão Thái gia, xem ra là lo lắng dư thừa. Bác gái. Từ đại sảnh truyền đến giọng nữ quen thuộc, An Sơ Hạ quay lại nhìn, liền thấy Ba Tát Lệ cầm túi lớn lớn nhỏ nhỏ để đầy ở đại sảnh. Chẳng lẽ, cô ta đêm nay muốn ở nơi đây? Thế thì hôm nay mình đi là được rồi. Từ từ đã. Buồn cười. Mình vì sao phải đi? Tại sao phải sợ? Chẳng qua chỉ là một Ba Tát Lệ nho nhỏ thôi mà. Chương 232, cô không cần đi. Ngẩng đầu, cô vô cùng dịu dàng thục nữ cười với Ba Tát Lệ. Mà Ba Tát Lệ đang tươi cười lại nhìn thấy An Sơ Hạ lập tức ngây dại, đồ cầm trong tay đều rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Cô tại sao lại ở đây? Ba Tát Lệ chỉ vào An Sơ Hạ, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Cô ta lớn như vậy lần đầu tiên bị người đánh, hơn nữa còn bị tát vào mặt. Nếu không phải có Hàn Thất Lục ở đấy, cô ta khẳng định muốn cùng Sơ Hạ liều mạng. Hiện tại ở Hàn gia lại thấy An Sơ Hạ, cô ta đương nhiên là vô cùng căm tức. Đối với Ba Tát Lệ đang muốn nhào lên cắn chết mình, An Sơ Hạ trái lại rất bất cần. Mỉm cười khiêu khích, An Sơ Hạ hướng cô ta gật đầu một cái, lại gặp mặt rồi. Chết tiệt, cho cô một vạn cái gan báo cô cũng không dám động thủ. Hừ, có ngon tới cắn tôi đi cắn tôi đi. Sau lưng Ba Tát Lệ đột nhiên xuất hiện một người, Hàn Thất Lục đi vào đại sảnh, thấy Lăng Lão Thái gia thì sửng sốt. Lập tức mỉm, cười đúng mực, Lão Thái gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chơi? Có chuyện gì sao? Chống gậy, Lăng Lão Thái gia chậm rãi đứng lên, xem ra ta về sau nên thường xuyên tới nơi này đi dạo, miễn cho ngẫu nhiên tới một chuyến đều bị hỏi có phải đã xảy ra chuyện, ông già này sao lại bị đối xử như vậy à? Nhẹ nhàng cười, Hàn Thất Lục trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, tiến lên đỡ Lăng Lão Thái gia, ông không phải ngại gặp con sao? Sao bây giờ ông về rồi? Sao không ngồi lâu chút? Khỏi. Hàn Vũ chúng ta đi thôi, ngày mai ta cho người tới đón Sơ Hạ, con tối nay vui vẻ mà trò chuyện với Khương Nha đầu đi. Lăng Lão Thái gia hô hô cười, kéo Lăng Hàn Vũ về, không để ý tới Hàn Thất Lục đang kinh ngạc. Lăng Lão Thái gia cùng Lăng Hàn Vũ đi rồi, Hàn Thất Lục thu hồi tươi cười, quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ, Lăng Lão Thái gia vừa rồi có ý gì? Cho người đến đón. Vì sao? Ánh mắt anh một mảnh trong veo mà lạnh lùng, An Sơ Hạ lạnh nhạt nhìn anh, lại nhìn Ba Tát Lệ, gợi lên nụ cười quỷ dị. Nhàn nhạt nói, nếu bản chính đã đến đây, bản giả tôi đây, đương nhiên muốn tìm trốn an thân rồi. Trên đường đi anh kỳ thật đã lo lắng An Sơ Hạ nhìn thấy Ba Tát Lệ có phản ứng gì, anh hoàn toàn không ngờ An Sơ Hạ có thể bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến thế, còn không có một tia tức giận, ngược lại lại vẫn cười được. An Sơ Hạ đối với anh thật sự không có chút cảm giác nào sao. Vì sao lại như vậy? Thứ Hàn Thất Lục anh muốn có, trước nay chưa từng không chiếm được. Trừ Hướng Mạn Quý ra. Cho nên bây giờ dù thế nào anh cũng không buông tay An Sơ Hạ. Cô không cần đi. Môi anh giật giật, đang muốn nói thêm gì đó, An Sơ Hạ đã hạ mắt, đi đến bên người Khương Viên Viên sắc mặt đang xanh mét. Vẫn bị ngó lơ ở đại sảnh, Ba Tát Lệ mất kiên nhẫn, bước qua gọi Khương Viên Viên một tiếng, bác gái, con là Ba Tát Lệ, bác. Bác cái gì? Con dâu của ta chỉ có thể là Tiểu Sơ Hạ. Vì không để Tiểu Sơ Hạ nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của cô, ta quyết định bà ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục. Ta quyết định cho con bé đi Lăng Gia ở vài ngày. Khi thứ ghê tởm này quấn xéo, ta lại cho Tiểu Sơ Hạ trở về. Ba Tát Lệ không ngờ cô gái hung dữ đã cho cô một bạt tai lại có loại quan hệ này với Hàn Thất Lục, còn bị Khương Viên Viên nói cho tức nghẹn, không đáp trả được một câu. Chỉ có thể ngu ngơ đứng tại chỗ. Chương 233, giải thích với cô ấy. Khương Viên Viên nói có hơi quá đáng, nhưng An Sơ Hạ nghe xong lại thấy cực kỳ thoải mái, nhưng cũng không dám xen vào. Sau cùng nhìn thấy ánh mắt tức giận. Sắc mặt tím tái của Ba Tát Lệ, cô nhếch miệng nói, chúc cô ở lại Hàn gia vui vẻ, mẹ, con đi xem tiểu thuyết mẹ viết đây. Được, con đi đi, mẹ pha cho con ly cà phê. Mỉm cười nhìn An Sơ Hạ vào phòng sáng tác, Khương Viên Viên sau đó liền đổi sắc mặt, ngựa khí cứng ngắc, Hàn quản gia, chuẩn bị phòng cho vị tiểu thư này, không cần quá phiền toái, tùy tiện tìm một phòng khách thì tốt rồi, dù sao cũng không ở lâu. Nhìn bầu không khí quỷ dị này, Hàn quản gia hơi hơi run tay, đi đến đại sảnh đem hành lý của bà Tát Lệ lên lầu. Nếu cho ông chọn, cũng nhất định sẽ chọn Sơ Hạ làm thiếu phu nhân, vì bà Tát Lệ này nhìn kiểu gì cũng biết là kiểu tiểu thư khó hầu hạ. Đương nhiên, ông là hạ nhân thì không có quyền gì, đành phải cúi đầu làm việc. Mẹ, giải thích với cô ấy đi. Ngay tại lúc Hương Viên Viên chuẩn bị đi pha cà phê, Hàn Thất Lục kéo tay bà lạnh lùng nói. Chuyện này liên quan đến danh dự của Hàn Thị, vì công ty suy xét, anh không thể đối xử ác liệt với bà Tát Lệ. Nhưng chỉ cần hợp tác xong, bà Tát Lệ liền phải rời đi. Trong mắt hiện lên một tia vui sướng, bà Tát Lệ sắc mặt hòa hoãn, cuống quýt kéo tay Hàn Thất Lục, rồi nắm tay Khương Viên Viên. Không có gì đâu bác gái, con biết bác chắc là vẫn chưa hiểu rõ con, nhưng mà từ từ bác sẽ. Nói sau đi. Bà hất tay bà Tát Lệ, đi vào nhà bếp. Mà những nữ giúp việc cũng là ai làm chuyện ấy, hoàn toàn không để ý phản ứng của bà Tát Lệ. Tình cảnh này, Hàn Thất Lục đều đã dự liệu tới. Liếc nhìn hướng phòng sáng tác, Hàn Thất Lục kéo tay bà Tát Lệ, tôi mang cô đi chọn phòng. Mẹ tôi liền tính khí như trẻ con, quen rồi thì không xa hoa. Bà Tát Lệ lập tức gật đầu, không có việc gì, em làm sao có thể tức giận với bác gái à? Dù sao còn nhiều thời gian, bác gái rồi sẽ thích em thôi. Đối với bà Tát Lệ, Hàn Thất Lục từ chối cho ý kiến, cũng không nói tiếp. Tuy nhiên khi kéo tay bà Tát Lệ, trong đầu anh tất cả đều là khuôn mặt An Sơ Hạ. Đối với sự xuất hiện của bà Tát Lệ, cô thật sự không có cảm giác gì sao. Ánh mắt anh lạnh lùng, hai người đi tới lầu 2. Bà Tát Lệ cũng không khách khí, mở cửa phòng anh. Đây là phòng tôi. Hàn Thất Lục cực kỳ bình tĩnh chắn trước mặt cô ta, từ trong đáy lòng không thích bà Tát Lệ tiến vào phòng mình. Trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng hôm ấy, váy An Sơ Hạ bị anh bất cẩn xé toang, khăn tắm của anh bị cô kéo rơi, hai người lấy siêu cấp ái muội tư thế té trên mặt đất. Ánh mắt không khỏi trở nên mê ly. Nha đầu kia, thấy được rồi A khỏe miệng vừa hơi nhếch lên, đột nhiên gần đó nghe được giọng bà Tát Lệ. Hoa! Phòng ai vậy? Em muốn phòng này. Nghe được thanh âm, Hàn Thất Lục nhanh chóng đi qua, nhìn thấy bà Tát Lệ đang chuẩn bị vào phòng An Sơ Hạ. Anh dùng mình, nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay bà Tát Lệ, không chút thương tiếc kéo lại, đóng sầm cửa. Sao vậy? Bà Tát Lệ vẻ mặt ủy khuất, điềm đạm đáng yêu nhìn Hàn Thất Lục. Chương 234, tôi sẽ làm anh thích tôi. Kỳ thật nhìn thấy phản ứng của Hàn Thất Lục vừa rồi cô ta hoàn toàn đoán ra được, nếu cô ta không đoán sai, đó là phòng của cô gái kia. Ít nhiều cô ta cũng nhìn ra Hàn Thất Lục đối với người cô gái kia thật đặc biệt. Đối với cô ta luôn luôn là trưng ra bộ mặt liếc mắt một cái lạnh như băng hoặc là cười lạnh với cô ta một cái. Nhưng mà đối với cô gái kia, trong mắt anh hiện lên tia gì đó không rõ ràng. Cha cô ta có nói qua Hàn Thất Lục đã có vị hôn thê gì đó, tuy nhiên bọn họ không có đính hôn. Nhưng là bọn họ thích nhau. Mà còn, báo chí đã đăng tin hình ảnh bọn họ tình tứ hôn môi rồi. Đúng là cô ta không cam lòng. Vì thế bắt cha cô ta nghĩ hết mọi cách để cô ta được vào Hàn gia ở. Nếu cha cô dùng nét mặt giàn ua, nhắc lại hôn ước trước kia, cô ta tuyệt đối không thể phụ lòng cha mình. Bất luận như thế nào, cô ta cũng phải chiếm được trái tim Hàn Thất Lục. Căn phòng này không được, cô chọn lại phòng khác đi. Hàn Thất Lục thu hồi tất cả cảm xúc, lạnh lùng nhìn bà Tát Lệ, sau này cố gắng tránh xa An Sơ Hạ càng xa càng tốt, vừa tốt cho cô vừa tốt cho cô ấy, mọi người đều thoải mái. Bà Tát Lệ sửng sốt đem ánh mắt nhìn về nơi khác. Lập tức khôi phục tươi cười, tôi đây ở phòng bên cạnh phòng anh được không? Khẽ gật đầu, Hàn Thất Lục nhịn không được nói, tôi nói rồi, liền sẽ sắp xếp cho cô ở lại nơi này một tháng, tôi cũng không có khả năng yêu cô. Cô hà tất gì phải làm như vậy? Sau đó cô ta chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định, tôi nói rồi, chưa hết một tháng, không ai biết được kết quả cuối cùng thế nào. Nếu kết quả thật sự, anh vẫn không thay đổi, tôi đây cũng sẽ không cảm thấy hối hận, ít nhất tôi đã cố gắng chiếm lấy trái tim anh. Trong nháy mắt đó, Hàn Thất Lục lầm tưởng nghĩ bà Tát Lệ là An Sơ Hạ, không thể không nói, bộ dạng quật cường ngang ngược này thật giống An Sơ Hạ. Ai biết lúc này anh lại ngây người một giây, bà Tát Lệ lập tức kiểng hai chân lên ôm cổ Hàn Thất Lục, ngay sau đó cô ta lấy môi chính mình kề sát đôi môi lạnh băng của Hàn Thất Lục. Bụp sau lưng truyền đến âm thanh một vật rắn rơi xuống đất, Hàn Thất Lục lập tức đẩy bà Tát Lệ ra quay đầu ra sau nhìn. An Sơ Hạ chính là đang cuống quýt vội khom lưng nhặt lại điện thoại. Hàn Thất Lục tiến lên vài bước nhặt giúp cô rồi đứng thẳng lên đem di động đưa cho cô. Định đưa tay ra nhận chiếc di động trong tay Hàn Thất Lục đúng là anh đã tính toán sẵn trong đầu, một bên tư thế đưa lại điện thoại cho cô một bên gắt gao không chịu buông ra. Cuối cùng An Sơ Hạ không thể nề hà giơ tay lên, nâng giọng nói, làm cái gì vậy? Định không đưa tôi hả? Nếu cô biết lên lầu lấy bản bút ký sẽ nhìn thấy hai bọn họ hôn như thế đánh chết cô cũng sẽ không lên. Bất quá vì cái gì trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu a? cái loại cảm giác này là chỉ có lúc mẹ qua đời mới có thôi. Xem ra cô quên rồi. Hàn Thất Lục vào lúc này buông tay, An Sơ Hạ thuận lợi lấy được di động, dương mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi Hàn, anh là có ý tứ gì? Hất mặt lên, anh lộ ra khẽ cười, di động của tôi lần trước cô mượn đi chơi lâu rồi. Đến bây giờ cũng chưa trả lại cho tôi, thật làm cho đầu tôi đau lòng. Có ở trong phòng không? Tôi đi lấy. Điện thoại. An Sơ Hạ cô mắt trừng lớn, xong đời rồi. Cô quên bén đi di động của anh đi sạc điện, sau đó đem hình nền đổi đi rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không được. Không thể để cho anh nhìn thấy, đánh chết cũng không thể. Chương 235, không được vào phòng tôi. Hoàng hốt bước lên phía trước vài bước vươn ra ngăn lại Hàn Thất Lục, không được tiến vào phòng tôi, người nào cũng không được vào phòng tôi. Có nghe hay không? Hàn Thất Lục sắc mặt cứng đờ, ngữ khí trở nên quái dị, An Sơ Hạ, cô có ý gì? Rõ ràng cô không để ý tới, An Sơ Hạ lui về phía sau vài bước, không ngờ đụng vào thần tình khói mù bà Sa Lệ. Nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, cô liền xoay người chạy vào phòng chính mình sau đó đóng mạnh cửa lại. Vừa muốn đi theo vào, Hàn Thất Lục đành phải dừng lại. Hành vi vừa rồi của cô, là vì mới vừa nhìn thấy anh cùng ba Tát Lệ hôn môi, cho nên mới đột nhiên tức giận như vậy sao? Nếu nói là như vậy, có phải hay không cô kỳ thật cũng là cực kỳ để ý đến anh à? Anh suy nghĩ nhiều. Vốn là biểu tình cứng ngắc đột nhiên liền dịu xuống, nâng mắt nhìn ba Tát Lệ, không hề gợn sóng nói với cô ta, cũng không còn sớm. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn đến học viện Tư Đế Lan. Ngày đầu tiên đến trường, không được đến muộn. Tuy âm thanh không mất ôn nhu, nhưng là cô ta vẫn chưa có cảm giác được thiệt tình. Hướng anh mỉm cười, đang muốn cùng anh đừng chạm thoáng qua, anh lại đột nhiên gắt gao bắt được cổ tay cô ta, như muốn đem khung xương cổ tay cô ta cho bóp nát. Trên cổ tay truyền đến đau đớn để cho ba Tát Lệ không khỏi nhăn mặt, nhỏ giọng kêu đau, đau, Thất Lục. Nhớ rõ. Hàn Thất Lục mà nói giống như ra lệnh. Cô ta nhất thời sửng sốt không dám phát ra âm thanh, về sau nếu làm ra cái loại động tác ghê tởm như thế này. Dự án đang hợp tác cùng các người tôi cũng sẽ mặc kệ, dù sao đó là chuyện của cha tôi. Đến lúc đó, tôi cho dù là giết cô cũng có khả năng. Đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, sau tuyệt vọng chợt lóe lên ba Tát Lệ nhẹ nhấc cánh môi, bất đắc dĩ nói, anh nhất định sẽ yêu tôi, trong một tháng. Nói xong, cô ta thu hồi ánh mắt, bỏ Hàn Thất Lục nhanh đi khỏi. Nhìn bóng lưng ba Tát Lệ. Đôi mắt Hàn Thất Lục hiện lên một tia lạnh lùng. Nghĩ Hàn Thất Lục anh là ai, chẳng lẽ cô gái nào bên cạnh anh đều yêu sao? Nếu là như thế này, tình yêu của anh cũng quá rẻ rồi. Thật sự là buồn cười. Quay đầu đi, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, Hàn Thất Lục khẽ chau mày, xoay người đi đến tìm chìa khóa. Hàn quản gia chắc là giữ tất cả chìa khóa dự phòng. Tuy không biết cô lấy điện thoại làm cái gì, nhưng là anh có thể cảm giác được có chút không bình thường. Mình nhớ rõ là mình rõ ràng để trên bàn mà. An Sơ Hạ nặng nề mà vỗ một cái vào cái bàn, một lát sau lại đối chính mình quá mạnh. Không nghĩ qua là đánh xuống quá mạnh, trong lòng bàn tay lập tức liền đỏ lên. Đợi cơn đổ từ lòng bàn tay giảm xuống chút, cô lại lục tung để tìm điện thoại. Một bên nghĩ muốn nhanh lên tìm được sau đó sạc tin rồi mở máy đổi lại hình nền trên điện thoại anh, cô rõ ràng tìm điện thoại hoài không được nên đành thôi, liền là vứt chuyện tìm điện thoại sang một bên, Hàn Thất Lục chẳng không đòi tới cùng. Lúc lục tung ngăn kéo đến lần thứ tư, cô đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây thường để điện thoại dưới gối rồi sạc tin. Cuống quýt đứng dậy nhảy lên giường, ngồi bên cạnh cái gối. Thành kính cầu nguyện một phen, sau đó mới thong thả lấy gối đầu ra. Quả nhiên, điện thoại Hàn Thất Lục liền như thế lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, trên màn hình lại vẫn biểu hiện chữ, đã sạc xong. Vui sướng lập tức tràn lan lên khóe mắt cô, vừa muốn khỏi động lại điện thoại, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, trước một bước cầm đi điện tổ hủy cực đoạt. Cô cả người giật mình. Ngẩng đầu liền nhìn đến Hàn Thất Lục mặt yên lặng nhìn cô. Chương 236, kết thúc. Xong đời rồi. Rất muốn lấy cái này sao? Hàn Thất Lục nghi hoặc nhìn cô một cái, theo quán tính để điện thoại vào túi quần. Đột nhiên, động tác của anh ta cứng đờ, lúc nhìn thấy An Sơ Hạ ánh mắt tuyệt vọng lại từ trong túi lấy điện thoại đem ra ra. Hình nền điện thoại là khuôn mặt An Sơ Hạ cười đặc biệt sáng lạ, bối cảnh kia. Nếu không có nhìn lầm mà nói là trong phòng Tổng thống đi. Chẳng lẽ là vì không muốn để cho anh nhìn đến cái này cho nên mới không cho anh vào phòng sao? Vẻ mặt hối hận cắn cắn môi, cô cau mày nói, lúc ấy quên mất là di động của anh, cho nên mới nhất thời kích động thay hình nền, thật có lỗi. Túi đầu, lúc cô định ngước mặt lên liền nghe đến Hàn Thất Lục sắc mặt xấu hổ hỏi han, vừa rồi, thấy thôi. Anh ý muốn nói vừa rồi ba Tát Lệ bất ngờ hôn anh nên không phòng ngự được. Lòng nhịn không được hung hăng gật gật, bĩu môi, cô lanh đạm nói, cho nên... Xin nhờ anh về sau nếu ân ái cũng nên chọn chỗ kín đáo chút đi. Dù sao, dù sao mới gặp không tới một ngày mà thôi.
Không, ý của tôi là, như thế nào tùy anh.
Ngay lúc cô đứng lên mới vừa nhảy xuống giường, Hàn Thất Lục đột nhiên giữ cổ tay cô lại, cảm giác được ánh mắt của anh dừng lại tại trên thân mình, An Sơ Hạ ổn định thần kinh, sau cùng cũng chỉ phun ra một câu, thả tay. Buông cổ tay cô ra nhưng vịn vai cô, bắt buộc cô cùng chính anh đối diện. Tiết hầu trên cổ di chuyển, ánh mắt anh chân thành nói, đừng nóng giận, là cô ta chủ động hôn tôi trong lúc đấy không có phản ứng kịp mới không tránh đi. Chớp chớp mắt, đem tầm mắt đặt ở trên mặt của anh, Hàn Thất Lục vẻ mặt chân thành, cô thực sợ hai chính mình đã rơi vào rồi. Từ từ quen lời nói ác được của anh, từ từ quen anh thay đi nhỉ để ở, từ thói quen lạnh lùng của anh dễ cáu, anh ôn nhu. Sau đó có một ngày đột nhiên cô bất đắc dĩ phải rời khỏi anh lúc này có chút không nỡ. Cô và anh vốn là người không cùng một thế giới, một khi đã như vậy, hà tất phải. Rất nhanh nắm chặt tay, cô nhếch miệng, cho nên. Anh không phải giải thích tất cả cho tôi cũng căn bản không cần nghe lời anh giải thích. Âm thanh của cô rất lạnh lùng, nhưng mà nghe ra cô là run rẩy nói ra những lời này. Hàn Thất Lục quá nguy hiểm, cô dù có cố chấp bên anh, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục. Từ trong ánh mắt thâm sâu cô có chút hy vọng lóe lên, anh đã quên lời vừa nói. Cắn răng một cái, anh trầm giọng nói, không cần đi khỏi nơi này, không cần chuyển đến Lăng Gia. Ba Tát Lệ rất nhanh sẽ đi. An Sơ Hạ khỏe miệng cười lạnh càng lúc càng khó đoán, anh nên cực kỳ chán ghét tôi đi, giống như ngày đầu tiên gặp nhau là cực kỳ chán ghét tôi. Mà tôi, nói thực ra, ngày đầu tiên nhìn thấy liền là khó chịu rồi. Hiện tại có cơ hội có thể đi Lăng Gia, tôi ước còn không được. Cô Hàn Thất Lục chợt rất nhanh tay nắm thành quả đấm, trên cánh tay gân xanh rõ ràng hiện lên. Nhìn đến phản ứng của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ lại cười cười, anh thật sự là cực kỳ dễ dàng bị chọc giận á rõ ràng, hôm nay liền kết thúc tốt đẹp. Ông xã Thất Lục. Hàn Thất Lục cực kỳ sửng sốt, biểu tình cứng ngắc nhìn An Sơ Hạ, ánh mắt phức tạp. Cô lại đột nhiên khinh cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy hèn mọn, anh nghĩ rằng tôi và anh thật sự nghĩ muốn gọi anh như vậy sao? Anh sai lầm rồi. Anh không biết. Lúc mà tôi tại gọi anh ông xã Thất Lục, có bao nhiêu lần muốn cắn đứt lưỡi mình. Rõ ràng thấy Hàn Thất Lục hai vai bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ, sắc mặt của anh, cho tới bây giờ liền không có trắng xanh quá. Mà trong ánh mắt anh là kìm nén tình cảm, là thương tâm sao? Không có khả năng. Cô tự dễ ước, ác ma làm sao có thể bởi người khác mà thương tâm. Chương 237, dừng ở đây đi. Cô nói, là thật sao? Hàn Thất Lục hai vai khẽ run, giọng nói cũng khẽ run. Vô số lần cô tự nhủ, muốn nhẫn tâm, hạ quyết tâm cùng anh phân rõ giới hạn, như thế toàn bộ đều trở lại điểm xuất phát. Cô cũng sẽ quay trở về như trước đây sống thoải mái. Tới Hàn Gia không đến một tuần, cô hoàn thay đổi bản thân. Trở nên lãnh đạm, ít nói, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Mãi đến một ngày, cô đột nhiên muốn quay trở về là bản thân trước kia, lại đột nhiên phát hiện, trước đây mình quá buồn cười. Ông xã Thất Lục. Cách xưng hô này quá mức châm chọc, cô cũng không biết lúc ấy tại sao lại gọi như vậy. Chỉ là, lúc ấy cũng có một phần là cam tâm tình nguyện, cô rất nhớ lúc gọi anh như vậy. Không thể. Tôi nói đương nhiên là. Tự nhiên lại bị cưỡng hôn. Câu nói kế tiếp hoàn toàn bị Hàn Thất Lục nuốt vào, không khí bị rút hết sạch. Hai tay dùng lực đánh đấm vai anh, rốt cuộc tại thời điểm cô sắp không còn khí lực Hàn Thất Lục mới buông cô ra. Dùng hết khí lực đẩy anh ra, chính mình cũng ngồi sững trên đất. Cô đột nhiên nhớ tới cảnh anh hôn Ba Tát Lệ, đột nhiên nhớ tới lì lạ nói tôi cùng anh ấy đã lên giường. Dùng lực chùi cánh môi mình, ghê tởm, chán ghét. Thấy bộ dạng này của cô, Hàn Thất Lục nhíu mày, lời vừa rồi tôi đã quên mất. Không cần. Đó chính là tôi muốn nói. Cô lớn tiếng, cũng mong anh từ giờ về sau tránh xa tôi ra một chút, rõ ràng là tổng giám đốc tương lai của Hàn Thị, lại hành động giống Lưu Manh. Tôi Lưu Manh cũng chỉ với cô. Anh ôn nhu nói, không đi, có được không? Ha ha, cô lại cười ra tiếng, chỉ vì tôi sao? Hàn Thất Lục. Anh đã cùng bao nhiêu người lên giường? Chỉ sợ anh dùng tất cả đầu ngón tay ngón chân cũng không đếm được. Lại nói. Nhiều đến nghĩ không ra rồi hả? Cắn chặt hàm răng, chán Hàn Thất Lục nổi lên gân xanh, câu nghe ai nói? Lì lạ. Anh cùng cô ta đúng là đã làm chuyện đó. Là do anh chủ động muốn. Tóm lại, anh cũng chỉ chạm qua Lì lạ một lần, không hề chạm qua nữ nhân nào nữa. Nhưng chung quy vẫn đối lý, ánh mắt cũng trở nên trốn tránh. Một giọt lệ nhịn không được trào ra, cô gạt nước mắt. Quật cường nói, giữa chúng ta cũng chỉ đến đây thôi, dù sao vốn dĩ hai chúng ta chính là hai đường thẳng song song. Nói xong cô từ mặt đất đứng lên, dáng người lảo đảo đi ra ngoài. Đứng lại. Giọng Hàn Thất Lục tràn ngập uy hiếp vang lên. Cô muốn coi như không nghe, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, yên lặng đứng tại chỗ. Giọng Hàn Thất Lục lại truyền vào tai cô,
tôi cho cô thời gian một tuần. Chỉ cần cô tìm đến tôi, chúng ta sẽ bây giờ cô không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài, nặng nề mà đóng cửa lại. Đi ra khỏi cửa, cô từng ngụm thở phì phò, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, ẩm ướt cả vạt áo. Làm như thế nào cho phải, cô nên làm thế nào cho phải. Cô thật sự rất muốn xoay người ôm lấy Hàn Thất Lục, nhưng lý trí nói với cô, tuyệt đối không thể rơi vào cạm bẫy của Hàn Thất Lục. Mặc kệ là Hàn Thất Lục thế nào, cô đều không thể chạm đến. Giữa chúng ta, chấm dứt ở đây đi, Hàn Thất Lục. Chương 238, không tới phiên ngươi giải thích. Điều chỉnh tốt lại cảm xúc, mới đi đến phòng ngủ Khương Viên Viên. Thấy hai tay cô trống trơn, Khương Viên Viên không khỏi nghi hoặc hỏi, không phải nói đi lấy bản bút ký chúng ta hai chúng ta cùng làm sao? Đúng là, bản bút ký đâu? Buồn rầu nhíu nhíu mày, cô lại quên mất chuyện này rồi. Khẽ cắn môi dưới, cô ra vẻ thoải mái mà đóng lại của phòng ngủ, đi tới trước giường Khương Viên Viên ngồi xuống, còn thở ỉ thời gian quá muộn, trễ quá ngày mai chúng ta sẽ dậy không nổi đâu. Nói cũng đúng. Khương Viên Viên gật gật đầu, vậy chúng ta tắt đèn tán dóc một hồi đi. Thật may mắn, lúc này Khương Viên Viên không nói với cô cái gì Nhật Bản à, đảo điếu ngư gì gì đó. Mà là nói cô đi lăng ra không cần quá câu nệ, phải được thường gọi điện thoại trở về. Nói xong, Khương Viên Viên liền ngủ thiếp đi. Nhàn nhạt nết miệng cười, ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn người, mẹ. Ngày hôm sau rất nhanh liền đến, mặc đồng phục tư đế lan, trong nháy mắt đó cô lại cảm thấy được có chút hoảng hốt. Vì cái gì lại có loại có cảm giác rất khổ sở này. Khương Viên Viên cũng sớm đã rời giường, cô đi ra khỏi phòng ngủ liền đến đại sảnh, lúc nhìn đến ba Tát Lệ đang ngồi ở chỗ kia cùng Hàn Thất Lục vui vẻ ăn bữa sáng. Nắm thật chặt áo. Cô mới vừa đi tiếp Khương Viên Viên liền từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt khẽ cười nói, bảo bối tiểu sơ hạ, hôm nay này, ta lại muốn dậy sớm làm bữa sáng cho con, muốn cảm ơn tấm lòng của ta thì mau ăn hết đi. An sơ hạ gật đầu, ngồi xuống một chỗ trống. Vừa lúc ngồi ở chỗ hơi đối đi hệ nhờ An Thất Lục, mà ba Tát Lệ lại ngồi chỗ đối diện mặt cô. Nhìn đến An sơ hạ trong mắt cô ta hiện lên một tia chán ghét, nhưng cũng chỉ là như thế một cái chớp mắt. Con khỏe miệng lên cười nói với An sơ hạ. Về sau nhờ cô chiếu cố nhiều hơn, tiểu học muội. Cô lúc này mới chú ý tới ba Tát Lệ mặc đồng phục học viện Tư Đế Lan. Chân mày lập tức liền nhăn lại, này con nhỏ đáng ghét này cũng học Tư Đế Lan. Chết tiệt. Còn có cái gì học muội, ngươi muội đi. Không hờn giận meo lại mắt, đánh giá ba Tát Lệ, nhẹ giọng nói, tại sao đi học ở Trung Quốc, xin hỏi câu nghe hiểu được giáo viên nói cái gì sao. Ba Tát Lệ sắc mặt xa sầm xuống, chỉ nói câu, điểm này không cần học muội cô lo lắng. Thất Lục sẽ giúp tôi học bù. Phút cô mới vừa ngậm sữa trong miệng đột nhiên liền phun ở trên bàn. Một bên Hàn quản gia phối hợp liền cầm khăn tay đưa cho cô lại lui trở lại một bên, lau khỏe miệng một chút, An sơ hạ trong mắt tràn đầy ý cười, ục mở, như thế phải học tập thật giỏi a, học tỷ. Để cho người toàn đủ điểm đậu dạy bù cho cô, ba Tát Lệ, cô thật đúng là hài hước. Hàn Thất Lục đương nhiên biết cô vì cái gì đột nhiên phun sữa, con ngươi không khỏi có tia ôn nhu. Anh có 10 phần nắm chắc. An sơ hạ cuối cùng sẽ tìm đến anh. Cho dù không nói xin lỗi, chỉ cần cô tìm đến anh, như thế anh tất cả sẽ cái gì đều đã không so đo. Dù sao anh vốn dĩ là người rất rộng lượng. Ba Tát Lệ cũng không biết Hàn Thất Lục mỗi lần thi đều chỉ đủ điểm đầu, tự nhiên là đối An sơ hạ cảm thấy nghi hoặc. Ngữ khí khinh miệt nói với An sơ hạ, làm sao có thể đem sữa phun ở trên bàn, này động tác cũng quá. Ta cảm thấy được ba Tát Lệ tiểu thư, cô vẫn lại là trước quan tâm bản thân đi. Tiểu sơ hạ nhà của chúng ta không tới phiên người nào phê bình, khoa tay múa chân. Khương Viên Viên đúng lúc lên tiếng, nói xong lại vẫn hung hăng trừng mắt nhìn ba Tát Lệ liếc một cái. Lúc này, một người hầu vội vội vàng vàng chạy vào, tới chỗ Hàn quản gia bên thai nhẹ giọng nói mấy câu liền lui về phía sau vài bước, lại đi ra ngoài. Hàn quản gia nhìn An sơ hạ đang ăn, thu hồi ánh mắt một lần nữa cúi đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Chương 239, đối với ta phải tôn kính. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Hàn Thất Lục vừa lúc ăn xong, chú ý tới Hàn quản gia dị thường liền tiếng hỏi. Hàn quản gia vốn là nhìn An sơ hạ liếc mắt một cái, lúc này mới hạ thấp đầu nói, Lăng thiếu gia đến đây, bảo là muốn mang. Mang nói hồi lâu ông không biết xưng hô như thế nào với An sơ hạ, nếu kêu cô là thiếu phu nhân mà nói, đêm qua ba Tát Lệ đã tìm ông nói chuyện qua, nói cô mới đúng thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia. Đúng là nếu không gọi cô là thiếu phu nhân mà nói, phu nhân khẳng định sẽ trách ông. Cả lâm hồi lâu. Hàn Thất Lục khoát tay, ý bảo ông đã hiểu rồi. Sáng sớm liền đến đón người, anh thật là muốn đi hỏi một chút Lăng Hàn Vũ vì cái gì tích cực như vậy đem An sơ hạ đón đi. Nhận đồng phục từ trong tay nữ giúp việc tốc mặc vào, anh bước đi ra đại sảnh, Hàn quản gia sau đó bắt kịp. Phòng trưng là Lăng lão thái gia để cho cậu ta tới đón của cô. Bất quá tiểu sơ hạ, con thật sự không muốn cân nhắc lại việc chuyển ra sao. Khương Viên Viên nói xong nói hốc mắt đã có chút phím hồng. Gật gật đầu, mới vừa mới nhìn đến Hàn Thất Lục ra ngoài liền cảm thấy được trong lòng có chút bất an, vung đũa xuống dương mắt nhìn Khương Viên Viên khẽ cười nói, con bất quá phải đi Lăng Gia ở vài ngày, thay đổi không khí một chút, mẹ người liền không cần lo lắng rồi. Cố tình nói chuyện để cho ba Tát Lệ nghe xong trong lòng liền vô cùng khó chịu. Tự nhiên kêu Khương Viên Viên mẹ, cô thật đúng là xem mình như thiếu phu nhân Hàn Gia rồi. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn đến đối diện sofa trên tường đang đặt một cái khung hình lớn. Bên trong ảnh chụp rõ ràng là Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ ảnh chụp đang hôn môi. Khung hình làm cực kỳ tinh xảo, ảnh chụp xử lý cũng rất tốt, nhưng cô ta liền là thấy thế không vừa mắt. Đặt đũa, ba Tát Lệ ngẩng đầu nhìn hướng Khương Viên Viên, bá mẫu, ảnh chụp kia là chuyện gì xảy ra? Người chẳng lẽ không biết ta cùng Thất Lục sớm đã có hôn? Ba Tát Lệ tiểu thư, ta ngày hôm qua đã nói quá, trong lòng ta chỉ có thể thừa nhận tiểu Sơ Hạ là con dâu duy nhất, người à, bất quá là theo cha ngươi nũng nịu chút, vẫn cứ muốn chen vào Hàn gia chúng tổ ám khách. Ta không biết nói dễ nghe, ngươi à, vẫn lại là sớm hiểu lý lẽ chút, đừng làm cho cha ngươi cảm thấy được không chịu nổi. Nói xong, Khương Viên Viên ngửa đầu uống xong ly sữa. Dùng lực nghiến chặt cằm, ba Tát Lệ tức giận gấp tất cả trứng chiên tất cả nhét vào trong miệng. Như là xem An Sơ Hạ như trứng trần qua nước sôi nuốt vào một nửa. Sau đó rút tờ khăn giấy lau chùi miệng, An Sơ Hạ mặt không quan tâm đứng lên, mẹ, như thế con đi trước, trong khoảng thời gian này muốn yêu thương bản thân mình một chút. Như thế nào nhanh như vậy? Ta đưa con ra ngoài. Khương Viên Viên cũng đứng lên đi đến trước mặt An Sơ Hạ, một nhóm nữ giúp việc liền đem hành lý An Sơ Hạ ra ngoài, cả đám đều là bộ dạng lưu luyến không rời. Thấy bọn họ đều đã đi ra ngoài, ba Tát Lệ đem trứng trong miệng phun hế lên trên bàn. Khó chịu hướng tới trong phòng khách một cái quát nữ giúp việc đang chuẩn bị đem bảng bút ký đi ra, ngươi, đem cho ta một ly sữa nóng tới. Nữ giúp việc nhàn nhạt liếc ba Tát Lệ một cái, nắm thật chặt trong tay bản bút ký nói, ba Tát Lệ tiểu thư, tôi đang nội, người không thấy được tôi rất bận sao. Thời gian cấp bách, người nếu muốn uống sữa tươi, chính mình tự lấy đi. Bất quá. Tại nhà bếp không có sữa nóng, người tự mình làm nóng một ly đi. Bị nữ giúp việc làm tức giận đến ngực phập phồng, ba Tát Lệ cười lạnh một tiếng. Rõ ràng không uống, đứng dậy đi đến trước mặt nữ giúp việc kia, ngươi có phải hay không muốn nghỉ việc? Nếu còn muốn làm việc ở đây, ngươi tốt nhất đối với thiếu phu nhân tương lai là ta đây nhất nhất tôn kính. Chương 240, làm hạ nhân ngươi nên biết. S kiểu Ly Anh Nhi. Nữ giúp việc không kiên nhẫn trợn trừng mắt, hoặc bộ dạng vừa rồi của bà Tát Lệ cũng cười lạnh một tiếng. Bà Tát Lệ tiểu thư, người chẳng lẽ lỗ thai có vấn đề sao? Cái gì? Ngươi có ý gì? Bà Tát Lệ trừng to mắt nhìn chằm chằm nữ giúp việc. Trong ánh mắt như muốn phát hỏa tới nơi. Cố ý ngáp một cái, nữ giúp việc càng thêm không kiên nhẫn nói, người vừa rồi đều không nghe được phu nhân nói gì sao. Phu nhân người đã nói, chỉ thừa nhận con dâu là Sơ Hạ tiểu thư, nói cách khác, người đời này đại khái là không thể nào thiếu phu nhân của nhà chúng tôi. Còn có, phiền thoái người về sau đối với Sơ Hạ tiểu thư khách sáo chút cô nói tiếp khả là chúng ta, những thứ này hạ nhân như tôi cũng không tốt như vậy nói chuyện, chúng ta. A, một tiếng thét chói tai vang vọng đại sảnh. Cũng không phải nữ giúp việc bị ba Tát Lệ đánh tới, mà là bản bút ký của An Sơ Hạ bị ba Tát Lệ đánh vào nằm trên mặt đất, nữ giúp việc kia sợ tới mức ước chừng rút lui ba bước. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Hàng quản gia đang chuẩn bị tiến vào thúc giục nữ giúp việc hỏi như thế nào còn không đem bản bút ký đi ra, kết quả vừa đi vào đại sảnh liền nghe đến một tiếng thét chói tai. Liền sau đó nhìn bản bút ký của An Sơ Hạ bị đánh rơi, mà nữ giúp việc phụ trách lấy bản bút ký trên mặt biểu tình cực kinh sợ. Nhìn lại ba Tát Lệ, ông nhất thời hiểu ra toàn bộ. Nhìn thấy Hàn quản gia tiến vào, nữ giúp việc kia lập tức chạy đến bên người Hàn quản gia, ủy khuất nói, Hàn quản gia, tôi dựa theo lời người phân phó lấy bản bút ký xuống, đang chuẩn bị đi ra cửa bà Tát Lệ tiểu thư bắt tôi phải lấy cho cô ấy một ly sữa nóng, tôi nói chờ tôi đem bản bút ký đi ra ngoài rồi sẽ giúp cô ấy lấy, kết quả cô ấy liền xông lên đem bản bút ký của thiếu phu nhân ném xuống đất. Người nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cái gì? Bà Tát Lệ trừng to mắt. Nữ giúp việc này quả thực là nói vớ vẩn. Không sai, bản bút ký quả thật là cô ta đoạt lấy ném xuống đất, đúng là tự thuật liền hoàn toàn không sai đi. Vừa rồi ông liền đoán được nhất định là ba Tát Lệ làm, hạ ánh mắt không hề có tức giận, tiến lên một bước đối mặt với ba Tát Lệ nói, ba Tát Lệ, thiếu phu nhân đối với chúng tôi luôn luôn thân mật mới được chúng tôi những người làm hạ nhân tôn kính, đúng là người. Người không nên làm như vậy. Người ý tứ này là ở nói ta không đủ tư cách làm thiếu phu nhân của Hàn gia sao? Ngươi làm quản gia nhiều năm như vậy vô nghĩa. Ngày hôm qua ta sẽ tha cho ngươi lần này, nếu là dám gọi người kia là thiếu phu nhân nữa ta liền sa thải ngươi. Nguyên bản bà Tát Lệ là muốn được giải thích, nhưng là hiện tại xem ra đã không có gì giải thích rồi. Chẳng lẽ An Sơ Hạ kia là yêu tinh thật sao, làm cho bọn hạ nhân này đều nhất nhất muốn lấy lòng. Ngẩng đầu thâm sâu nhìn Ba Tát Lệ liếc mắt một cái, Hàn quản gia đi tới ngồi xổm xuống, kiểm tra lại bản bút ký, may mà xẻm dạ chưa hư hao cái gì, để cho nữ giúp việc đem bản bút ký cầm lấy rời khỏi đây đứng lên, nhìn Ba Tát Lệ nói, chuyện này tôi sẽ không nói cho phu nhân và thiếu gia, nhưng là lần sau, vô luận làm chuyện gì vẫn thỉnh người suy nghĩ kỹ trước khi làm. Đây là làm hạ nhân như tôi cho người lời khuyên. Ông bên cạnh lão gia làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả lão gia cũng là coi ông như một người anh em, nhưng Ba Tát Lệ này một cái liền sa thải một người hầy, làm cho ông khỏi giấy lên có một tia tức giận. Sau cùng nhờ hai Ba Tát Lệ liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Cũng chỉ có Sơ Hạ tiểu thư người như vậy mới xứng đáng làm thiếu phu nhờ nhờ ản gia của ông. Kết luận như vậy, ông nhanh chóng rời đi. Phía sau truyền đến tiếng Ba Tát Lệ chửi rủa ông cũng làm bộ như không nghe được. Chương 241, ghét nhất bị người hầu huyên thuyên. Tại cửa lớn của Hàn gia, mấy chiếc xe công vụ màu đen sang trọng xếp hàng ngay ngắn. Lăng Hàn Vũ cho đám thuộc hạ mặc đồng phục cảnh sát xếp ngay ngắn trật tự tiếp nhận hành lý từ nhóm nữ giúp việc của Hàn gia di chuyển ra phía sau xe công vụ. Vốn dĩ An Sơ Hạ chỉ định đem vài bộ quần áo là được, kết quả Khương Viên Viên vẫn bắt cô đem tất cả quần áo treo trong tủ mang đi, lại còn nói cô đánh chết cũng không được mặc quần áo do Lăng gia chuẩn bị, nói là đồ của cô chỉ có thể do bà chuẩn bị. Cô tìm không thấy lý do cự tuyệt, đành phải đồng ý rồi. Kỳ quái, bản bút ký của ta làm sao mà còn chưa đem ra? An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hướng đại sảnh, rõ ràng cố ý giao cho một nữ giúp việc đem tới. Đã đến Lăng gia ở nhờ rồi không thể dùng luôn máy tính của Lăng gia lên mạng viết tiểu thuyết chứ, vốn dĩ cũng đã rất ngại rồi. Nghe thầy An Sơ Hạ nói, Lăng Hàn Vũ đi đến bên người cô nhìn cô một cái nói, tôi nói tiểu thư nhé, cô nghĩ Lăng gia chúng tôi là thâm sơn cùng cốc hay là cái gì rất cổ kính sao? Chỉ bản bút ký mà nói, tôi bảo cho bọn họ mua mấy chục cái đủ loại kiểu dáng cho cô dùng thử, lên xe đi, một chuyến đến Lăng gia. Liếc nhẹ một phen cô thấy Lăng Hàn Vũ đã không còn kiên nhẫn. Nhìn chuyện tranh trong tay cậu ta mà không có tâm trạng để đọc cô nhẹ giọng nói, bột đại nhân, nếu anh mà còn thúc giục tôi liền đem chuyện anh là gay mà nói ra. Khuôn mặt cậu ta bộ dạng méo mó, cô đến giờ vẫn ngu ngốc nghĩ rằng anh là gay sao. Chết tiệt. Từ nhỏ bị đánh tới cậu ta còn chưa từng tức giận như vậy. Vừa muốn nói lại cái gì đó liền nhìn thấy một nữ giúp việc ôm một nổ thẻ bục vẻ mặt ủy khuất đã chạy tới, nhìn kỹ mà nói còn có thể phát hiện khỏe mắt cô ấy có chút tầm ức. An Sơ Hạ không phải là loại người đặc biệt thông minh, liếc thấy xuất nữ giúp việc khác thường, lúc nữ giúp việc đem bản bút ký giao cho thủ hạ phía sau của Lăng Hàn Vũ, cô liền kéo nữ giúp việc ra nơi khác nghi hoặc hỏi han, làm sao vậy? Có người khi dễ bộ dạng của cô sao, hay có phải hay không Hàn quản gia giáo huấn cô đúng không hả? Nữ giúp việc cuống quýt lắc đầu, nước mắt giống rất tuyến chân châu một dạng lưu lại. Một cái phương diện là vì không nỡ An Sơ Hạ. Cái kia phương diện là muốn đòi hung hăng địa chỉnh một phen cái kia cao ngạo tự đại Ba Tát Lệ tiểu thư. Đây là làm sao vậy? Khương Viên Viên luôn luôn là bảo vệ hạ nhân, tuy nhiên bình thường một bộ ầm ầm ĩ ĩ bộ dáng, nhưng nếu là nhìn đến hạ nhân ủy khuất cũng sẽ cực kỳ quan tâm. Mới vừa xem xét hoàn còn có không cần mang gì đó trở về liền thấy nữ giúp việc tiểu hà một bộ muốn khóc xuất lai bộ dáng. Phu nhân, thiếu phu nhân, đều đã là vì liên quan tới Ba Tát Lệ tiểu thư. Tiểu Hà nói xong một câu, lập tức khiến Khương Viên Viên chú ý bà bước đi lên tiền kéo qua Tiểu Hà, biểu hiện tức giận nhìn Tiểu Hà hỏi, làm sao vậy? Cô ta đánh cô sao? Tiểu Hà lại lắc đầu, hít hít cái mũi mới tiếp tục nói, bởi vì Tiểu Hà nói muốn trước đem bản bút ký mang ra cho thiếu phu nhân khiến cho Ba Tát Lệ tiểu thư tức giận, kết quả nàng liền đem bản bút ký của thiếu phu nhân ném xuống đất. Không những vậy, mà còn, Ba Tát Lệ tiểu thư cô ấy còn mắng Hàn quản gia, tôi là ủy khuất thay cho Hàn quản gia cùng thiếu phu nhân. Dựa vào cái gì cô ta đột nhiên vào đây rồi đối xử với chúng tôi? T. Duần của tôi nét đủ rồi. Hàn Thất Lục ra tiếng ngăn lại, chuyện này dừng ở đây, tôi nói rồi, ghét nhất bị bọn hạ nhân nói huyên thuyên ở sau lưng. Gặp Hàn Thất Lục nói như vậy Khương Viên Viên nhất thời khó chịu, hai tay chống nạnh cau mày hướng Hàn Thất Lục lớn tiếng nói huyên thuyên hay nói rõ sự thật con cũng phân biệt rõ được sao. Hàn quản gia tại đã làm tại Hàn gia bao nhiêu năm, mẹ cũng chưa thể lớn tiếng đối với Hàn quản gia. Vậy mà cô ta cư nhiên dám. Phu nhân. Chương 242, rời khỏi Hàn gia. Hàn quản gia đang đi nhanh đến cửa lớn liền nghe thấy Khương Viên Viên lớn tiếng với Hàn Thất Lục, nghĩ đến cũng biết là Tiểu Hà nói gì đó, bước lên phía trước ngăn lại, phu nhân, này khẳng định là có hiểu lầm. Ba Tát Lệ tiểu thư cô ấy. Đi thôi, các người từ từ giải thích là chuyện gì xảy ra đi, tôi lên xe trước rồi. An Sơ Hạ cắn môi dưới, xoay người chuẩn bị lên xe. Hàn Thất Lục thần tốc tiến lên vài bước giữ nàng lại cổ tay. Đứng ở một bên Lăng Hàn Vũ nhếch miệng, vài bước đi lên phía trước, "A a a, Hàn thiếu gia đây là không nỡ rồi hả? Nếu không nỡ vì cái gì vẫn còn mang kia cô gái kia quay về Hàn gia?" Nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn Vũ liếc mắt một cái, anh cầm lấy cổ tay An Sơ Hạ với sức lực càng lớn hơn nữa, "Tôi là vì Hàn thị, nhưng là, tôi tuyệt đối sẽ không đính hôn với Ba Tát Lệ." An Sơ Hạ thẳng lưng, xoay người lại khi đó vừa hay nhìn thấy Ba Tát Lệ đi đến đại môn khẩu. Ba Tát Lệ dáng người rất đẹp, mặc đồng phục của Tư Đế Lan vào khiến cho người ta có cảm giác xinh đẹp như một nàng búp bê, đâu giống như cô. Na, búp bê là thể loại người toàn nhựa dẻo và đẽ có não. Theo tôi biết là như vậy cười. Nhẹ hất cằm lên, cô cong miệng cười, chuyện này không liên quan tới tôi, mặc khác. Tôi khoái bị trễ rồi rồi, phiền anh buông tay tôi ra. Vừa rồi anh cư nhiên hội bởi vì Ba Tát Lệ mà răn dạy Tiểu Hà, nay có phải hay không anh đã có tình cảm với Ba Tát Lệ? Nếu không làm sao có thể che chở cô ta? Nói là vì Hàn Thị, nhưng là, đu không có lần hợp tác này với Hàn Thị thì anh cũng sẽ như vậy thôi. Nhận thấy được lực đạo cầm lấy cổ tay đã buông lỏng, cô lập tức tránh khỏi bàn tay anh. Sau cùng nhìn Khương Viên Viên liếc mắt một cái như đang sắp khóc, cô xoay người ngồi vào bên trong xe. Thấy An Sơ Hạ ngồi vào xe, Lăng Hàn Vũ trong mắt ý cười càng đậm, đi đến trước mắt Hàn Thất Lục vô vai anh, cứ giao cho tớ đi, người anh em, nếu không xử lý được cô gái ngoại quốc này, An Sơ Hạ tớ có thể sẽ không trả lại cho cậu đâu. Cậu dám? Hàn Thất Lục hất cằm lên nhìn Lăng Hàn Vũ liếc mắt một cái, nhanh lên xe đi tên tiểu tử thối. Nhớ tới trước 8 giờ sáng, cấm đến muộn. Gật gật đầu, Lăng Hàn Vũ trong ánh mắt có một tia phức tạp. Thần tốc xoay người ngồi phía trước An Sơ Hạ, năm chiếc xe cùng lúc rời khỏi cửa lớn Hàn gia, biến mất trong tầm mắt của anh. Hu 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 thấy An Sơ Hạ hoàn toàn tiêu thất trong tầm mắt, Viên Viên ghé vào vai Tiểu Hà, Khương Viên nức nở khóc lóc. Biết rõ rành rành cô ta sẽ nhanh trở lại, nhưng là làm sai Tiểu Sơ Hạ có thể thích đứng được. Vỗ nhẹ vào lưng Khương Viên Viên, Tiểu Hà quay đầu nhìn về phía Ba Tát Lệ, ánh mắt khinh miệt. Cô gái này, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Cứ nhiên dám mắng Hàn quản gia, phải biết rằng, nếu không có Hàn quản gia cho cô công việc ở đây, Tiểu Hà cô đã sớm đói chết ở xó nào rồi. Quyết định, đến ngày Ba Tát Lệ rời khỏi Hàn gia, cô nhất định phải bắn pháo hoa chúc mừng. Cong nhẹ khóe miệng, Ba Tát Lệ thỏa mãn nhìn An Sơ Hạ rời đi, đứng dậy đi đến trước mặt Hàn Thất Lục, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, em nghĩ muốn học cùng lớp với anh. Cô biết quản lý của Tư Đế Lan chính là Hàn Lục Hải, chỉ cần Hàn Thất Lục mở miệng nói, cô nhất định sẽ được học cùng với anh. Mà Hàn Thất Lục quay đầu nhìn Ba Tát Lệ, liếc mắt một cái, không nói lời nào gỡ ra tay cô ta ra rồi ngồi vào chiếc xe Bentley. Hàn quản gia cũng nhanh chóng chạy lên trước ngồi xuống chỗ phó lái. Xe chạy như bay ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ba Tát Lệ. Chương 243, đuổi Ba Tát Lệ đi. Đợi một chút. Em còn chưa lên xe mà. Thất Lục. Sau một lúc lâu, Ba Tát Lệ mới như người ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng chạy lên trước, nghĩ muốn đuổi theo, nhưng là bẹn nỉ sớm đã không còn thấy bóng dáng. Đáng giận. Cô ta hung hăng dẫm chân, Khương Viên Viên vào lúc này cười khanh khách, gương mặt bà còn có thể nhìn thấy nước mắt, nhưng mà trong mắt bà đã hoàn toàn đã không có bi thương. Làm sao vậy Ba Tát Lệ tiểu thư? Con trai của tôi không chờ cô sao? Ba Tát Lệ giật nhẹ khoe miệng, ngồi vào một chiếc xe đi học. Nhìn đến Ba Tát Lệ rời khỏi, Tiểu Hà bất mãn chu miệng lên, phu nhân, người làm sao còn chuẩn bị xe cho cô ta? Cứ để cho cô ta đi bộ là được rồi. Lời của cô khiến Khương Viên Viên liếc mắt một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vươn ra ngón trỏ chỉ vào trán Tiểu Hà nói câu ngu ngốc lại không chịu thừa nhận. Nếu để cho cô ta đi bộ đến trường, để cha cô ta biết được thì làm sao bây giờ? Chuyện mà truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ Hàn gia như thế nào? Chỉ sợ đều cảm thấy là chúng ta bụng dạ hẹp hòi. Đông nhiên Tĩnh Ngộ liền gật gật đầu, bất quá cô vẫn lại là cảm thấy như vậy thực không vui. Đang chuẩn bị đỡ Khương Viên Viên trở về thì Khương Viên Viên đột nhiên kéo cô qua, nhỏ giọng nói, Tiểu Hà, cô hỏi xem Ba Tát Lệ không thích ăn cái gì? Cái gì ạ? Phu nhân, người còn nói người không thích vị Ba Tát Lệ tiểu thư kia, hiện tại lại. Ôi! Đau! Tiểu Hà xoa qua đầu, nhe răng trợn mắt nói, người làm sao lại gõ đầu con? Lại liếc mắt nhìn Tiểu Hà, Khương Viên Viên kéo Tiểu Hà qua đệ thấp thanh âm nói, ý của ta là, cô ta không thích ăn cái gì, chúng ta sẽ làm món đó trong bữa cơm là được. Chớp chớp mắt, Tiểu Hà như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ đầu mình một cái nói, xem ra đầu còn toàn bã đậu rồi. Con sẽ lập tức đi điều tra một phen. Mạn ý xoay người đi vào cửa lớn Hàn gia, muốn làm con dâu của Khương Viên Viên này không phải dễ đâu. Hừ, bà nhất định sẽ mau chóng đuổi Ba Tát Lệ đi, sau đó đến Lăng gia, thuận lợi vui vẻ đón Tiểu Sơ Hạ trở về. Bên trong xe, như thế nào đột nhiên liền tổ chức thi sớm, đây cũng quá gấp gáp rồi. Nếu đột nhiên thi sớm mà nói, cô thật lo lắng trong các học sinh trong lớp có thể đạt thành tích tốt trong kỳ thi. Nhìn ra được tới mọi người đối cuộc thi lần nãy đều đã ôm hy vọng rất lớn, cũng đều bỏ ra rất nhiều cố gắng, nếu vậy sao có khả năng thay đổi thành tích được đây? Mất mặt là chuyện nhỏ, sợ là sợ mọi người bởi vì chuyện này, mà từ nay về sau không có học tập nhiệt tình. Mà cô cũng có thể thành tội nhân thiên cổ rồi. Nhìn lại thông báo trên điện thoại vài lần, cuối cùng tức giận bốp đem di động ném đến một bên. Lông mày gắt gao đi cùng một chỗ. Lăng Hàn Vũ đang đọc truyện tranh ngẩng đầu nhìn cô một cái, mỹ nữ trong truyền thuyết đánh bại được đại ác ma Hàn Thất Lục làm sao vậy? Chỉ một tin nhắn thông báo thi sớm đã bị đánh bại rồi hả? Vô cùng tự nhiên giơ tay lên liền cho Lăng Hàn Vũ một cái cốc đầu, người nào đã bị một cái tin thông báo thi sớm làm cho đại bại hả? Tôi không phải đồ ngốc. Đột nhiên cảm giác được bên trong xe nhiệt độ không khí giảm sầm đột ngột, ánh mắt cô nhìn đến ánh mắt Khôn Nhi, cô ấy từ trong kính chiếu hậu lạnh lùng nhìn cô. Trái tim đập mạnh vài cái, cô cuống quýt ra sức xoa nhẹ vài cái cho Lăng Hàn Vũ nao đại, xin lỗi bột đại nhân. Không bị thương chứ? Mỹ mắt hạ xuống, Lăng Hàn Vũ khinh lườm cô một cái, túi đầu xem chuyện tranh của mình đi. Trong lòng yên lặng nói, chật chật, như thế nào lại đem cô gái bạo lực này về nhà? Thiếu suy xét, ông thật sự là quá thiếu suy xét rồi. Chương 244, Lăng gia thiếu phu nhân. Nhưng mà sau một lúc lâu, cậu ta đột nhiên nói, nhìn không ra, cô cũng rất sợ chết. Về sau cậu ta có thể dùng Khôn Nhi uy hiếp cô. Thời điểm quan trọng còn có thể dùng AK-47 của Khôn Nhi. An Sơ Hạ đột nhiên trầm mặc, nụ cười thường thấy giờ cũng thay thế bằng nỗi buồn. Sao vậy, bị người khác nói một tiếng sợ chết liền tức giận. Vậy mới nói con gái thật là phiền toái. Mới chỉ đùa một chút đã tức giận. So với An Sơ Hạ, cậu ta càng thích xem chuyện tranh hơn. Khoan, từ từ, thích. Nói đùa. Cậu ta khẳng định là bị chập mạch. Chỉ là cảm thấy đùa An Sơ Hạ cực kỳ vui thôi. Lúc từ biệt Hàn Thất Lục nói muốn dẫn An Sơ Hạ đi, cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Cậu ta làm sao có thể thích cô, thật buồn cười. Quả thật tôi rất sợ chết. An Sơ Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc nhìn thấy mẹ mất, tôi liền quyết tâm vì ước mơ mà sống, cũng bởi vì vậy, mới lựa chọn cố gắng sống sót. Nội tâm đột nhiên ngẩn ra, Lăng Hàn Vũ không dám tin, nhìn về phía An Sơ Hạ. Cậu ta biết mẹ của An Sơ Hạ vì ung thư giai đoạn cuối mà chết, lại dưới tình huống kia mới cứu Hàn Lục Hải, cũng biết ba của An Sơ Hạ đã bỏ mẹ con cô theo tình nhân khi cô còn nhỏ. Nhưng chính thai nghe được An Sơ Hạ nhắc tới, cậu ta vẫn nhịn không được ngây ngẩn cả người. Cậu ta cũng từng có hồi ức rất đẹp. Bà nội là một người vô cùng hiền lành, bà nội là họa sĩ vẽ truyện tranh, bộ truyện duy nhất đầy đủ bà vẽ khi còn sống, nữ chính có tên là Sơ Hạ. Bởi vì Hướng Mạn Quỷ phản bội Hàn Thất Lục, nên cậu ta không tin vào tình yêu, chán ghét bọn con gái, mà đối với An Sơ Hạ lại là ngoại lệ, chẳng lẽ là vì tên của cô? Hẳn là như thế rồi, không sai. Thật xin lỗi đã khiến cô nhớ đến những ký ức buồn. Cậu ta tận lực dùng ngữ khí nghe thoải mái một chút. Mà An Sơ Hạ chỉ quay đầu nhìn anh một cái, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, ra vẻ chính mình không sao cả. Cô quả thật là vì mong muốn của mẹ, ước mơ của bản thân mới có thể kiên trì sống tới ngày hôm nay, đúng là từ khi Hàn Thất Lục xuất hiện. Thế giới của cô liền không giống như trước. Cho nên cô kháng cự Hàn Thất Lục, thậm chí sợ hãi anh. Sợ bởi vì tiếp cận anh, mà quên lúc ban đầu, quên nguyên nhân khiến cô còn sống. Ngoài cửa xe, cảnh sát thần tốc lui về phía sau, cây đại thụ bên đường cành lá tựa như càng thêm tươi tốt. Toàn bộ đều là dấu hiệu cho thấy mùa hạ sắp đến. Xe rất nhanh dừng lại ngay cửa lớn Lăng gia, nên đón cô là Lăng Lão Thái gia cùng thủ hạ. Mỗi người đều mặc cảnh phục vừa vặn, vẻ mặt cung kính. Sau đó cả nữ giúp việc cũng đối với cô là một bộ dạng một cung hai kính, cảm thấy nghi hoặc, ngay lúc đó, Lăng Lão Thái gia cùng Lăng Hàn Vũ liền dẫn cô tới phòng đã chuẩn bị. An Sơ Hạ tự nhiên là sẽ không biết đây là vì sao, thực sự rất đơn giản, Lăng Lão Thái gia đã phân phó, phải cung kính đối xử với cô giống như thiếu gia, vì cô sắp trở thành thiếu phu nhân của Lăng gia. Phòng của cô đối diện phòng của Lăng Hàn Vũ, đây là do Lăng Lão Thái gia sắp xếp. Đánh giá phòng một chút sau đó liền chào Lăng Hàn Vũ. Vội vàng rời khỏi, trước kỳ thi trùng, cô nhất định phải nhanh lên. Lăng Lão Thái gia lúc này thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ giúp việc đang đứng, Lăng thụ bên kia à, còn không muốn chuẩn bị về nước báo tin sao. Chương 245, có vị hôn thê khác. Nữ giúp việc hơi hơi hạ thấp người, cung kính hồi đáp, bên kia nói là đã xảy ra tình huống khẩn cấp muốn xử lý, đại khái mấy tuần lễ mới xong. Có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, Lăng Lão Thái gia nhìn về phía phương xa bầu trời, than nhẹ một tiếng, gọi điện thoại cho bọn họ đi. Nói là Hàn Vũ đã có đối tượng kết hôn, người làm cha như hắn cũng đừng cả ngày đều ở nước ngoài, nên quan tâm con trai nhiều một chút, chuyện gì cũng nên hòa giải rồi. Lại gật đầu một cái, nữ giúp việc đỡ Lăng Lão Thái gia vào nhà rồi. Lăng Lão Thái gia nói Lăng Thụ Liền là con trai của Lão Thái gia, cha của Lăng Hàn Vũ. Vài năm trước bởi vì bà nội Lăng Hàn Vũ đột nhiên bị xuất huyết não, bà nội muốn gặp con trai lần cuối, vì thế Lăng Hàn Vũ gọi điện thoại, ai biết Lăng Thụ lúc ấy cùng một cô gái tại quán bar uống rượu, không có nghe điện thoại. Vì thế này sau cùng chưa thể nhìn thấy đủ mặt đã ra đi, mẹ Lăng Hàn Vũ cũng bởi vì biết được chồng mình bên ngoài, mà nhảy xuống biển tự sát. Về sau Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Thụ liền giống như là người lạ, Lăng Thụ cùng Lăng Hàn Vũ nói chuyện, nhưng Lăng Hàn Vũ khẳng định là không thèm phản ứng. Lâu dần, Lăng Thụ cũng không mong mỏi làm hòa nữa, bởi vì đối lý cho nên quanh năm ở nước ngoài. Cha con cảm tình càng lúc càng mờ nhạt. Hôm nay thời tiết tựa hồ không phải đặc biệt tốt, có phần dầu dĩ, không có một chút gió, xem ra là sắp đổ mưa rồi. Mấy chiếc xe công vụ đồng loạt đậu ở của Học viện Tư Đế Lan, nhất thời đưa tới vô số học sinh đến xem. Hoành tráng như thế khẳng định là tam đại hot boy Lăng Hàn Vũ, bởi vì gia đình cậu ta có quan hệ với chính phủ, cho nên đối với Lăng Hàn Vũ an toàn vấn đề luôn luôn được Lăng gia coi trọng nhất. Nhìn thấy ngoài xe một đám người vây lại xem, An Sơ Hạ nhíu mày nhìn về phía Lăng Hàn Vũ, kỳ quái, anh trước kia đến trường đều có nhiều người như vậy vây xem sao? Hẳn không cảm giác chính mình giống động vật một dạng, tại trong vườn bách thú bị đủ loại người vây xem sao? Lăng Hàn Vũ không có trả lời mở cửa xe đi ra ngoài. Nếu không phải cô ở tại Lăng gia, ông nội cũng không thể ép cậu ta về Lăng gia, cũng không đến mức bị như vậy, có người hộ tống đưa đến trường học. Phải biết rằng, trước kia cậu ta đều là chính mình lái xe tới Tư Đế Lan đi học a. Này cô gái kia là ai thế? Làm sao có thể ngồi cùng Lăng thiếu gia trên xe? Ai nha? Đều nói ngươi ngu rốt rồi. Đây là vị hôn thê của Hàn thiếu gia thôi. Nghĩ tới, bọn hộ ngày hôm qua đã thấy trên mặt báo sáng sớm. Hâm mộ đến chết rồi. Đúng là nghe nói vị hôn thê của Hàn thiếu gia là một người khác hoàn toàn a. Đây là có chuyện gì? An Sơ Hạ xuống xe liền nghe đối thoại này, bĩu môi bước đi tiến vào cổng trường Học viện Tư Đế Lan. Này có thể nói là tin đồn khắp nơi, tốc độ lan truyền hoàn toàn còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trong học viện đường mòn hai bên trồng cây ngô đồng, đi ở trên đường mòn, cảm giác mát mẻ hơn. Đại khái là vì khoái sắp đổ mưa, không ra một hồi, trên trán cô liền chảy ra nhiều mồ hôi. Nhìn xem thời gian, còn có 20 phút liền đến thời gian lên lớp, sau khi chuông vào lớp vang lên, một giờ sau liền là thời gian thi rồi. Không biết sao, cô cảm thấy ngực phiền muộn vô cùng, cái miệng muốn phát tiết. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đi về, liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng thét chói tai. Theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một người nữ sinh từ trên một thân cây ngã xuống, hung bạo ngã ở trên mặt đất. Đúng là nữ sinh tựa hồ thường xuyên từ trên cây nhảy xuống, lúc rơi xuống trong nháy mắt lập tức liền trên mặt đất quay cuồng 3-4 vòng. Không nghĩ muốn xen vào việc của người khác đang chuẩn bị rời đi, thần kinh não đột nhiên căng thẳng, tiến lên vài bước nhỏ giọng hô, "Manh! Tiểu Nam!" Chương 246, làm việc nhẫn tâm. Đang chuẩn bị từ trên mặt đất đứng lên, Manh Tiểu Nam nghe được thanh âm động tác dừng lại, không nghĩ qua là bóp lại ngã trên mặt đất. Hung hăng nghiêng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây nên đang chuẩn bị chửi ầm lên liền gặp được An Sơ Hạ sắc mặt cứng ngắc địa nhìn cô. "Lão, lão đại." Trong ánh mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc. Đường mòn này thuộc loại có vẻ yên lặng vắng vẻ, vừa rồi cô hết sức chuyên chú ở trên tảng cây chăm chú lắng nghe không có nghe được bất luận cái gì âm thanh, lão đại là khi nào thì xuất hiện. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, An Sơ Hạ kéo nhẹ hạ khóe miệng, vẻ mặt xấu hổ vươn ra ngón trỏ chỉ hướng Manh Tiểu Nam. Hồng nhạt. Quân lập bức biến xạ cú ra. A một tiếng thét chói tai vang vọng đường mòn trường học, có người đi ngang qua nghe được kêu thảm thiết nhao nhao hướng đường mòn nhao nhao nhìn, mà lại bị tiếng Manh Tiểu Nam quát cho thoái lui, nhìn cái gì vậy? Không thấy được mỹ nữ đang luyện thanh nhạc A. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, An Sơ Hạ chậm rãi bước đi qua, chọc chọc vai Manh Tiểu Nam hỏi, tớ cầu xin cậu, ngày đầu tiên đến trường có thể hay không an phận? Còn có, cậu cũng không có việc gì trên cây làm gì. Bất quá nói cho tớ biết có phải cậu lại. Tiểu Nam chỉ lập tức bày ra một bộ mặt vẫn lại là lao đại cậu hiểu tớ nhất. Vươn ra ngón trỏ chỉ trên cây một cái nào đấy chẳng nói, ta vốn là nghĩ muốn làm quen nên đi thăm quan học viện Hoàng gia Tư Đế Lan, lúc đi ngang qua nơi này, cậu thấy sao? Không kiên nhẫn trợn trừng mắt, An Sơ Hạ tiếp lời nói, kết quả cậu xem đến tổ chim trên cây. Đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy năm vẫn còn không thay đổi nhìn đến chim tổ liền leo lên là thói quen sao? Thật sự là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Manh Tiểu Nam liền ôm chầm An Sơ Hạ ha ha hắc vô sỉ cười, thật đúng là bị cậu đoán đúng rồi. Tớ nói, tổ chim rất nhiều trứng mà không ai thèm lấy. Những thứ này con của kẻ có tiền thật đúng là không biết cái gì tiết kiệm. Có tiền tiêu vặt không dùng tới liền lấy mua đồ ăn, lấy cái trứng chim ăn không được sao. Cậu nói đúng không? Dùng lực bỏ ra móng vuốt của Manh Tiểu Nam, cô lại trợn trừng mắt nói, Manh Tiểu Nam đồng chí, cậu bây giờ cũng được gọi là con của kẻ có tiền, như thế phiền toái cậu giữ gìn hình tượng có được hay không? Đừng cả ngày làm những thứ thương thiên hại lý này, vì mấy quả trứng chim, cuối cùng lại bị ngã. Làm vẻ mặt vô tội bĩu môi, cô vừa rồi thật đúng là ngã xuống rồi. Bất quá, chim tổ là thương thiên hại lý chuyện sao? Nói cũng hơi quá đáng đi tiểu bằng hữu không cần học a. Không. Manh Tiểu Nam đột nhiên phản ứng kịp, mặc kệ là trèo cây vẫn lại là lấy trộm trứng chim, đều là lao đại ngươi dạy của ta a. Trước kia các cô không có tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt ăn, nhìn đến người khác ăn cái gì cũng thèm thuồng, vì thế thường thường liền đi tìm tổ chim trộm trứng chim sau đó nấu ăn. Ngẫm lại này ngày trước tuy nhiên quá được gian khổ, nhưng cũng quá thật sự vui vẻ. Hai người trong lúc này đều đã rơi vào trầm mặc. Giang Nam. Nhà đầu kia. Ta tìm con hồi lâu. Phía trước có đề cập qua, Manh Tiểu Nam tên thật là Giang Nam, tiếng một người đàn ông trung niên truyền đến. An Sơ Hạ theo thanh âm xem qua đi liền thấy người kia trong trí nhớ rất mơ hồ. Manh Tiểu Nam cứ gọi là cha. Ta không phải nói ta con đi xem một lúc. Đợi ta làm xong xuôi thủ tục liền trực tiếp trở về à? Còn tìm ta hồi lâu. Tìm ta để làm chi? Manh Tiểu Nam ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, cha cô tính tình có vẻ rất ôn hòa, cũng không tức giận, chỉ là từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đi lên phía trước đưa cho Manh Tiểu Nam, sau đó nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái gật gật đầu với cô liền rời đi. Chương 247, thật là trùng hợp, chúng ta cùng lớp. Đợi khi cha Manh Tiểu Nam rời đi, An Sơ Hạ không vui chừng mắt nhìn Manh Tiểu Nam một cái, tớ biết cậu đối với cha ruột không có cảm tình gì, nhưng cậu đừng đối với ông như vậy à. Tớ thấy cha cậu đối với cậu tốt vô cùng. Nếu như tớ là ba cậu, cậu mà có thái độ ấy tớ đã sớm cho cậu một cái tát khiến cậu chết thảm, sao còn cho cậu nhiều như vậy? Phản đối, thẻ này cũng có không ít tiền đi. Manh Tiểu Nam vẻ mặt cô đơn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Phản ứng kịp, mới vừa rồi An Sơ Hạ nói cái gì đó, cô không một chút thương tiếc nói với An Sơ Hạ, lao đại, cậu đừng chỉ muốn tiền có được hay không. Tớ biết cậu thiếu tiền, nhưng đừng như vậy. Được rồi. Đây là phiếu ăn cơm trưa. Để cho tôi buổi trưa hôm nay ăn ở trường học kia mà. Có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gật đầu một cái, An Sơ Hạ mở điện thoại ra nhìn vào màn hình nói, tới giờ vào học rồi, hôm nay có bài thi chung, tớ đi trước, nhớ tới lớp A51 tìm tớ A. Ôi chao. Vâng vâng. Cùng đi lên lớp đi. Manh Tiểu Nam giảo hoạt nhìn cô nháy mắt mấy cái, vụng về nói, vị bạn học này, thật là trùng hợp, tớ cũng học lớp A51. Cô phải cầu xin hiệu trưởng thật lâu mới được chấp thuận vào học lớp A51. Ngốc lặng 3 giây, An Sơ Hạ đột nhiên trợn mắt, rất tốt. Lần này cậu nhất định phải thi đạt điểm tối đa, nếu không tớ sẽ cho cậu xuống địa ngục. Không phải vậy chứ ba. Lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Mấy phút sau, An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam vừa nói vừa cười đi vào lớp học. Kết quả thấy cả lớp đều cúi đầu học hoặc là làm bài tập, mỗi người đều nghiêm túc bất khả tư nghị. Nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng lại, Manh Tiểu Nam cảm khái. Học viện Hoàng gia không khí học tập thật tốt, khi nhìn thấy An Sơ Hạ đứng dậy đi lên bục giảng, lập tức liền cảm thấy có chút khó hiểu. Đại gia, đây là An Sơ Hạ nghi ngờ đảo mắt, nhìn quanh phòng học. Các bạn học lập tức yên tĩnh lại, An Thần Xuyên nhìn cô khẽ mỉm cười, đứng lên nói, chúng mình biết cuộc thi lần này đối với chúng mình mà nói rất quan trọng, khó có được một lần để cho lớp chúng ta có cơ hội thay đổi, cho nên càng phải nỗ lực hơn một chút. Nhưng mà một người nữ sinh nhỏ giọng nói, lần này để thi chung, mình rất lo lắng. Có thể sẽ thi không được tốt. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thời gian quá ngắn những bạn học khác cũng rối rít gật đầu, bày tỏ sự lo lắng của bản thân. An Sơ Hạ vui mừng cười một tiếng, nhàn nhạt cất giọng nói, bất kể là kết quả ra sao, ít nhất chúng ta ở quá trình này đã liều mình cố gắng, nếu đã cố gắng hết mình thì không còn gì để hối hận. Không phải sao? Không sai. Tất cả đồng thanh trả lời. Chuông vào học vào lúc này cũng vang lên, chủ nhiệm xuất hiện cửa phòng học, kéo Manh Tiểu Nam đi lên bục giảng. Mà An Sơ Hạ cũng trở về chỗ ngồi xuống. Các bạn học, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em mau đến đây tự giới thiệu bản thân mình. Chủ nhiệm lớp hiền lành cười cười. Manh Tiểu Nam gật đầu, quét mắt nhìn cả lớp, lớn tiếng nói, chào mọi người, mình tên là Giang Nam, Giang Giang Nam Nam. Nhưng mà mình thích được gọi là Manh Tiểu Nam hơn, sao nào, cái tên này, có phải vô cùng dễ thương không? Cả lớp buộc phát tiếng cười vang dội một hồi, kèm theo cả âm thanh đập bàn. So với phần tự giới thiệu bên này, lớp A52 chẳng có chút hài hước nào. Chào mọi người, tôi tên là Ba Tắt Lệ. Sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nhưng có mẹ là người Trung Quốc. Như mọi người đã thấy, tôi chính là vị hôn thê của Hàn Thất Lục, cho nên sau này các nữ sinh hãy cố gắng hết sức cách xa Hàn Thất Lục một chút đi, nếu không tôi sẽ tức giận.
Chương 248, bóp chết cô. Lớp A52 bỗng lâm vào một trận trầm mặc, Lăng Hàn Vũ trái lại một bộ dáng thờ ơ, chỉ là tại khép chuyện tranh trong nháy mắt nói với Tiêu Minh Lạc ngồi chung bàn, những ngày tiếp theo sẽ rất vui cho xem. Hung hăng nuốt nước miếng, Tiêu Minh Lạc này toàn bộ không biết chuyện gì, nhất thời có chút phản ứng không kịp, thẳng tắp nhìn về phía Hàn Thất Lục. Đương sự cũng không có muốn phản bác ý tứ, chỉ là dựa lưng vào bàn phía sau, vẻ mặt thâm sâu khó đoán nhìn phía ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, đây là có chuyện gì? Tiêu Minh Lạc đệ thấp thanh âm hỏi Lăng Hàn Vũ, Thất Lục như thế nào không phản bác, hoặc là đi lên đem cái nữ sinh ngoại quốc kia lập tức bóp chết. Nhưng có chuyện gì nhún vai, Lăng Hàn Vũ nằm úp sấp ở trên ghế ngáp một cái nhẹ giọng nói, bởi vì đây là sự thật à. Câu giới thiệu của ba tát lệ ở lớp A52 tình cờ được hoàng tử đi ngang nghe thấy được, cô ta dừng lại đánh giá một phen ba tát lệ sau đó túi đầu đi trở về trong học. Tốt, như thế bạn học ba tát lệ, cứ ngồi tại cái chỗ trống kia đi. Chủ nhiệm lớp A52 chỉ chỗ trống bàn tư, bà tát lệ bất mãn. Cô ta chỉ hướng chỗ trống bên cạnh Hàn Thất Lục lớn tiếng nói, thầy à, rõ ràng bàn nhì cũng có chỗ trống, còn nữa, ta là vị hôn thê của Thất Lục, đáng lý phải xếp ngồi bên cạnh anh ấy chứ. Lớp A52 lại rơi vào một trận tĩnh mịch, hầu hết học sinh trong lớp rõ ràng đều đã ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi Hàn Thất Lục giận dữ. Sau đó, vẫn như cũng là một mảnh tĩnh mịch, Hàn Thất Lục vẫn lại là yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ là suy nghĩ chuyện gì. Vì thế chủ nhiệm lớp liền coi lặng im này là đồng ý, ba tát lệ vẻ mặt đắc ý ngồi vào bên trái chỗ Hàn Thất Lục. Mà Hàn Thất Lục vừa lúc ba tát lệ ngồi xuống trong tích tắc đấy đứng lên, ta đi vệ sinh. Nói xong, anh nhàn nhạt liếc ba tát lệ một cái, trong ánh mắt kia tràn ngập cảnh cáo, nhưng anh dù sao không có đem ba tát lệ bắt lại ném bỏ. Tiêu Minh Lạc cũng đi theo đứng lên, thầy à, ta cũng đi vệ sinh. Nói như vậy, cậu ta lại vẫn túm luôn Lăng Hàn Vũ đang chuẩn bị ngủ, kéo tớ làm gì? Tớ không cần đi toilet, tớ không mắc tiểu. Người có mắc tiểu? Tiêu Minh Lạc dương lên một cái mỉm cười, ôn nhu hỏi han, có phải hay không a? Bạn học Hàn Vũ. Hung hăng sợ run cả người, Lăng Hàn Vũ không thể chậm trễ liền gật gật đầu, đành phải đi theo ra ngoài. Xấu hổ đẩy kính mắt trên mũi, chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nói, như thế, mọi người đều đã nhận được tin nhắn thông báo, hôm nay sẽ làm đề thi chung trước tiên, mọi người chính mình đọc sách, ôn tập lại đi. Nán lại chủ nhiệm lớp vừa ra khỏi, toàn lớp lập tức náo lên, đàm luận trọng tâm đề tài bạn học mới ba tát lệ kia cùng Hàn Thất Lục quan hệ gì. Có người đối với cái này cười nhạt, có người đối với cái này bày tỏ coi như không có, có người đối với cái này cực kỳ ghen tị. Đương nhiên, còn có người. Cậu đùa giỡn cái gì? Mạc Hân Vi cầm bút vẽ vẽ động tác liền đình chỉ cũng chưa nghe do hoàng tử nói gì. Nay cũng khó trách, hoàng tử đột nhiên xông tới liền nhỏ giọng nói bên thai cô ta có một nữ sinh ngoại quốc mặc đồng phục tư đế lan, nữ sinh kia còn nói Hàn Thất Lục là vị hôn phu của cô ta là vị hôn thê Hàn Thất Lục. Mặc cho ai nghe xong đều sẽ không tin tưởng. Thừa dịp giáo viên còn chưa có tiến vào phòng học kêu loạn một mảnh, hoàng tử nhìn chung quanh một chút, cũng không có người chú ý đến cô ta, vì thế lại hạ giọng nói, trừ phi lô thai tớ có vấn đề, không tin cậu đi lớp A52 xem thử sẽ biết thôi ba. Nghe viên thuốc nói như vậy, Mạc Hân Vi thong thả địa phóng hạ cơ sở ngầm bút, ánh mắt trở nên lợi hại. Chương 249, quy tắc ngầm của Tư Đế Lan. Hoàng tử là tuyệt đối không có khả năng dùng loại sự tình này lừa gạt Mạc Hân Vi, trừ phi cô ta thật không muốn sống nữa rồi. Nếu lời hoàng tử nói đích thị thật sự, như thế. An Sơ Hạ rốt cuộc là sao? Là chuyện gì xảy ra? Đầu lập tức khó hiểu, cầm lấy hộp bút quăng ra, đứng lên lớn tiếng nói, ở bị chết đi được. Không nghe được có chuông vào lớp sao? Cả lớp lập tức yên tĩnh trở lại, không ai rảnh rỗi không có việc gì đi treo chọc đại tỷ trường học Mạc Hân Vi. An Sơ Hạ liền là một ví dụ tốt, bởi vì chọc Mạc Hân Vi mà bị phạt chạy hơn 10 vòng quanh sân thể dục. Dù người không phục có rất nhiều, nhưng không người nào nguyện ý đâm đầu vào chỗ chết mà chống lại cô ta. Đại tiểu thư A, chị phát cáo cái gì A? Theo em thấy, chúng ta hiện tại đi xem thử nữ sinh ngoại quốc kia đi. Xem ra mới đến, nên là không biết chuyện rồi. Hoàng tử mới vừa nói xong. Đại nào đã bị Mạc Hân Vi lấy thước gõ một phen. Cam tức chừng mắt nhìn hoàng tử liếc một cái cô ta chợt nhíu mày, quỷ dị nói, hiện tại không cần đến đó tìm nữ sinh kia hỏi, cô thích thì đi đi. Tôi đây không điên như vậy. Việc cấp bách là chứng minh tính chân thật của chuyện này. Hoàng tử liền chắp tay lại, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, ý của tỷ là. Tìm An Sơ Hạ. Tôi tỷ xem em gần đây đầu óc như thế nào càng ngày càng mất linh hoạt thế này. Khoe miệng hơi hơi gợi lên. Cô căn bản thân đầu góc bình thường cũng không ra làm sao. Đi. Lúc đi ra khỏi phòng học vừa lúc đụng mặt chủ nhiệm lớp đi vào, hoàng tử cuống quýt ngồi xổm xuống giúp cô giáo nhặt lại tài liệu. Cũng không phải cô ta sợ vị cô giáo này,
mà là hiệu trưởng đang đi ở hành lang. Đợi hiệu trưởng đi ra phía sau, hoàng tử liền đứng lên đem tài liệu đẩy vào người cho chủ nhiệm lớp, sau đó quay đầu nói với Mạc Hân Vi, Hân Vi tỷ, cô ta kìa. Theo hướng hoàng tử nói nhìn qua đi, vừa lúc vô tình thấy hiệu trưởng nói chuyện với nữ sinh quay mặt. Chủ nhiệm lớp tự nhận xui xẻo đi tiến lên một bước, hai cô không có nhìn đến hiệu trưởng đi qua sao. Cũng không biết thu mắt nhìn. Ta nói cô giáo à, hiệu trưởng đều đã đi qua người mới đứng dậy sao? Là học theo người thôi. Mạc Hân Vi khinh thường nhìn vỗ vô vai chủ nhiệm lớp, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp xem, ôi trời, cô à. Người nên đi chăm sóc da rồi. Này trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt đều đã xuất hiện rồi. Hả? Phải không? Chủ nhiệm lớp kích động giờ giờ xoa khóe mắt mình, vẻ mặt mày trao mặt ủ. Chỉ thấy Mạc Hân Vi chậm gì gì từ trong túi áo lấy ra một thẻ đưa tới, mặt mỉm cười nói, này tấm A, là thẻ VIP, sở sỉ chăm sóc da miễn phí, người cất kỹ. Chỉ cần dùng thẻ này tại bất cứ chi nhánh nào của nhà ta đều có thể sử dụng. Gia đình nhà Mạc Hân Vi chủ yếu kinh doanh đồ trang điểm, có rất nhiều trung tâm làm đẹp, nổi tiếng thế giới. Mặt khác nhắc tới mới nói, mẹ Mạc Hân Vi là người Pháp, lúc 3 tuổi đã trở thành minh tinh điện ảnh. Bởi vậy cô ta cũng kế thừa mẹ mình bề ngoài quyến rũ xinh đẹp. Nhanh chóng đem thẻ cất vào trong túi, nhìn theo hướng bóng dáng Mạc Hân Vi cùng hoàng tử, chủ nhiệm lớp lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Họ có học hay không cũng không phải là chuyện của cô. Tại Tư Đế Lan, làm giáo viên chỉ cần trông coi chính mình thì tốt rồi, không nên quản học sinh, các giáo viên Tư Đế Lan đều đã biết đến quy tắc ngầm này. Hân Vi tỷ, thì sao lại đưa thẻ cho cô giáo? Dù sao cô ấy cũng không dám tái nói thêm cái gì. Hoàng tử hờn giận nhìn Mạc Hân Vi, lúc trước cô phải van mài xin xỏ không biết bao lâu Mạc Hân Vi mới có thể lấy cho một cái thẻ đó nha. Chương 250, cô biết cô ta sao? Mạc Hân Vi không trả lời hoàng tử mà chỉ nhanh chân bước xuống lầu. Làm người phải cần chút thủ đoạn, nếu không ai biết được chủ nhiệm sẽ nói gì trước mặt thầy hiệu trưởng nếu nói lời không tốt thì sao? Rốt cuộc là cũng muốn cho người ta nể mặt mình, thì người ta mới tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt cung kính. Còn chưa đi tới cửa của lớp A5 nhất liền nghe thấy tiếng đọc sách. Đi chậm lại, cô ta sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là hiệu trưởng lại đi đến đây kiểm tra? Không có khả năng à, đúng là nếu không phải hiệu trưởng đến đây, vậy tại sao bọn họ lại như vậy, không nhẽ thần kinh có vấn đề chăng? Nên ngang đi đến cửa lớp A, trong lớp không có chủ nhiệm, chỉ có một đám túi đầu cặm cụi học bài gì đó. Cô ta giơ ngón tay lên gõ vào cửa, tạo sự chú ý. Đây không phải Mạc Hân Vi sao? Cô ta tới đây làm gì? Lại không phải tới đây kiếm chuyện với Sơ Hạ tỷ đấy chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Trừng mắt nhìn bọn người kia, Mạc Hân Vi hướng về phía An Sơ Hạ nói, bạn học An Sơ Hạ, có thể cho tôi xin chút thời gian không? Là để nói chuyện. Ngồi ở sau Sơ Hạ. Manh Tiểu Nam quan sát hành động của cô, thấy sắc mặt cô có thay đổi. Xem ra Mạc Hân Vi tới đây là không có mục đích tốt. An Sơ Hạ bất đắc dĩ đứng lên, Manh Tiểu Nam cũng đứng lên nói, Sơ Hạ, mình đi cùng cậu ra ngoài. Không được, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng cậu ở lại đi. Nếu không đi theo mình lại gây ra bao nhiêu phiền toái. Kỳ thi sắp đến, cậu vẫn nên tận dụng thời gian còn lại chăm chỉ đọc sách đi. Lắc đầu, cô từ chối ý tốt của Manh Tiểu Nam. Bây giờ Mạc Hân Vi tìm cô chắc hẳn mang một tác ý, cô nhìn theo Mạc Hân Vi trong ánh mắt liền có thể thấy được. Bất quá, thật là như vậy sao? Lần trước rõ ràng cô đã cho cô ta một bạn hai, chắc vì chuyện này với bản tính của cô ta nhất định không bỏ qua. Đi ra phòng học phía sau, cô lại cố ý đóng cửa phòng học lại, nghĩ xem Mạc Hân Vi rốt cuộc là có ý đồ gì. Tìm tôi có chuyện gì? Cô đi thẳng vào vấn đề, là vì lần trước tôi tát cô một bạn hai sao? Nghe An Sơ Hạ nói vậy. Mỹ mắt hoàng tử lộ vẻ tức giận. An Sơ Hạ. Tát Hân Vi một bạn hai. Tại sao Mạc Hân Vi không nói lời nào? Không rõ chân tướng liền nhìn về phía Mạc Hân Vi, cô chỉ là khinh liếc hạ khỏe miệng, không nhiều lắm phản ứng. Chuyện lần trước, tôi đương nhiên cũng có chỗ không đúng. Dù sao thiếu chút nữa hại cô. Tôi nói, đừng vòng co nữa, vào thẳng vấn đề luôn, rốt cuộc cô tới là muốn nói cái gì, trực tiếp làm rõ luôn đi. Chúng ta hai người đều không phải chị em thân thiết gì. Cô nhàn nhạt nhướng mày. Quả nhiên thấy Mạc Hân Vi sắc mặt càng thay đổi, giống ăn một đống phân một dạng khó coi. Đứng ở một bên, hoàng tử nhìn không được, cắn chặt răng hỏi, này, An Sơ Hạ, chúng tôi lần này không phải tới tính sổ, mà là... Cô biết chuyện của cô ta không? Mạc Hân Vi cắt ngang lời hoàng tử nói, trực tiếp đi vào chủ đề. Bây giờ đến phiên An Sơ Hạ nghi hoặc, túi đầu, suy nghĩ Mạc Hân Vi nói cô ta là chỉ ai. Đột nhiên nét mặt của cô thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi han, ý cô nói là... Bà Tát Lệ sao? Tin tức về chuyện ba Tát Lệ quả là lan nhanh, Mạc Vân Vi rõ ràng cũng đã biết về cô ta. Chương 251, chúng ta cùng nhau liên thủ đi. Bước chân của Mạc Hân Vi có chút bất ổn, một An Sơ Hạ như vậy là đủ rồi, như thế nào lại xuất hiện thêm một Ba Tát Lệ. Vốn dĩ cô ta cho rằng hoàng tử đang cố ý đùa giỡn. Nhưng khi nhìn phản ứng của An Sơ Hạ, rõ ràng đây là thật. Thế nào? Cô ta cũng chọc tới cô. Sơ Hạ mỉm cười trêu chọc, nói thật với cô nha, Ba Tát Lệ và cô, tôi vẫn ưa cô hơn. Đúng, hiện tại cô ta đang ở Hàn Gia, tôi bất đắc dĩ phải rời đến Lăng Gia ở tạm. Nói như vậy, là Mạc Hân Vi hy vọng An Sơ Hạ giống trước đây chỉnh cô ta, hung hăng tát Ba Tát Lệ một cái. Nói thật ra, đối với loại người như vậy, cô quả thực càng thích Mạc Hân Vi. Chí ít Mạc Hân Vi so với cô ta còn có đầu óc. Trước kia cô thực sự ở tại Hàn Gia, Mạc Hân Vi lắc đầu, quên đi, bây giờ không phải lúc tính toán cái này. Không bằng. Chúng ta cùng liên thủ, tìm cách đuổi cô ta đi. Ha ha, Sơ Hạ cười ra tiếng, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu, dựa vào hành lang nói rằng, Mạc Hân Vi này, ngay từ đầu cô hình như đã tìm sai người rồi, tôi không liên quan gì cả. Tìm cách đuổi cô ta là chuyện của một người bạn gái như cô. Hai tay nhanh chóng đặt lên vai Sơ Hạ, đáy mắt của cô ta hiện lên vẻ cô đơn. Sơ Hạ, tuy là tôi cũng không thích cô, nhưng so với việc đột nhiên cô ta xuất hiện, tôi vẫn là thích cô. Nhưng bây giờ cô muốn gì? Muốn để cho tự mình tôi đuổi cô ta sao? Sau đó công tôi cô hưởng lợi à? Bất đắc dĩ thở dài, cô thật không nghĩ tới Mạc Hân Vi sẽ nói như vậy. Nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía Mạc Hân Vi, cô đẩy hai tay Mạc Hân Vi khỏi vai mình. Nếu như tôi trẻ lại 1-2 tuổi, tôi chắc chắn sẽ cùng cô tìm cách đuổi cô ta đi. Nhưng bây giờ trên người tôi mang quá nhiều thứ, sự kỳ vọng của mẹ, ước mơ của mẹ, tôi chỉ muốn sống bình yên. Còn Hàn Thất Lục, anh ta khả năng thích cô hơn. Nói chung, tôi phải đi về học bài đây. Cuối cùng Mạc Hân Vi gật đầu một cái, xoay người mở ra cửa trước của phòng học. Mạnh Tiểu Nam lúc này đang nằm ở trên cửa hết sức chăm chú mà nghe phía ngoài nói chuyện, nghe được Sơ Hạ muốn trở về ôn tập đang mở cửa mà cô đang tựa vào. Nhất thời cả người đều lao về phía mặt đất, cũng may Sơ Hạ kịp thời kéo cổ áo của cô lôi trở về. Bằng không thế cái ngã là chắc chắn. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Âm thanh của An Sơ Hạ hiện lên với chút hơi lạnh, Mạnh Tiểu Nam biết rằng Sơ Hạ đang nổi giận, cũng quýt đứng ngay ngắn vỗ nhẹ váy vừa cười vừa nói, tớ không phải là. Tớ chỉ muốn đi nhà vệ sinh thôi. Nghe xong An Sơ Hạ nhịn không được liếc nhìn Tiểu Nam, đi nhà vệ sinh cần gì phải ngó khe cửa. Liếc nhìn xuống, cô cũng không muốn phí lời, chỉ là vô cảm nói một câu, không có lần sau. Câu này của ông Lục mà ta mà gấu cũng thích câu này. Mạnh Tiểu Nam vội vàng theo sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Quả nhiên cô làm chuyện gì đều không thể qua mắt Sơ Hạ mà, Sơ Hạ như con giun trong bụng cô, buổi tối cô mơ gì Sơ Hạ đều đoán được. Đơn giản, Sơ Hạ không muốn Mạnh Tiểu Nam dính vào rắc rối. Tính xấu của cô nhất định sẽ gây họa cho Mạc Hân Vi, như vậy sự tình không phải đều tại cô. Ngược lại cũng không sợ phiền phức, chỉ là lo lắng. Cậu ấy vì mình mà bị thương tổn. Chương 252, Miễn Thi. An Sơ Hạ, chuyện này không hẳn như vậy liền kết thúc, tôi sẽ lại tới tìm cô. Mạc Hân Vi đóng cửa phòng học lại trong nháy mắt, thanh âm truyền vào lỗ tai của Sơ Hạ, ngay sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mạnh Tiểu Nam muốn nói cái gì đó. Vừa dương mắt liền nhìn thấy An Sơ Hạ mặt âm u nhìn về phía mình, chỉ đành cúi đầu, mặt xám xịt trở về chỗ ngồi xuống. 10 phút trôi qua, cô thật sự nhịn không được, lấy một tờ giấy trắng trong quyển nháp viết rằng, Lão đại, cậu vì cái gì không cho tớ nghe. Viết xong thì cô lại vo thành một cục, nhẹ nhàng ném đi, lại không nghĩ tới là sẽ ném trúng bàn của An Sơ Hạ. Thầm than xui xẻo một tiếng, cô nhanh chóng ngồi vào bàn, thả quyển sách giáo khoa xuống, rồi nghi hoặc nhìn về phía cô, làm sao vậy bạn học Giang Nam. Mạnh Tiểu Nam vẫy tay nhìn Sơ Hạ, chờ cô đọc xong tờ giấy mới đi tới gần, đệ thấp giọng hỏi, hai nữ sinh tìm cậu lúc nãy xem ra không phải người tốt nha, cậu và bọn họ có quen biết sao? Tuy lúc nãy cô ở khe cửa nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng do trong phòng học cách âm tốt, cô căn bản nghe không ra, chỉ nghe thấy nữ sinh nói cái gì Ba Tát Lệ gì gì đó giống như Sơ Hạ, còn nói như thế nào là cái gì trầm trọng lắm. Tóm lại là cô không có nghe thấy, cho nên hoàn toàn không biết bọn họ hiện tại nói cái gì. Nhưng từ ánh mắt hai nữ sinh ấy cô có thể thấy được, bọn họ đối với Sơ Hạ không có ý tốt. Bạn cùng bàn thở dài một hơi, lập tức cũng hạ giọng nói, nữ sinh kia tên Mạc Hân Vi, là hoa khôi của trường. Hàn thiếu gia cậu biết không? Là bạn trai của cô ta. Nhưng là Hàn thiếu gia tựa hồ không thích, ngược lại bênh vực hạ tỷ của chúng ta, cho nên cô ta vì ghen tị tại lớp thể dục thường xuyên hãm hại hạ tỷ, để cho tỷ ấy chạy hơn 10 vòng quanh sân thể dục. Lại không ngờ Hàn thiếu gia tới bế hạ tỷ đi. Nếu không tỷ ấy mệnh tới chết. Nói tới đây, bạn cùng bàn nhún nhún vai, bộ đáng bất đắc dĩ. Mạnh Tiểu Nam đại bừng tỉnh liền gật gật đầu nói, tớ hiểu rồi. hóa ra là như vậy. Đúng rồi, về sau gọi tớ là Manh Tiểu Nam, tớ cảm thấy sẽ thân thiện hơn.
Bạn cùng bàn nhịn không được nở nụ cười, liếc Manh Tiểu Nam phun ra một câu, cậu thật là hài hước.
Đối với việc này cô không có ý kiến.
Rất nhanh lại phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, nữ sinh kia phải chăng là không muốn sống.
Cả gan dám hãm hại Sơ Hạ, cô cần phải đáp lại cô ta cái lễ mới được.
Nếu không về sau cô ta lại vẫn chứng nào tật ấy hãm hại Sơ Hạ a.
Đang suy nghĩ làm thế nào để trả thù Mạc Hân Vi thì phòng học đột nhiên bị đẩy ra.
Chỉ thấy người đi vào là hiệu trưởng, phía sau bà ta là một nữ sinh trông không giống người Trung Quốc. Nữ sinh này mặt tươi cười đứng sau lưng hiệu trưởng, nhưng khi nhìn đến Sơ Hạ thì chớp mắt một cái, đôi mắt của cô ta đột nhiên đanh lại, lạnh đến cực độ.
Nữ sinh này là ai a?
Giống như bút bê a vậy, thật đáng yêu.
Có nữ sinh than nhẹ.
Như thế này thì trời sinh liền là bộ dạng hồ ly.
Lập tức có nữ sinh phản bác, còn không bằng Hạ tỷ xinh đẹp của chúng ta.
Phỉ Lợi Á đồng ý liền gật gật đầu, tuy nhiên nữ sinh này rất được, như dáng vẻ lúc Sơ Hạ mới thức dậy rất ung dung.
Hiệu trưởng để cho ba Tát Lệ đứng ở cửa, chính mình tiến lên vài bước, nhìn về phía Manh Tiểu Nam nói, bạn học Giang Nam, tôi đã xem xét, trường em trước kia học so với trường chúng ta tiến độ học chắc chắn là không giống nhau, cho nên em tới phòng hiệu trưởng trước, rất nhanh sẽ có kỳ thi, lần này sẽ thi chung còn em với bạn học ba Tát Lệ thì được miễn thi.
An Sơ Hạ vẫn đang cúi đầu đọc sách, nghe đến ba chữ ba Tát Lệ thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu hướng về phía cửa lớp.
Chương 253, nhắm mắt làm ngơ.
Quả nhiên là ba Tát Lệ, chỉ thấy cô ta cũng nheo nhìn lại bản thân, sắc mặt cũng chả tốt hơn là mấy.
Cô đưa mắt hướng về ba Tát Lệ gật gật đầu, mà ba Tát Lệ ngạo mạn không nhìn lại cô.
Manh Tiểu Nam tuy bình thường có chút ngốc nghếch, nhưng nếu là việc nhạy cảm thì vẫn cảm nhận được. Cặp mắt một mí đáng yêu kia chợt phát hiện ba Tát Lệ cùng An Sơ Hạ chắc chắn là có chuyện gì đó mà cô không biết.
Mà nhất định ba Tát Lệ chắc chắn là không có ý tốt gì cả.
Đưa ánh mắt của mình nhìn về phía ba Tát Lệ, cô cảm thấy có chút kinh động, nhất định bây giờ ánh mắt của cô chắc chắn ngây ra, chắc là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi.
Học sinh Giang Nam.
Hiệu trưởng gọi cô trở về với hiện tại.
Manh Tiểu Nam vội vàng nhìn hiệu trưởng gật đầu một cái,
vâng, hiệu trưởng.
Em lập tức đi phòng hiệu trưởng. Người cứ đi trước đi.
Em cần xử lý chút chuyện, rất nhanh sẽ đến.
Em biết đường sao?
Hiệu trưởng nhăn mày lại, đừng để đến lúc lại đi lạc.
Học sinh mới tới tư đế lan lạc là điều thường xuyên xảy ra, hôm nay làm đề thi chung, cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật hiệu trưởng lời này nói cũng có lý, nhưng là câu nghe lại không thoải mái, cho qua đáp lại một câu, em biết đường.
Nếu không nhớ, em có thể hỏi người khác mà.
Nghe cô nói như vậy, hiệu trưởng cũng không nói cái gì nữa. Xoay người đi ra ngoài, đúng là mới vừa đi vài bước lại dừng lại, đi về phía ba Tát Lệ, vậy em nhanh lên, tôi để cho ba Tát Lệ đi cùng với các em hoặc là nếu các em có thể đi dạo quanh tư đế lan.
Nhưng tuyệt đối là không gây ra chuyện gì.
Khẽ gật đầu, hiệu trưởng lúc này mới an tâm rời khỏi, vẫn đối mặt ba Tát Lệ nói, như thế vất vả cho em rồi, vừa rồi cô đã đưa em đi dạo quanh trường nên chắc không còn xa lại với em nữa nhỉ.
Ba Tát Lệ điềm tĩnh cười và đáp,
vâng. Cô cứ việc yên tâm mà đi học chính trị đi ạ.
Hiệu trưởng vừa đi ra, ba Tát Lệ lại xoay người về phía Manh Tiểu Nam nói, bạn học, nhớ nhanh lên một chút, tôi ở bên ngoài chờ cô.
Nói xong cô ta xoay người ra bên ngoài đứng sau cánh cửa.
Nhìn đến An Sơ Hạ, cô ta liền tức giận, nhưng vẫn chỉ đứng nhìn.
Trung Quốc có câu ngạn ngữ, tên là, nhắm mắt làm ngơ.
Thấy ba Tát Lệ tránh đi, Manh Tiểu Nam đột nhiên đứng lên hỏi An Sơ Hạ lão đại, cậu có ưa cô ta không?
An Sơ Hạ cứng ngắc đứng dậy, khoe miệng khinh miệt nói, cô ta.
Đúng ra mà nói, cô ta là người giúp tớ rời khỏi Hàn gia để sang Lăng gia ở đó.
Không thể nói rõ thích, nhưng là, cũng không đến nỗi chán ghét.
Dù sao ba Tát Lệ quả thực đã giúp cô rời khỏi Hàn gia, cứ việc.
Nội tâm có như thế một tia không muốn.
Chuyển nhà.
Manh Tiểu Nam ngạc nhiên, trừng to mắt, cậu chuyển nhà.
Cậu chuyển khi nào?
Vì cái gì muốn chuyển nhà?
Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hàng ngoại quốc kia?
Bị ba chữ hàng ngoại quốc kia của Manh Tiểu Nam chọc cười, An Sơ Hạ cười một hồi rồi đáp, tớ cũng không gạt cậu, cô ta chính là vị hôn thê của Hàn Thất Lục, cậu sẽ sớm biết chuyện này thôi.
Bất quá, trong khoảng thời gian này cậu tuyệt đối không được phát sinh bất cứ xung đột gì với cô ta, đừng cho tớ thêm phiền toái, biết không?
Chương 254, cái thứ đồ chơi.
Lơ đãng nhẹ nhíu lên chân mày, cô gật gật đầu, hốt hoảng đi đến trước cửa phòng học, gặp ba Tát Lệ đang ở hành lang bên kia ngẩn người, liền chậm rãi bước đi tới.
An Sơ Hạ giống con giun trong bụng cô ta, chớp mắt đã biết cô ta suy nghĩ cái gì, kỳ thật cô cũng muốn An Sơ Hạ là một con giun trong bụng bình thường.
Nhận ra, lão đại và Hàn Thất Lục thiếu gia đối xử với An Sơ Hạ thật sự không hề giống như là với cô, đúng là loại người đáng ghét.
Xin chào,
tôi là Manh Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam miệng dương lên gợi lên sự quỷ dị trong nụ cười. Trong thời gian này, tớ sẽ tham gia một cuộc thi, cậu tuyệt đối không thể cùng cô ta phát sinh bất cứ xung đột gì, đừng rước thêm phiền toái lại cho tớ, biết không? Lời nói của An Sơ Hạ vẫn còn vang vọng quanh đầu cô, sau đó chớp mắt một cái Manh Tiểu Nam liền đem mấy thứ này ném đến lên chín tầng mây. Đối với cô mà nói, cô không sợ phiền toái, sợ là sợ không có trọng phiền toái. Vốn là đối với lời chào hỏi của Manh Tiểu Nam, Ba Tát Lệ cũng không để ý mấy. Nhưng vừa nghĩ lại, nữ sinh này cũng vừa chuyển tới trường, mà ban nãy còn ở cùng An Sơ Hạ, hơn nữa dáng vẻ lại rất giống với An Sơ Hạ. Có lẽ cô ta có thể làm bạn với mình cũng không chừng. Dù sao tại Tư Đế Lan cô còn không có bạn học nào, trừ Hàn Thất Lục. Nếu có thể đem bạn tốt của An Sơ Hạ trở thành bạn tốt của mình, vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Ba Tát Lệ cũng tươi cười, đi lại cực kỳ thân thiết ôm lấy cánh tay của Manh Tiểu Nam nói, gọi tôi là Ba Tát Lệ, chuyện ngày hôm nay hãy xóa bỏ hết đi, không được nhắc lại nữa. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Đôi mắt trầm xuống, câu ngược lại đối Ba Tát Lệ vừa mừng rỡ vừa ngượng ngùng mỉm cười, cô xinh đẹp như thế, thật sự chịu trở thành bạn tốt của tôi sao? Hơn nữa hôm đó, An Sơ Hạ đã cho cô một bạn thai A. Trong lòng cũng đã bắt đầu ân cần thăm hỏi thăm tổ tông 18 đời Ba Tát Lệ. Cái gì thứ đồ chơi? Nặng nề gật đầu một cái, Ba Tát Lệ vô cùng thân thiết kéo Manh Tiểu Nam đi về phía cuối hành lang sau đó theo thang lầu đi xuống dưới. Mặt cô cứng ngắc cố giải thích chuyện ngày hôm đó đều là hiểu lầm, rồi hỏi Manh Tiểu Nam nhà cô ở đâu. Cô đương nhiên sẽ không đem địa chỉ nói cho cô ta, chỉ là nói mình vừa tới thành phố A, chưa tìm được chỗ ở tốt, trước mắt ở nhà gì của cô. Cho nên Ba Tát Lệ cũng không thể nói đi nhà cô ngồi một chút. Sau đó xuống phòng học, trên đường đi thì chạm mặt Hàn Thất Lục. Ba Tát Lệ cuống quýt tới khoác lấy tay Hàn Thất Lục nói, Thất Lục, chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm chưa à? Em nghe nói bên này có một nhà hàng kiểu Nhật rất ngon à? Không đợi Hàn Thất Lục nói cái gì, Lăng Hàn Vũ liền tiến lại gần nói, chúng tôi ghét nhất là thức ăn Nhật, khó ăn muốn chết. Tiêu Minh Lạc cũng đi theo phụ hợp nói, nếu cô muốn ăn, cô hãy tự mình ăn đi. Sau khi nghe hai người họ kẻ sướng người họa, mặt Ba Tát Lệ trên trở nên xanh mét, giật giật môi không nói nên lời. Nhưng tay vẫn lại là siết chặt cánh tay Hàn Thất Lục không buông ra. Hàn Thất Lục không kiên nhẫn định hất tay Ba Tát Lệ ra, nhưng vừa ngước mắt lên đột nhiên thấy Manh Tiểu Nam lớn gan đứng ở một bên thưởng thức dàn trai đẹp. Cô! Bộ dạng cực kỳ quen thuộc, đã gặp qua ở đâu a? Trong đầu hiện lên một bóng người. Là cô ta. Ở trường học trước của An Sơ Hạ trước kia đã nhìn thấy nữ sinh đó. Ngay sau đó trên dưới liếc mắt nhìn, hắn khẳng định chính xác là nữ sinh ngày hôm đó nhìn thấy Hoa Hồ Điệp. Còn nữa, ngày đó ở trên quảng trường, cô cùng với An Sơ Hạ đứng chung một chỗ. A, vị mỹ nữ này ở lớp nào? Hình như chưa từng gặp qua. Tiêu Minh Lạc mắt sáng lên, vài bước tiến lên mập mờ đặt tay lên vai Manh Tiểu Nam khẽ nói vào tai cô. Xin chào, tôi là... Tiêu Minh Lạc. Manh Tiểu Nam vừa định nói gì đó, nghiêng đầu liền nhìn thấy Hàn Thất Lục nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Không xong rồi. Chương 255, anh được gọi là biến thái. Cô trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Xin chào. Cậu là Thất Lục thiếu gia mà bọn họ nói đến sao? Vừa rồi cảm thấy đám nữ sinh đó nói quá khoa trương, thì ra cậu ta thật sự đẹp trai như thế. Hôm qua không thể tốt hơn cùng cậu lên tiếng kêu gọi, về sau tại học viện Tư Đế Lan vẫn nhờ chiếu cố nhiều hơn. A ha ha ha, Hàn Thất Lục vừa nói ra một chữ thì Manh Tiểu Nam đã cắt ngang lời hắn, cất giọng cười gượng, hô hô hô. Thấy ánh mắt cô ta liên tục đảo qua đảo lại, Hàn Thất Lục nhận ra có vấn đề. Nữ sinh này hình như đang muốn che giấu gì đó. Mà cô ta cũng có quan hệ tốt với An Sơ Hạ, nhưng vì sao lại đi cùng Ba Tát Lệ? Vừa rồi anh nhớ không lầm, Ba Tát Lệ kéo cánh tay của cô ta vô cùng thân thiết. Đúng là nhìn ra được An Sơ Hạ cũng không thích Ba Tát Lệ, như thế nữ sinh này. Có ý nghĩ gì đó nảy lên trong lòng hắn. Nếu đoán không sai, nữ sinh này tựa hồ dường như muốn thay An Sơ Hạ ra mặt, nhưng khổ nỗi không có biện pháp, liền lấy lòng Ba Tát Lệ trước. Cô ta xem ra cũng không ngốc như trong tưởng tượng. Buông tay. Thu hồi ánh mắt. Anh nhìn sang Ba Tát Lệ bên cạnh, âm thanh lạnh lùng, làm cho người ta không tự chủ liền run rẩy một phen. Hay là bữa trưa chúng ta cùng đi đâu đó ăn? Không muốn đi nhà hàng Nhật Bản vậy chúng ta đi. Tôi về nhà ăn, còn cô thì tùy Hàn Thất Lục nhẹ nhàng bâng qua một câu, ý muốn hất tay ra, không biết sao Ba Tát Lệ gắt gao mà ôm vào ngực, anh thậm chí cũng có thể cảm nhận được ngực của Ba Tát Lệ mềm mại ở trong lòng mình. Nhưng mà anh không hề cảm thấy được bất kỳ cảm giác hưng phấn nào cả, mà còn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy không kiên nhẫn. Phiền anh tránh xa tôi một chút. Manh Tiểu Nam mỉm cười, cùng Tiêu Minh Lạc giữ khoảng cách nhất định. Theo kinh nghiệm phong phú về soái ca của cô nàng, cô biết loại soái ca này luôn luôn ăn chơi đàng điếm, tình yêu của người khác đã sớm bị bọn họ vứt đi rồi, cho nên loại người này tuyệt đối không thể cho vào, không cẩn thận sẽ làm cho mình vĩnh viễn không có đất mà chờ mình. Khoe miệng hơi vạch ra, cô ta lại có thể tự nhiên không nghe thấy lời hắn nói. Lẽ nào, cô ta có hứng thú đối với Thất Lục? Dạng con gái này đối với bọn họ, bất luận là ai đều sẽ thể chống cự lại, nhưng mà cô ta... Thú vị! Rất giống với An Sơ Hạ. Lơ đắng trong đầu nhớ tới vẻ mặt hứng hở kia của An Sơ Hạ, gương mắt lên nhìn Ba Tát Lệ vị hôn thê chính thức của Hàn Thất Lục, không biết hiện tại cô ấy phản ứng ra sao à? Buông tay! Lần này Hàn Thất Lục không còn lưu tình, dùng bàn tay khác bắt lấy tay của Ba Tát Lệ, sau đó lấy một tay đẩy cô ta té xuống đất, sải bước đi lên lầu. Gương mặt anh trở nên trắng bệch không dễ phát hiện, anh đang ngấm ngầm chịu đựng, nhẫn nhịn để không động thủ giết chết cô ta. Một khi hắn động thủ, như thế hợp đồng nhất định sẽ bất thành. Cái hợp đồng này cho dù không ký, với thực lực của tập đoàn Hàn Thị hoàn toàn vẫn có khả năng chịu đựng được, thế nhưng là bởi vì việc hợp tác lần này về khu đất trung tâm trước tòa nhà chính phủ nhân dân, có chính phủ, tin tức còn có cả sự chú ý của người dân đủ loại áp lực, hợp đồng này nếu không thành sẽ làm danh dự tập đoàn Hàn Thị bị tổn thất. Danh dự tổn thất mặc dù còn có thể bù lại, nhưng anh không thể mạo hiểm như vậy. Tập đoàn Hàn Thị là Hàn gia mấy thế hệ mới làm lên được như hôm nay, tuyệt đối không thể chỉ vì anh mà đem hủy hoại trong chốc lát. Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ liếc nhìn nhau một cái, an ý đi qua nhẹ nhàng đỡ Ba Tát Lệ dậy. Tiêu Minh Lạc bày ra nụ cười thiên sứ túi đầu xuống nói, thật là có lỗi, Thất Lục tiểu tử này, tự nhiên khi dễ với nữ sinh. Cậu ta cũng kỳ thật là, nên mọi người thường gọi là biến thái. Chương 256, hai người biến đi cho tôi. Đùa giỡn một phen manh tiểu nam tự cho mình thật giỏi cho cười. Xì một tiếng bật cười. Ở Tư Đế Lan này lại thêm một nhân vật hột bói bị nói thành biến thái. Trừ khiếp sợ, chỉ cảm thấy Tiêu Minh Lạc này còn rất hài hước. Nhưng mà người ai cũng không phải là nghĩ như vậy. Ba Tát Lệ mới vừa đứng thẳng người liền nghe Tiêu Minh Lạc nói Thất Lục của cô là biến thái. Cái từ biến thái này cô hiểu rất rõ, nói chung chính là mắng người. Cô cũng không phải cho phép người khác mắng chồng chưa cưới của cô. Cắn răng một cái, cô đỡ Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc đồng thời đẩy đi ra ngoài, hai người các ngươi. Cút cho tôi. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào nói xấu Thất Lục của tôi. Nghi ngờ nhìn một cái, Ba Tát Lệ nói xong mấy câu nói đó một giây kế tiếp, một trung đội mặc cảnh phục ngang trời xuất hiện, trong tay đều cầm AK-47, đứng ở trước mặt một nữ nhi đang cầm một khẩu súng rực rỡ. Thấy sự xuất hiện của họ, Ba Tát Lệ không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, anh. Các anh. Cô mới tới đương nhiên không biết những người này là ai, rõ ràng cũng bị bọn người mặc cảnh phục này hù dọa. Manh Tiểu Nam tuy rằng cũng bị giật mình, nhưng cô rất nhanh hiểu được những người ăn mặc cảnh phục là vệ sĩ của Hàn Vũ. Chơi khá thật, vậy là lại có trò hay để xem rồi. Xúc phạm Hàn Vũ, cái loại nữ sinh không có gì tốt, xem sắc mặt của cô ta, thờ ơ nhún vai một cái, đạm vừa cười vừa nói, thực sự là không có ý tứ. Thuộc hạ của tôi tương đối bảo vệ chủ, cô vừa đẩy tôi, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với cô. Thuận tiện nói một chút, thủ hạ của tôi không thế nào không nghe lời của tôi. Nhưng đôi khi tôi nói bọn họ không cần nổ súng, thì bọn họ lại làm ngược lại với ý tôi. Nụ cười vô tư của anh làm cho Ba Tát Lệ dựng lên tóc gáy, làm bộ bình tĩnh, cô vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại nghe thấy giọng của Hàn Thất Lục đột nhiên từ trên cầu thang truyền đến. Hai người các ngươi, đi đến cuộc thi, còn đứng đó làm gì? Ngụ ý, hai người họ nên dừng ở đây, nhưng Lăng Hàn Vũ trong lòng cảm thấy không thoải mái, đối với việc Ba Tát Lệ đột nhiên xuất hiện như thế này, cậu vô cùng khó chịu. Nhưng thấy biểu tình lạnh lùng của Hàn Thất Lục khiến cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc câm nín. Hơn nữa, thấy An Sơ Hạ tâm trạng dường như cũng không có gì thay đổi lớn á, vậy anh kích động cái gì? Bĩu môi một cái, khẽ liếc mắt Ba Tát Lệ sau đó xoay người đi về phía cầu thang. Về phần Tiêu Minh Lạc, luôn luôn có nguyên tắc tự bảo vệ mình, cũng sờ mũi một cái. Rồi đi đến cầu thang. Trong lúc ném một khẩu súng về phía Manh Tiểu Nam, mà lúc đó Manh Tiểu Nam vừa nhìn xuống đất vừa đi. Thiếu chút nữa là không đỡ được. Thất Lục, bọn họ khi đối mặt với nhiều khẩu súng như vậy, Ba Tát Lệ dù được Hàn Thất Lục giúp đỡ nhưng cũng không dám bước thêm nửa bước. Đây đại khái là bản chất của con người, sợ chết. Ba Tát Lệ với đôi mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục. Danh tiếng của Hàn Thất Lục cổ đã nghe không chỉ một lần. Có thể khiến Lăng Hàn Vũ khiếp sợ như vậy ngoài Lao Thái gia ra thì cũng chỉ có Hàn Thất Lục. Nhìn đối diện hắn chỉ một chút, mà trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt đó đáng sợ như thế nào? Nhưng nếu xem xét cẩn thận thì đôi mắt ấy rất đẹp, rất có thần. Thế nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy rằng ẩn đằng sau đôi mắt bình tĩnh là vực thẳm sâu của sự nghiêm nghị. Thu hồi tầm mắt của mình, Hàn Thất Lục gật đầu một cái, trầm giọng nói câu, biến mất.
Chương 257, Lão Đại, cứu mạng A3. Nháy mắt, đám cảnh sát kia vẻ mặt đề phòng vẫn dơ AK-47, nhìn chằm chằm về phía Ba Tát Lệ Lại cư nhiên ngay tại trước mặt bọn họ rồi biến mất. Ba Tát Lệ Lại kinh ngạc há to miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía trước. Rõ ràng cảnh tượng này cô ta chưa từng gặp qua, trái ngược với vẻ kinh ngạc của cô ta, Mạnh Tiểu Nam ngược lại có vẻ bình tĩnh. Loại cảnh tượng như này cô từng nhìn thấy rồi ở trong tiểu thuyết. Lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh lại hướng về phía cầu thang nhìn thoáng qua, không có bóng dáng Hàn Thất Lục, cũng không có bóng dáng Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc. Tiến lên vài bước, đưa tay vỗ nhẹ vai Tất Lệ, đôi mắt xẹt qua một tia cười lạnh hơi lướt qua. Bạn học Ba Tất Lệ, Thất Lục thiếu gia đã đi, cậu đừng sợ, đã không có việc gì rồi. Mạnh Tiểu Nam quan tâm giữ chặt lấy tay Ba Tất Lệ, nhưng lập tức tay lại bị Ba Tất Lệ hất ra. Bất ngờ không kịp phản ứng mà ngẩng đầu nhìn hướng Ba Tất Lệ, chỉ thấy cô ta tinh thần mở mịt nhìn thoáng qua hướng cửa thang lầu lại rất nhanh thu hồi ánh mắt nhìn lại Mạnh Tiểu Nam không biết nên làm gì. Sau đó nhìn về phía Mạnh Tiểu Nam rồi lạnh nhạt mỉm cười, bám vào cô nói, thật có lỗi, tôi vừa rồi có phần không khống chế được. Đều là bởi vì bọn họ. Hai vị nam sẻ hình ở kia kêu Lăng Hàn Vũ là người thừa kế tương lai của Lăng gia. Kia cái kia là ai? Hai người thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mạnh Tiểu Nam nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, tôi cũng vừa tới nên cũng không biết. Không bằng chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút, sau đó thi xong chúng ta trở về đi. Không cần, tôi có việc phải rời khỏi nơi này một chút, cậu nếu muốn tìm một chỗ ngồi thì tìm đi. Tôi đi trước. Trong mắt Ba Tất Lệ kia có một tia khinh miệt tuy nhiên bị ẩn giấu cực kỳ sâu, nhưng vẫn lại là bị Mạnh Tiểu Nam thấy rõ ràng. Nắm chặt quả đấm trong tay, cô thiệt tình muốn một quyền liền vung lên. Nhưng trong lòng vẫn lại tâm niệm nói với chính mình. Vì đại cục suy nghĩ, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh. Dương lên khỏe miệng cứng ngắc, Mạnh Tiểu Nam cười nói, cậu đã có việc, vậy thì đi trước đi. Tôi đi một chút. Nhìn theo bóng lưng Ba Tất Lệ đang rời đi, cô sớm ở trong lòng ân cần thăm hỏi Ba Tất Lệ 18 đại tổ tông 180 lần. Quay người lại vừa lúc đụng vào một người. Mà bộ dáng người này nhìn rất quen mắt. Hiệu trưởng hảo. Cô cúi 90 độ chào hiệu trưởng, lập tức treo lên một bộ chân chó tươi cười, thầy như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nên là đi giám thị sao? Hiệu trưởng giống như nhìn thấy một bộ dạng ngu ngốc vô cùng. Nhìn Mạnh Tiểu Nam liếc mắt một cái, này mới thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói, ta là hiệu trưởng, không tham gia giám thị, nếu con cực kỳ rảnh rỗi, thì đi hỗ trợ dọn dẹp một chút trong học viện đồ thư quán đi. Với lúc bên kia cực kỳ thiếu người. Dọn dẹp. Cổ cô cứng ngắc hạ xuống, hung hăng nuốt xuống họng nước miếng, cô gật gật đầu nói, Mạnh Tiểu Nam sẽ vì học viện mà dốc hết sức. Đổi lấy đương nhiên là nụ cười hài lòng của hiệu trưởng. Mấy giờ qua đi? An Sơ Hạ đỡ Mạnh Tiểu Nam, lườm cô một cái, mệt đến mức thắt lưng đau không dậy nổi. Đỡ Mạnh Tiểu ngồi trên chỗ trống của Nam Thư Quán, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. An Sơ Hạ mới vừa thi xong, liền cầm điện thoại lên, nội dung tin nhắn là, Lão Đại, em ở Đỗ Thư Quán, cứu mạng A3. Có như thế trong nháy mắt cô còn tưởng rằng là Ba Tất Lệ đối với Tiểu Nam làm cái gì, vì thế không nói gì liền chạy tới Đỗ Thư Quán. Kết quả là người này vì lấy lòng hiệu trưởng, tự nhiên tới làm lao công. Một mình dọn dẹp sạch sẽ đồ thư quán này. Chương 258, Hoa Hồng Đỏ. Thấy Mạnh Tiểu Nam thở phào nhẹ nhõm, An Sơ Hạ coi như có thể bình tĩnh được. Không tự chủ được mà miệng bắt đầu hở ra hợp lại, tớ nói này Mạnh Tiểu Nam, cậu có thể giữ chút tiền đồ có được hay không? Sau đó để lấy chồng ra hiệu trưởng có lẽ lao sư lấy lòng quan hệ liền làm loại này mệt chết người không đền mạng sống nói, cậu mau nói lại lời tớ coi. Bằng không tớ mà biết, tớ trực tiếp bóp chết cậu. À, là muốn bóp chết ai đó. Âm thanh của Tiêu Minh Lạc đột nhiên vang lên, ngay sau đó đã ngửi mùi hoa. Kế tiếp, trước mắt An Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện một bó cây hoa hồng màu đỏ. Hơi mơ màng nháy nháy mắt, An Sơ Hạ ngước mắt, đối ánh mắt của Tiêu Minh Lạc, anh tại sao lại ở chỗ này? Làm một nữ sinh, phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là kinh ngạc khi được nam sinh đột nhiên tặng cô cây hoa hồng màu đỏ. Mà là vừa mở miệng hỏi đối phương tại sao lại ở chỗ này. Quả nhiên trong đầu An Sơ Hạ chả có chút hiểu ý nào. Tiêu Minh Lạc ở trong lòng thở dài một tiếng, mỉm cười, An Sơ Hạ tiểu thư dễ thương, có thể giúp tôi một chuyện không? Nếu như không phải là người này dùng bộ dạng đó, An Sơ Hạ nhất định sẽ không chút do dự thưởng cho hắn một bạt tai. Chỉ là giá khuôn mặt tuấn tú làm cho vừa nhìn là khó có thể hạ thủ. Đương nhiên, nếu gương mặt đó là Hàn Thất Lục cô cũng không biết quạt bao nhiêu lần. Có gì mau nói. Tôi đang nội. Cô nhíu lại mi, không có nhận hoa hồng trong tay Tiêu Minh Lạc. Chàng trai này bị coi thường tới mức độ nào cô cũng biết. Ngồi thở dốc lúc này con ngươi Mạnh Tiểu Nam đảo một vòng, khiến vẻ mặt Tiêu Minh Lạc lúng túng,
đoạt lấy hắn cầm trong tay bó hoa hồng kia mắt chiếu lấp lánh, vị công tử này, anh mua hoa thật là thơm, tôi thật không khách khí. Chuyện của tôi lốt nét. Tiêu Minh Lạc sửng sốt, sau cúi đầu nhìn xuống tay của mình, trong tay giờ giống tuyết. Nhất thời nhún vai, dù sao hoa này cũng là của một nữ sinh ái mộ anh vừa đưa cho anh. Bây giờ anh có chuyện trọng yếu hơn cần An Sơ Hạ hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Tiêu Minh Lạc lập tức hiện lên một nét thoáng qua không biết xấu hổ, tươi cười nói, kỳ thực tôi ở đây cũng không phải ngẫu nhiên. Được rồi, có chuyện nói thẳng, ấp á ấp đúng hoài. An Sơ Hạ mặt mày vừa nhấc, vẻ mặt hèn mọn. Nói cho cùng, cô kỳ thực đối với Tiêu Minh Lạc thật ra là có chút cảm tình, chứ mấy loại công tử này trước này để có ý khinh người. Cũng may hắn đối với cô hình như không có ý xấu, thuần túy muốn làm bạn bè, cô cũng liền coi hắn là bạn bè. Mặc dù là như vậy, nhưng Tiêu Minh Lạc dường như vẫn còn khúc mắc. Khẽ thở dài, anh khẽ nâng mắt lên liếc mắt Mạnh Tiểu Nam một cái, dù sao mất mặt thì càng ít người biết càng tốt sao. Mạnh Tiểu Nam tự nhiên cũng không phải đứng ốc, ánh mắt cô sáng tỏ. Thẳng thắn buông tay, hạ khỏe miệng không gì tự nhiên nói rằng, tôi đi đến phòng cứu thương treo điểm đường gỡ lù cô ba, ngày hôm nay thể lực tiêu hao nhiều rồi. An Sơ Hạ gật đầu một cái, không có cự tuyệt, nhìn theo cho đến khi mất hút lại phía sau, rồi mới lười biếng nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, này, nói đi, có gì cần tôi giúp một tay, tôi còn bận nhiều việc. Do chủ nhiệm lớp còn muốn nói với bọn cô chút chuyện về cuộc thi, nên cô không thể tới trễ. Chương 259, kẻ điên ba. Có thể, cô hẳn là biết về chuyện của tôi đều nói cho cô biết. Anh hiển nhiên không hề nóng nảy, bởi vì mọi chuyện luôn luôn phải từ từ nói mới có thể rõ ràng. Hơn nữa, không có An Sơ Hạ, anh cũng có thể giải quyết rất tốt chuyện này, thế nên chỉ là muốn đơn thuần nói một chút cho An Sơ Hạ về cái tên du mục đầu thất kia. Cho tới nay, anh luôn bị mọi người hiểu lầm. Hơn nữa, anh lại luôn mong muốn bị người khác hiểu lầm, bởi vì anh căn bản không muốn làm người thừa kế tập đoàn Tiêu Thị. Đó là lý do mà, Tiêu Minh Lạc vẫn xuất hiện dưới thân phận là một công tử hào hoa trước mặt mọi người. Thế nhưng Hàn Thất Lục, cái tên du mục đầu kia, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay anh. Thấy miệng Tiêu Minh Lạc cười hắc ám, cô cũng hiểu được, anh kỳ thực cũng không phải cái loại ở trong bùi hoa cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Minh Lạc, Hàn Vũ cùng với Hàn Thất Lục dù sao cũng là giống nhau. Anh cũng không phải con một, trên anh còn có một người anh phi thường cái gì cũng làm tốt cả. Thế nhưng qua đời ông nội để lại di chúc, sau này phải đưa quyền kế thừa tập đoàn Tiêu Thị giao cho anh. Bởi vậy biết mình phải kế thừa Tiêu Thị Tuyệt. Cũng vì chuyện này mà Tiêu Minh Lạc sợ anh mình buồn, nên mới suốt ngày rong chơi, lêu lổng. Cố ý làm vậy cho cha mình nhìn thấy chán nản rồi bỏ quyền thừa kế của anh đi. Chuyện này thực sự vô cùng quan trọng, nhưng Tiêu Minh Lạc lại đem ra để nói với An Sơ Hạ. Thực giống như chuyện này không hề liên quan tới mình. Không hiểu sao, tự nhiên cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức. Nghe tới đó, cô cực kỳ chán ghét không muốn nghe tiếp định lên tiếng ngắt lời. Hiện tại cô đã hiểu, bọn họ thực sự không giống như những gì cô nghĩ, sống sung sướng. Ngược lại nếu so với người nghèo lại vô cùng khổ cực, phiền toái. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, những lời này đều không sai. Nhưng hiện quan trọng không phải là cái này, quan trọng là... Anh, không phải là muốn tôi giúp anh đi nói với cha anh. Đem quyền kế thừa giao cho anh trai anh đấy cứ. Đừng nói tôi có thể đáp ứng hay không, coi như là đáp ứng anh, cha anh có thể hay không coi tôi là một kẻ điên thì sao hả? Ánh mắt của cô lóe ra một tia khó hiểu, không giải thích được, chọc cho Tiêu Minh Lạc cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng bắn một cái lên trán của cô. Nếu nhờ truy hển của tôi cô không thể rút, thì tôi cũng không sao nhưng buồn. Tôi nói những chuyện này, chẳng qua là mong cô có thể cam tâm tình nguyện giúp tôi giải quyết một chuyện khác. Trong mắt anh hiện lên một tia sáng xoa qua. Giúp anh. Một chuyện khác. Cô nháy nháy mắt, càng thêm khó hiểu, thẳng thắn lưỡn ngược một cái, vậy cũng đừng vòng vo nói thẳng đi. Tôi đối với anh trước đây có chút hiểu lầm, mong muốn anh bỏ qua cho. Tiêu Minh Lạc thờ ơ nhướng mày một cái, vẻ mặt thản nhiên móc ra điện thoại di động trong túi, vừa tra tìm thông tin trong điện thoại di động, vừa nói, cô còn nhớ rõ ngày đó đến Atlantis, khi đó gặp hai nữ sinh kia sao. Hơi nghiêng đầu, trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Âu Á và Âu Khê. Lại nói tiếp. An Sơ Hạ thực ra không có ý lợi dụng các cô, không có cơ hội nói cảm tạ, cũng không có cơ hội nói xin lỗi. Tuy rằng cô không phải là cố tình, nhưng lợi dụng hai người bọn họ đúng là sự thực a. Gật đầu một cái, ánh mắt của cô thẳng tắp địa nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, đương nhiên là nhớ, nói ra tôi còn nợ hai người này ân tình nữa chứ. Chương 260, làm bạn gái tôi. Nghe thấy thế, Tiêu Minh Lạc cuống quýt ôm An Sơ Hạ, nhìn đối diện vào mắt cô, trong ánh mắt mang theo một tia nài nỉ, Tiểu Sơ Hạ dễ thương. Tiểu Sơ Hạ vĩ đại. Lần này cậu không giúp tôi sao? Phải giúp tôi. Là An Sơ Hạ là hoàn toàn không nghĩ ra, bối rối nhìn xuống mặt đất rồi liếc mắt sang Tiêu Minh Lạc, anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì?
Rất đơn giản.
Tiêu Minh Lạc búng ngón tay, hãy làm bạn gái tôi.
E hèm ba.
An Sơ Hạ như bị sặc vì một câu duy nhất từ Tiêu Minh Lạc, làm bạn gái tôi. Nước mắt cũng không thể không bị nghẹn. Mà cái người xúi dục thì ánh mắt lại mỉm cười, không thể làm gì khác hơn vỗ vai An Sơ Hạ nói từng câu từng chữ, tôi xin cậu, đừng ngạc nhiên như thế. Cuối cùng cũng dừng ho, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Minh Lạc, không ngờ người như anh đây lại đùa giỡn với tôi. Nói xong, không đợi Tiêu Minh Lạc có phản ứng gì, cô nặng nề quay người lại nhấc chân bước đi. Tiêu Minh Lạc liền vội vàng chạy lên ngăn cản cô, đừng nóng giận mà.
Là cậu hiểu lầm, ý của tôi là, nhờ cậu giả làm bạn gái của tôi.
Giả làm. An Sơ Hạ nhếch mày, cô ngay từ đầu đã đoán được Tiêu Minh Lạc, người này sẽ không nói với cô những lời như thế đâu. Bất đắc dĩ người này nói quanh co lòng vòng, nếu không làm bộ tức giận nói, sợ rằng còn muốn kéo dài thêm thời gian. Thấy bộ dạng bất lực của Tiêu Minh Lạc, cô đã biết người này có gì đó bất thường. Điều đó không phải giống như đang nói với một cô gái, mà đầy cảm xúc thể hiện ra như gặp lại bạn bè cũ vậy. Hai tay khoanh ngực, cô có chút tức giận, Tiêu Minh Lạc, tôi thật tình ghét phải nói với cậu.
Cậu nói cậu thế nào?
Cậu không phải đang rất buồn chán sao?
Nhờ cậu, giúp tôi lần này đi.
Lần sau tôi sẽ không để rơi vào hoàn cảnh ngu ngốc này, tôi tuyệt đối sẽ không để như vậy.
Nói xong lời thề son sắt, anh đưa ba ngón tay lên cao ra vẻ thề thốt.
Nếu như không phải là để bà Tát Lệ nhanh chóng biến mất, để anh có thể một lần nữa xem Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ, anh ta mới không thề thốt, không tuyên bố chuyện thú vị như vậy.
Quyền thừa kế là nguyên nhân khiến quan hệ anh em bọn họ không khác gì nước với lửa.
Sở dĩ anh ta cũng không thích thấy người khác có cái gì mà là tình cảm chị em.
Có thể, anh ta thích gây xích mích giữa hai nữ sinh, chỉ là bởi vì anh ta thấy nhàm chán.
Nhưng mặc kệ thế nào, anh ta đúng là thật tình mong muốn Thất Lục và Sơ Hạ ở chung với nhau.
Vì vậy, anh ta chỉ có thể hy sinh bản thân mình.
Thấy Tiêu Minh Lạc liếc mắt, cô hạ dần ánh mắt, vậy tại sao?
Cậu hoàn toàn có thể tìm một người can tâm tình nguyện giả bạn gái cậu mà.
Khi An Sơ Hạ hỏi vấn đề này, chứ hắn đã sớm biết trả lời sao cho tốt, cậu biết rằng tôi lúc nóng lúc lạnh.
Sợ là sợ cô gái kia đùa mà thành thật, lại tạo ra một rắc rối mới.
Sở dĩ tìm cậu đây, sẽ không bị lừa bởi độ đẹp trai bất tử của tôi.
Giá trên đời này có người không bị nhan sắc của tôi làm cảm nắng, cũng chỉ có Tiểu Sơ Hạ, cậu định nói không sao.
Tiêu Minh Lạc khép mi, biết cô nhất định sẽ đồng ý.
An Sơ Hạ nghe những lời này thì cũng tạm thời thoải mái.
Gật đầu một cái, cô đồng ý, thế thì như để báo đáp, cậu phải cho tôi thủ lao tương ứng.
Chương 261, điện thoại của anh.
Tiêu Minh Lạc sửng sốt, hóa ra An Sơ Hạ lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao?
Bất quá lại nói tiếp, cô trước còn nói muốn đi làm công ở Hàn Gia.
Lẽ nào rất thiếu tiền?
Ái chà!
Mặc kệ!
Tiền là vật ngoài thân.
Nhắm mắt lại, vươn một ngón tay, 100 vạn, hoặc nhiều hơn nữa.
Gần đây anh đang bị khủng hoảng kinh tế, cũng không thể thêm tiền.
Chỉ là anh cũng không nốc, sẽ để số tiền này cho tới khi cô và Hàn Thất Lục hòa thuận lại, anh sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho Thất Lục.
Hợp tác vui vẻ, cô cười vui vẻ, vậy lúc đó muốn tôi làm như thế nào?
Tôi sẽ chạy về chuẩn bị.
Tiêu Minh Lạc nhún vai nói, đi thong thả không tiễn, lúc đó tôi tìm anh thì anh chắc chắn phải phối hợp.
Buổi trưa hôm nay tan học anh sẽ hẹn cô ra gặp mặt, bây giờ còn rất sớm, nên anh không vội.
Được, tôi sẽ giúp, có một điều kiện là phiền anh lên phòng y tế, có một nữ sinh cô ấy là bạn của tôi, nếu được, có thể nhờ anh đưa cô ấy về nhà hộ tôi.
Tiêu Minh Lạc không nói gì liền đáp ứng.
Không phải chỉ là đưa cô ta về thôi mà.
Huống chi nữ sinh kia hình như chơi rất khá.
Chí ít thoạt nhìn không mê dai, đây cũng chơi đẹp.
Thấy Tiêu Minh Lạc đồng ý, An Sơ Hạ yên lòng đi ra khỏi quán nước, tiến về phía phòng họp.
Nhìn xuống điện thoại di động, thầy giáo bảo phải đến lớp cho đúng giờ.
Còn 10 phút nữa không được chậm trễ.
Thấy vậy cô liền chạy vội, đống điện thoại rung lên.
Là Hàn Thất Lục.
Cầm điện thoại lên đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, có vẻ hoảng hốt.
Do dự không biết có nên nghe hay không.
Tại sao anh ta lại gọi lúc này cơ chứ?
Không lẽ chuyện gì quan trọng?
Không được, nếu muốn phân rõ quan hệ, như vậy cuộc điện thoại này không thể nghe.
Nhắm mắt, cắn răng cô quyết định từ chối cuộc gọi này thế nhưng cô lại không có đè xuống nút tắt, liền đi lên lớp, điện thoại không còn rung nữa.
Hàn Thất Lục cũng không gọi lại nữa, cô cảm thấy thật dễ chịu.
Thế nhưng vì sao lại có cảm giác buồn?
Chẳng lẽ mình điên rồi?
Như người mất hồn ngồi xuống ghế.
Phi Lệ Á thấy vậy hỏi, Sơ Hạ tỷ thế, Tiểu Nam xảy ra chuyện gì hả?
Sao trông tỷ vô hồn thế?
Cô vừa thấy An Sơ Hạ đọc một quyển sách để giết thời gian mà sắc mặt lại không ổn chút nào, chắc chắn Tiểu Nam xảy ra chuyện rồi, hiện tại cô với bộ dạng này khiến cho Phi Lệ Á càng thêm lo.
Đáy mặt cô gợi chút tâm trạng, cô thoáng cười nói tớ không sao, cậu không cần lo, tiểu nam chỉ là đi làm chuyện nhàm chán.
Tớ chỉ lo thành tích lớp mình thôi.
Nghe vậy Phỉ Lợi Á mới an lòng, đúng lúc chủ nhiệm bước vào lớp.
Mới vừa thi xong kỳ thi trắc nghiệm, chắc các em đã làm bài tốt và làm hết sức mình đúng không?
Đáp lại chủ nhiệm đó là câu, đó là đương nhiên.
Từ bé đây là bài tốt nhất của tôi.
Bọn em không để thầy thất vọng đâu.
Nghe mọi người nói vậy, An Sơ Hạ trong lòng có ổn định lại.
Đem điều không vui ẩn giấu vào sâu trong lòng.
Tuy là như thế, nhưng là mọi người cũng không thể buông lòng luôn được.
Sau kỳ thi này, vẫn cần phải dốc hết sức học tập.
Vâng cả lớp đồng thanh.
Còn một việc, đó chính là về Tư Đế Lan mỗi năm một lần, có hoạt động dã ngoại đại thám hiểm chủ nhiệm lớp đang chuẩn bị tiếp tục nói, ở cửa liền xuất hiện một người thu hút mọi tầm mắt, kể cả chủ nhiệm lớp.
Chương 262, anh muốn làm gì?
Thất Lục thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì vậy?
Chủ nhiệm lớp thái độ có một chút ngạc nhiên, Hàn Thất Lục khinh thường liếc mắt lên chủ nhiệm lớp trên bục giảng, lập tức nhìn vào An Sơ Hạ vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ.
Mặt cô có vẻ đẹp nhu hòa, đường cong trên khuôn mặt không sắc sảo lắm nhưng cũng đủ được cho là đẹp.
Với khí thế vương giả như những lần khác, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt An Sơ Hạ, cô là vì sao không nghe điện thoại tôi?
Lưu ý rằng lời nói này của anh cũng không phải câu nghi vấn, mà là chất vấn, đủ uy nghiêm chất vấn.
Bị anh hỏi đến như vậy, An Sơ Hạ trên mặt có chút không nhịn được, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói lại nhẹ bẫng như không, nếu như tôi không có nhớ nhầm, hiến pháp cũng không có quy định, tôi An Sơ Hạ này nhất định phải nghe điện thoại của anh.
An Sơ Hạ giọng nói đầy khinh miệt và biểu hiện lạnh nhạt như vậy thừa cơ chọc giận Hàn Thất Lục.
Một mặt, dưới ánh mắt của bao bạn học trong lớp, anh kiên quyết nắm lấy cánh tay của An Sơ Hạ, kéo cô lôi ra khỏi phòng học.
Anh muốn làm gì?
Vung.
Vung ra bảy.
An Sơ Hạ lớn tiếng kinh hô, bất đắc dĩ lực của cô quá nhỏ, dù muốn tránh ngạn nhưng không thành, tay anh cứng như là sắt.
Không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn lôi kéo cánh tay của mình, vẫn bị kéo đến sân thượng của trường.
Anh dùng sức đẩy cô, cả người bị văng ra bên ngoài, nếu như không phải là cô phản ứng nhanh chóng nắm lấy lan can sân thượng thì có lẽ đã bị rơi xuống phía dưới.
Tay nắm chặt lan can vẫn chưa hết sốc, mặt cô tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhưng không có một giọt nước mắt.
Nếu như cô chết như vậy, có thể sẽ được nhìn thấy mẹ.
Hàn Thất Lục biết, sở dĩ với sức mạnh của mình chỉ cần hất cô với tốc độ vừa phải, tuyệt đối cô sẽ không rời khỏi sân thượng.
Anh đương nhiên sẽ không để cho cô dễ dàng như vậy trước mặt hắn.
Anh không thể làm được.
Nhưng mà anh vẫn phải giáo huấn cô một trận.
Lần sau, nếu điện thoại tôi còn không nghe nữa, như vậy,
hậu quả tuyệt đối sẽ không phải là đơn giản như bây giờ đâu.
Tôi sẽ cho cô
chết không có chỗ chôn,
hoặc là để cho cô sống không bằng chết.
Cô biết, con người của tôi, nếu nói được, ắt sẽ làm được.
Ngữ khí của anh cao ngạo không ai sánh nổi.
Kỳ thực anh vẫn là một con người như vậy, giống như một vị hoàng đế, không cho phép có bất kỳ ai khinh thị uy quyền của anh.
An Sơ Hạ, cũng giống vậy mà thôi.
An Sơ Hạ cưỡng ép chính mình, đè nén ngực hừng hực lửa giận, nhịn xuống không phát giận lên anh.
Hít một hơi thật sâu, tại sao phải nghĩ đến hô hấp đều trầm trọng như này?
Anh tìm tôi có chuyện gì?
Giọng của câu nghe vô cùng bình tĩnh, dường như không hề nổi giận.
Cái này trong một bộ phim Hàn nói, tương đương với mặt hồ bình tĩnh khi súng nổ.
Hàn Thất Lục này là loại công tử nhà giàu cực kỳ, sở dĩ trên sân thượng hầu như không có ai cũng do anh mà ra.
Liếc nhìn xung quanh không dấu vết, cũng không có bất cứ người nào, Hàn Thất Lục tiến lên vài bước, kéo tay của An Sơ Hạ, cô nhìn Hàn Thất Lục có chút run rẩy nói, cô đang ghen.
Nhưng trong lòng An Sơ Hạ lại nghĩ ngược lại, Hàn Thất Lục cư nhiên không có một dấu hiệu tức giận, trái lại.
Đáy mắt lại có một tia cười chân thành sẽ qua.
Nếu như An Sơ Hạ đây là đang ghen, như vậy.
Không phải rõ ràng là, cô quả thực cũng thích anh đây sao?
Cắn chặt môi dưới, An Sơ Hạ trên mặt hiện ra một tia cười nhạt niệm ai, đại thiếu gia, anh dường như quá mức tự mãn đi.
Nếu như không có chuyện gì khác, tôi về trước, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Chương 263, anh để cho cô không thể hô hấp.
Nếu cô lo lắng về việc này thì Hàn Thất Lục dừng một chút, nhếch mép lên nhìn cô, gằn từng tiếng nói, tôi có thể ra lệnh cho bọn họ, làm cho bọn họ hoãn thời gian cuộc thi lại và cũng rất dễ dàng nói với bọn họ cho cô là người chiến thắng.
Hàn Thất Lục từ trước đến nay đều nói chuyện như thế này, giọng luôn cao ngạo, như thể cái gì anh cũng đều có thể làm được chỉ biết dựa vào quyền lực.
Mà anh cũng quả thật cái gì đều có thể làm đến, làm cho Sơn Hạ liền khó chịu với cái thái độ này.
Thực là đã cho rằng chính mình là thần rồi hả?
Cô đối với điều này cười nhạt, bỏ tay Hàn Thất Lục ra khỏi cổ tay của mình, cô lướt qua anh.
Có một rúm tóc mềm mại thoảng nhẹ nhàng chuyển động bởi là cô vừa lướt nhẹ qua Hàn Thất Lục, hình dáng ấy đã làm cho tim đập nhanh một cách bồi hồi, chúng ta không có khả năng, Hàn Thất Lục.
Lông mi Hàn Thất Lục dần dần hạ thấp buông xuống dưới, An Sơ Hạ nhìn Hàn Thất Lục, không ai có thể bị nổi khuôn mặt tuấn tú đông xuất hiện vẻ mặt đau thương, lúc đó cả bầu trời liền u ám. Giống như tại vì anh bi thương mà bản thân cô cũng cảm thấy bi thương như vậy. Thôi, khi nào xong, tôi ở cửa trường học chờ cô, mẹ tôi cho người đưa cô về. Cuối cùng, sợ An Sơ Hạ không nghe lời, lại bổ sung một câu, đừng làm cho tôi thất vọng. Nghe xong, An Sơ Hạ hơi lạnh đầu ngón tay vừa lúc tay nắm cửa. Tay cô run một lúc, rồi mở cửa, quyết định đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn Hàn Thất Lục một cái nào, mà Hàn Thất Lục cũng vẫn duy trì ánh mắt kia nhìn cô đang quay lưng về phía ngoài. Anh không biết hiện tại chính mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy năm đó Hướng Mạn Quỳ đã làm anh đau xót, cảm giác ấy hình như trở lại. Mà còn là loại cảm giác này, tựa hồ so với nỗi đau kia, càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đáng chết. Cuối cùng, anh vươn tay nắm thành một quyền, hung hăng đập bể thành lan can. Bị đánh có hơi lõm một chỗ như thế, ngay sau đó máu bắt đầu chảy nhiều. Mà sắc mặt của anh lại không thay đổi chút nào. Đúng lúc An Sơ Hạ định mở cửa liền nhìn đến tay phải Hàn Thất Lục từng giọt đều đã nhỏ trên mặt đất, hội tụ thành một vũng máu nhỏ, nhìn thấy ghê người. Nguyên nhân là cô nhận được cuộc điện thoại của Tiêu Minh Lạc, nói là định buổi trưa hôm nay mời ăn cơm. Chỉ cần cô phối hợp với anh ta, làm bộ như là bạn gái, sau đó mượn cơ hội bỏ lại Âu Á Suối là xong rồi. Cô không muốn để cho Khương Viên Viên phải lo lắng, dù sao cũng bà cũng là ân nhân của cô. Cho nên đã nghĩ tới nói với anh một tiếng, có thể đến trễ giờ lúc ở cửa trường học. Không nghĩ tới việc phải nhìn thấy cảnh này. Ngực cô bỗng nặng trĩu, như là có tảng đá ngăn chặn, khiến cho cô không thể hô hấp. Nghe được tiếng mở cửa, Hàn Thất Lục vẻ mặt băng lãnh quay đầu nhìn về phía cửa, lại nhìn đến An Sơ Hạ vẻ mặt ngạc nhiên. Anh còn tưởng rằng là Lăng Hàn Vũ hay hoặc là Tiêu Minh Lạc, không nghĩ tới lại là cô. Anh thu tay đến phía sau, không muốn cho Sơ Hạ biết mình bị thương. Nhẹ nhàng bâng cơ nhìn chỗ khác, bình tĩnh hỏi Han, có việc gì? Quả thực là câu ngang bướng, không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tìm đến chỗ của anh. Kỳ thật những gì anh nói đều là lời nói thật, Khương Viên Viên quả thật gọi điện thoại, để cho anh gọi An Sơ Hạ giữa trưa trở về ăn cơm như thế, cô hiện tại lại muốn từ chối sao? Đến lời mời của Khương Viên Viên cũng cự tuyệt sao? Ánh mắt anh liền hiện lên một tia băng lãnh. Khoe miệng dương lên, anh thu hồi cảm xúc lại rồi nói, thật sự mà nói cô cực kỳ chán ghét đi vào trong đó ăn cơm, nên không đi sao? Mẹ tôi mời cô cũng không nhận lời sao, thế giờ cô muốn sống chết ra sao? Chương 264, tự hành hạ mình thích lắm sao? An Sơ Hạ căn bản không chú ý anh đang nói cái gì, chỉ nhìn về phía cánh tay mà anh đang giấu ở phía sau. Nhanh chóng chạy lên phía trước, cô rất nhanh chạy đến trước mặt Hàn Thất Lục. Tên đần độn này. Anh. Vừa rồi đánh nhau với người ta. Cô liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vết máu trên lan can, biết anh chắc chắn chút giận lên tay mình rồi. Anh thật ra hà tất phải. Nghĩ lại cũng là lỗi của cô, không để ý tới giọng điệu liền nói lên vẻ thân thiết, nhanh đưa tay cho tôi. Hàn Thất Lục sửng sốt, nhìn ánh mắt anh cố gắng phán đoán. Sau đó suy nghĩ về những lời này của cô là có ý tứ gì, có tâm tình như thế nào mà nói ra. Nhưng người cao ngạo như anh, làm sao có thể bởi vì nữ sinh nói anh đưa tay rôi ra anh liền đưa ra. Như thế cũng quá thật mất mặt rồi. Tuy nhiên An Sơ Hạ sớm đã nhiều lần để cho anh mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Thấy Hàn Thất Lục không nhúc nhích tí nào, không có ý muốn đưa tay ra, An Sơ Hạ quýnh lên, vươn tay đem tay Hàn Thất Lục giấu ở phía sau lôi lại. Tay anh so với của cô lớn hơn nhiều, trên tay còn không có vết chai giống như người ở tuổi của anh, còn có liền là khớp xương lẫn lộn với máu. Lòng nhịn không được liền co rút, cô nhướng mày, tự hành hạ mình thích lắm sao. Hàn Thất Lục ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đôi mắt cô. Sau một lúc lâu, anh nhép nhép miệng môi nói, tôi sẽ mau chóng khiến Ba Tát Lệ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Tin tôi đi. Những lời này từ miệng anh nói ra, như là một lời thề trịnh trọng, để cho cô càng thêm thở không được. Mà ba từ Ba Tát Lệ kia, cũng khiến cho cô nháy mắt giật mình tỉnh lại. Giống như ném một củ khoai lang bỏng tay cô buông tay Hàn Thất Lục ra, lập tức lùi về phía sau hai bước thân thể mới đứng vững. Việc này không liên quan gì tới tôi chỉ là tới nói cho anh, chút nữa có đợi thì đợi muộn một chút ở cửa, tôi sẽ tới sau lại là biểu tình lạnh nhạt, cô xoay người rời đi. Mà Hàn Thất Lục lần này cũng không có ngăn cô lại. Nhưng mà khỏe miệng lại khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ kia, quá mức bướng bỉnh. Dù bướng bỉnh, cũng không thoát được anh đâu. Nếu không phải lần đầy gặp mặt đối với cô thái độ độc ác, có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái khiến hai người có thể ở bên nhau. Mà trong lúc này, thật ra đã xảy ra một chuyện cực kỳ khẩn cấp. Sau khi Tiêu Minh Lạc rời khỏi thư viện, liền đi trước phòng y tế. Đúng là phòng y tế trống không. Ngoài hai bác sĩ làm việc đúng giờ thì không thấy bất kỳ bóng đang một người nào khác. Tiêu thiếu gia, có chỗ nào nào không thoải mái sao? Hai người bác sĩ làm việc đúng giờ kia lập tức tiến lên hỏi. Lại nhìn chung quanh phòng y tế rất lớn cũng không có ai, anh thu hồi ánh mắt nhàn nhạt hỏi han, có hay không thấy một người nữ sinh đến? Bộ dáng? Không có gì xinh đẹp, chỉ là rất thú vị. Hai người liếc nhau, xấu hổ cười nói, chúng ta cũng không biết người nói nữ sinh kia là ai. Nhưng mà phòng y tế này hôm nay còn chưa có học sinh nào tới, nên là người người muốn tìm chưa có tới đây. Như thế thật kỳ quái, chẳng lẽ cô chưa có tới phòng y tế? Đau đầu khoát tay, anh xoay người rời đi. Cô gái nhỏ chết tiệt kia rốt cục chạy đi đâu rồi hả? Thôi, rõ ràng lại gọi điện thoại cho An Sơ Hạ nói không thấy được người, vậy thì không phải anh thất trách rồi. Vừa mới cầm lấy điện thoại còn chưa kịp mở khóa, ánh mắt liền nhìn đến một đám người đứng cách chỗ của anh không xa, ở đây cướp cái gì? Ánh mắt anh sắc bén liếc thấy Manh Tiểu Nam ôm hoa hồng đỏ rực ở đó đang nói gì đó. Để điện thoại vào lại trong túi sau, anh nghi hoặc tiến lên vài bước, liền thấy Manh Tiểu Nam cư nhiên ở đây. Chương 265, anh có việc gì? Lại đây nhìn một cái đi. Các cậu có biết đây là hoa gì không? Manh Tiểu Nam bí hiểm hỏi, cầm trên tay bó hoa hồng đó, khỏe miệng cô cong lên, đắc ý nói, các bạn không biết đâu, đây là tôi đi từ vùng ngoại thành Tử Vân tự mới có. Đừng xem bề ngoài thoạt như giống hoa hồng thông thường, kỳ thực. Kỳ thực cái gì? Thấy cô thừa nước đục thả câu, các bạn học lập tức không kịp chờ đợi đồng thanh hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt của Mạnh Tiểu Nam càng sâu hơn, kỳ thực đây là bông hoa có thể ban phước cho chúng ta mọi kỳ thi đều qua. Đây là thần tiên đó. Mẹ tớ giúp tớ đi xin đấy, lần trước có thể thai qua nạn khỏi, nhất định là nhờ nó. Bất quá hoa này nhiều lắm, tớ không biết xử lý thế nào, chủ nhiệm lớp nói tớ phải ném đi. Các cậu nói xem. Loài hoa thần kỳ này ném đi có phải rất đáng tiếc có đúng hay không? Đúng vậy. Có người đáp lại, không bằng để cho tớ một đoá đi, tớ xem một chút có phải thật vậy hay không linh nghiệm như cậu. Tớ một đoá. Tớ cũng muốn, tôi cũng muốn. Bạn học, tớ nữa. Mạnh Tiểu Nam lúc này đảo mắt, giả vờ luyến tiếc nói rằng, mẹ tớ phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mới có thể cầu bó hoa này cho tớ, vậy mà cứ như thế tặng không cho các cậu, ít nhiều nghĩ có chút. Tớ đây mua. Bao nhiêu một đoá? Lập tức có người đáp lại ngay. Đứng cách bọn họ không xa, Tiêu Minh Lạc dường như bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ, khóe miệng không tự chủ giật giật liên hồi. Cô gái này, sao lại có thể so sánh với An Sơ Hạ chứ? Như thể đi vào coi thần tiên, anh không nghe rõ Mạnh Tiểu Nam nói giá bao nhiêu, chỉ thấy những bạn học kia đều lấy túi tiền, trong vòng một phút đồng hồ, một bó lớn hoa hồng đã bị bán hết sạch sành sanh. Bán xong, những người không có mua được cũng chỉ nghĩ rằng mình không có vận may hôm nay. Còn căn dặn nếu như mẹ cô còn đi chùa cầu hoa nữa, nhất định phải để dành cho bọn họ một đoá lớn, nguyện ý trả giá bao nhiêu cũng được rồi rời đi. Trưng ra cái vẻ mặt đáng tiếc của Mạnh Tiểu Nam ở đám người kia sau khi rời đi, lập tức khuôn mặt rạng rỡ, dường như thay đổi một cách chóng mặt. Như một kẻ tham tiền, rất nhanh từ trong túi móc ra một chiếc túi màu đỏ, bắt đầu lén la lén lút hé ra đếm. Một tay đếm, lại khinh khỉnh nói rằng, đám người này có tiền nhưng đầu óc ngu dốt đần độn, chỉ vừa nói như vậy là tin sai cổ. 200 một đoá cư nhiên thực sự trả 200 một đoá. Nếu biết thì mình đã nói 1000 một đoá. À ha ha, mặc kệ như thế nào, hiện tại thì mình hoàn toàn đã giàu to rồi. Thương đế có đôi mắt thật tinh tường a. Trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen, câu ngẩng đầu, vừa định muốn nói hoa đã bán hết, hoan nghênh lần sau trở lại thì, lại đụng phải Tiêu Minh Lạc cặp mắt đào hoa chết mê chết mệt nhìn cô. Cô trong nháy mắt cảm thấy khiếp sợ. Nhưng rất nhanh cô tự khôi phục trấn an, không giấu vết đem tiền thả lại túi. Làm bộ sửa lại và táo một chút, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh nói, anh có việc gì? Tiêu Minh Lạc buồn cười nhìn Mạnh Tiểu Nam nói từng chữ từng câu, nói như thế nào thì chủ của hoa này cũng là tôi nhỉ? Hiện tại có cần tôi gợi ý cho một vài chiêu thức buôn bán không? Ngực lộp bột một tiếng, Mạnh Tiểu Nam đã được tổ tông Tiêu Minh Lạc đời thứ 18 thăm hỏi một lần. Tục ngữ nói, người càng có tiền lại càng keo kiệt, nói thế quả nhiên không sai. Chương 266, Tiểu thư bán hoa. Cười gượng. Ánh mắt rực lửa của Tiêu Minh Lạc nhìn xuống, cô hung hăng đem tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được lấy ra, rút ra trong đó một nửa, khép mắt đưa cho Tiêu Minh Lạc. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng, Tiêu Minh Lạc không khách khí chút nào đưa tay ra nhận, đặt vào trong túi áo. Hài lòng nhìn Manh Tiểu Nam liếc mắt nói, nha đầu, không nhìn ra cô là người có đầu óc kinh tế. Có khi suy nghĩ kỹ một chút, thì hợp tác với cô cũng không tồi. Manh Tiểu Nam lần thứ hai được khen vừa cười vừa nói, anh quá khen. Thu hồi nụ cười trên mặt, Tiêu Minh Lạc cuối cùng nhớ ra chuyện quan trọng. Vỗ nhẹ lên vai Manh Tiểu Nam nói, An Sơ Hạ nhờ tôi đưa cô về nhà, thế nhưng tôi phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc, nói như thế nào lần này lại để Lăng Hàn Vũ thi một mình sao, cô phải ở chỗ này chờ không nên chạy loạn, tôi sẽ bảo tài xế của tôi lái xe đưa cô về nhà. Nhờ cô nói cho bọn họ biết là tốt nhất rồi, tôi phải đi trước. Trên mặt của cô lộ vẻ có trách nhiệm tính mỉm cười, nhàn nhạt hồi đáp, nếu như vậy, tôi đây cũng không khách khí, anh đi thong thả, chúc anh ngày càng kinh doanh phát đạt. Hài lòng gật đầu một cái, Tiêu Minh Lạc xoay người rời đi, không nhìn thấy Manh Tiểu Nam đợi anh mà đi đứng trên mặt đất nổ nước miếng. Đợi Tiêu Minh Lạc đi đã xa, Manh Tiểu Nam mắng lớn ra miệng, anh là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà lão nương phải chia cho anh một nửa tiền mồ hôi nước mắt của tôi? Bất quá. Trên mặt của cô trong nháy mắt nổi lên một ý. Tốt lắm, dựa vào thị lực siêu cấp của cô liền nhìn thấy ở đằng xa không rõ vẻ mặt của Tiêu Minh Lạc, lừa dối đi thi mà lại đi mua hoa giết thời gian, cho nên cô đã nhanh tay. Đưa tay vào người kiếm túi tiền khác, từ trong cái túi kia móc ra một sấp màu đỏ, cô tay mắt lanh lẹ giấu mấy tờ vào người, không thể để bản thân bị thiệt được. Đang muốn khen ngợi bản thân mình tuổi trẻ tài cao, thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen có rèm che. Bước xuống xe một người nam nhân trung niên, người này đến đây chắc phải là người của Tiêu Minh Lạc. Quả nhiên, người kia liếc mắt nhìn Manh Tiểu Nam, cung kính tiến lên dò hỏi, xin hỏi người mà thiếu gia nhà chúng tôi muốn tìm, là tiểu thư bán hoa cô sao? Tiểu thư? Bán hoa? Thôi sao? Manh Tiểu Nam lập tức trở nên hắng giọng, nhưng bất đắc dĩ, cô cũng không thể nói không phải, như thế không phải từ chối sao? Cắn răng một cái, cô lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, đáp, là tôi. Làm phiền anh đưa tôi về nhà. Xe rất nhanh lái ra cổng trường học viện Tư Đế Lan, tiếng chuông vào lúc này mới vang lên, cuộc thi bắt đầu. Sau một giờ sau, An Sơ Hạ thấy mỏi hai mắt, vừa định chợp mắt một lúc thì chủ nhiệm lớp đi vào. Nói không thể nghi ngờ về hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Nói là đi dã ngoại nguy hiểm, An Sơ Hạ nguyên là đang bị chuyện này làm khó thì lập tức tỉnh ra. Ngồi thẳng người, Phỉ Lệ Á ngồi sau nhẹ giọng nói, tuy là dã ngoại nguy hiểm nhưng sẽ rất vui ha. Phỉ Lệ Á lập tức bày ra vẻ mặt biểu cảm, hơn nữa An Sơ Hạ rõ ràng thấy trên trán của cô ấy rơi xuống một giọt mồ hôi hột. Biểu cảm sợ hãi này là sao? Rất giống bộ dạng chính tử. Chương 267, không phải là vì hài lòng mà sống. Làm sao vậy? Giọng của An Sơ Hạ có chút khàn khàn, đây là cô bị biểu cảm của Phỉ Lệ Á dọa nạt. Lẽ nào cô nói lời gì không nên nói? Lẽ nào dã ngoại rất mạo hiểm mấy chữ này cũng bị Tư Đế Lan cầm đoán? Thế nhưng sao? Chủ nhiệm lớp đều nói như vậy. Chỉ thấy Phỉ Lệ Á lắc đầu, rồi từ từ kéo ngăn kéo lấy giấy ăn cho mình xoa xoa mồ hôi trên trán run rẩy nói rằng, loại hoạt động này, đơn giản là để dằn mặt. Cậu xem người tớ này, đi tham gia cái gì dã ngoại mạo hiểm, đây quả thực không phải khoa học mà. Trán An Sơ Hạ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quay ra nhìn một chút Phỉ Lệ Á, tuy rằng Phỉ Lệ Á cũng không tính là quá béo, thế nhưng cũng quả thực thân thể của cô được không gọi là thon thả. Giờ cô đã hiểu vì sao Phỉ Lệ Á lại sợ nghe năm chữ dã ngoại đại thám hiểm như vậy. Nhưng là cô là người ít vận động, nên người sẽ càng ngày càng mập. An Sơ Hạ lắc đầu, thấp giọng nói rằng, Phỉ Lệ Á, cậu thế sao lại không được tham gia dã ngoại đại thám hiểm, hoạt động kỳ thực cũng là có chỗ tốt, nói thí dụ như, có thể giúp cậu giảm béo. Tuy rằng cậu cũng không phải béo lắm, thế nhưng nếu cứ như thế lười biếng không vận động, sớm muộn có một ngày trở thành một cô béo mà thôi. Phỉ Lợi Á thờ ơ lắc đầu trả lời nói rằng, tớ không có sợ gì về việc béo hay không, cậu cũng không cần an ủi tớ. Tớ biết mình quả thực rất béo. Gây ít đi cũng không khác biệt nhiều lắm, nói chung lần này hoạt động này có chết tớ cũng không tham gia. Được rồi, Sơ Hạ, cậu cũng không tham gia đi, loại này hoạt động này căn bản là lãng phí thời gian mà. Còn không bằng mua chút đồ ăn vặt, sau đó nằm úp sấp trên giường đọc truyện tranh cho khỏe. Nghe Phỉ Lệ Á nói, An Sơ Hạ không có nói nữa, dù sao có đi không là do từng người quyết định cô cũng không có cái quyền lực có thể can thiệp vào. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Kỳ thực Phỉ Lệ Á nói cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Loại hoạt động này, trường học bình thường thì căn bản không có, loại hoạt động này tồn tại cũng bất quá là để những con cái nhà giàu này chơi vui vẻ. Cô không phải là vì chơi vui vẻ để sống, cô sống là vì mẹ của mình. Sở dĩ, không bằng lần này cô cũng không tham gia, kéo Manh Tiểu Nam đi dạo phố, ôn tập lại bài. Lúc rảnh rỗi còn có thể làm việc kiếm thêm thu nhập. Đang nghĩ như vậy, lời chủ nhiệm lớp nói lại truyền tới tai cô. Lần này hoạt động dã ngoại đại thám hiểm là của lớp A52 tổ chức nên mọi người phải đi. Sở dĩ tôi nói một chút, không muốn tham gia hoạt động cùng học lần này nhất định phải có sự cho phép của tôi, nếu có không đi thì cần phụ huynh gọi lại báo. Đến lúc đó sẽ viết giấy xin nghỉ, những người không muốn tham gia có thể ở nhà tự học. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, ở nhà cũng không nên gây chuyện, phải thật tốt chuẩn bị bài công khóa. Phỉ Lệ Á ánh mắt cao hứng cười hồi đáp, muôn năm. Chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng nói rằng, vậy có bao nhiêu người không muốn đi tham gia hoạt động dã ngoại đại thám hiểm? Phỉ Lị Á nhanh chóng giơ tay lên, ngay sau đó, cũng có mấy cái như vậy tính toán xem người nào giơ tay lên rồi giơ theo. Ngay chủ nhiệm lớp kiểm kê số người, An Sơ Hạ cũng giơ tay lên. Phỉ Lị Á cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Chương 268, phân rõ quan hệ. Thấy vậy, nhiều bạn học ngồi bên cạnh An Sơ Hạ hỏi cô vì sao không đi. An Sơ Hạ liền tình bơ nói rằng, cũng không phải là chắc chắn không đi. Dù sao tớ cũng cứ giơ tay trước, bây giờ cũng không phải không thể quyết định luôn được. Đến lúc đó tớ cũng có thể đi mà. Cô trả lời như vậy, bọn họ cũng không có hỏi lại. Tổng cộng là 7 người, như vậy sau khi trở về các em nói ba mẹ gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là... không phải là phụ huynh thì không thể không đi, trước hết như vậy. Trùng hợp lúc này, tiếng chuông tan học reo lên, chủ nhiệm lớp đi ra cửa phòng học, các học sinh cũng đều đồng loạt chào ra. An Sơ Hạ tùy tiện dọn dẹp chỗ ngồi một chút rồi đi ra phòng học. Trùng hợp đụng tới Tiêu Minh Lạc vẻ mặt cười nhạt đi về phía bên này. An Sơ Hạ bước nhanh đi lên hỏi, chuyện hai nữ sinh kia thế nào rồi? Tôi ngày hôm nay có việc, phải về Hàn gia ăn, anh động tác nhanh lên một chút. Không gì sánh được sự tự nhiên và dáng vẻ An Sơ Hạ thông dong, Tiêu Minh Lạc nhẹ giọng nói rằng, như vậy cô phải diễn thật tốt phối hợp tôi mới yên tâm, nếu không tôi mười phần chết chắc. Tôi suy cho cùng là người công phu còn là rất lợi hại. Đi thôi. Nói xong, anh kéo An Sơ Hạ hướng cầu thang đi đến. An Sơ Hạ vốn là muốn hất tay của anh ra, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến nếu bây giờ là giả làm bạn gái của anh, như vậy cô cũng liền có lợi kiếm được chút tiền. Vì vậy sẽ không bỏ qua tay của Tiêu Minh Lạc, cứ như vậy tùy ý để anh ta kéo mình đi. Vốn cho là anh ta sẽ hẹn Âu Á và Âu Khê ở một tương đối yên lặng, thưa thớt người qua lại, thế nhưng Tiêu Minh Lạc lại ngoài ý muốn đem cô đến trước cửa trường học. Ngay từ đầu cô còn không có phát giác cái gì, thế nhưng khi nhìn đến đã thấy mình đi đến cửa trường, ngực đột nhiên xẹt qua một vẻ bối rối. Quay đầu dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, giật giật môi cô khẽ run mà hỏi thăm, Tiêu Minh Lạc. Đừng nói với tôi anh hẹn Âu Á và Âu Khê ở trước cửa trường học. Như vậy cô tuyệt đối sẽ giết người. Ai biết người này mê man ánh nhìn chiều mến, vô tội hồi đáp, chẳng lẽ chia tay còn muốn chọn địa điểm lãng mạn. Ta nói phu nhân cô, bây giờ không thể quay đầu, cô cũng không thể đổi ý à, bằng không tôi sẽ chết rất thảm. Anh làm ra một bộ dạng muốn khóc lên, An Sơ Hạ mí mắt rực một cái, chung quy vẫn không thể nào cự tuyệt người này thỉnh cầu. Thế nhưng cô trầm mặc rất lâu, Tiêu Minh Lạc cho là cô muốn đổi ý, lập tức nói. Cô không cần lo lắng xuất hiện rồi làm hay nói gì, hiện tại rất nhiều người cũng đã biết thiếu phu tương lai của tập đoàn Hàn Thị không phải là cô bây giờ. Được rồi. Là ba tắt lệ, như vậy sẽ không có người nói cô bắt cá hai tay rồi. Tùy tiện nói mấy câu, lại trong lúc vô ý, lúc đó trong lòng An Sơ Hạ vô cùng đau nhói. Chân mày của cô hơi nhíu lại, mặc dù động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Tiêu Minh Lạc thu ở đáy mắt. Tuy rằng rất không đành lòng, thế nhưng, đây là nhất định phải nói. Tục ngữ nói. Sau mưa trời lại nắng. Quả nhiên, An Sơ Hạ nhấc môi dưới, kiên định nhìn anh nói rằng, anh hiểu lầm rồi, tôi căn bản không có không nghĩ đến chuyện đó, đi thôi. Quay về với chính nghĩa. Cô hiện tại quả thực theo Hàn Thất Lục không có bất kỳ quan hệ gì. Đợi lát trở về Hàn gia, cô sẽ nói với Khương Viên Viên gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, sau đó sẽ phân rõ quan hệ giữa cô với Hàn gia. Nói chung, ngày hôm nay cô sẽ kết thúc chuyện này. Những gì nợ Hàn gia, cô sau này nhất định sẽ trả lại. Chính vì nghĩ như vậy, cô phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà chú ý đến cô và Tiêu Minh Lạc người cũng là càng ngày càng nhiều. Cửa trường học hoàn có rất nhiều người đang chờ người đón về, cũng có một chút người đang nói chuyện phiếm. Mà An Sơ Hạ cùng Tiêu Minh Lạc xuất hiện, không thể nghi ngờ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Gấu, tôi còn nghi ngờ nữa là, đang là hôn thê của Thất Lục, sáng cô đi với Hàn Vũ, chiều về với Minh Lạc. Cái này là bắt cá ba tay rồi. Chương 269, người trong lòng tôi là An Sơ. Có chuyện gì? An Sơ Hạ sao lại theo Tiêu thiếu gia đi như vậy? Hơn nữa động tác của bọn họ, quả thật rất thân mật. A, một người nữ sinh mở miệng hỏi bạn học bên cạnh. Người được hỏi cũng sừng sờ, sau đó lắc đầu nói, cô đừng nói như vậy, nói không chừng thì là quan hệ bạn thân. Thế nhưng như thế nào đi, nữa quan hệ bạn thân cũng không thể kéo kiên trì kéo dài. Không biết là thảo luận chuyện này càng ngày càng nhiều người tham gia. Không biết có phải là An Sơ Hạ với Thất Lục thiếu gia chia tay, sau đó lại ở cùng một chỗ với Tiêu thiếu gia. Nhưng là thế nào mà nói cũng không thể nào. Còn nữa, không biết các người có nghe nói không, Thất Lục thiếu gia tựa hồ có một vị hôn thê chính thức, sắp tới nữ sinh này sẽ chuyển đến học cùng Thất Lục thiếu gia, dáng vẻ còn rất khả ái nữa. Tôi cũng nghe nói. Tôi còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn, ai ngờ hình như là thật. Nói như vậy, An Sơ Hạ thật đáng thương. Không đúng, nếu là như vậy. Hoa Khôi Mạc Hân Vi trường mình là cái gì? Không phải nói cô mới là bạn gái chính thức của Thất Lục thiếu gia sao? Một nhóm người nói chuyện rất sôi nổi, chuyện được bàn tán ngày hôm nay nhiều vô số kể, hết thảy An Sơ Hạ đều đã biết. Lúc đi đến cửa trường học, cô trong lúc lơ đảng liếc về chiếc xe Hàn gia đang đậu ở đằng xa cách cô chừng 3 mét. Tuy nhiên lại bị ngăn cách bởi cửa sổ màu đen xe, cô hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, thế nhưng cô lại có thể cảm giác được từ trong cửa sổ xe bắn ra ánh nhìn sắc bén, thẳng tắp bắn ở trên người của cô. Tiêu thiếu gia. Một giọng nữ quen thuộc truyền vào tai An Sơ Hạ, cô theo âm thanh nhìn sang, vừa lúc thoáng nhìn thấy Âu Khê tươi cười đang đi tới. Thấy An Sơ Hạ, cô đầu tiên là nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, lập tức nhíu lông mày, không vui nhìn Tiêu Minh Lạc thân thiết khoát vai An Sơ Hạ. Hai người ý của cô rõ ràng bất quá. Mà Tiêu Minh Lạc cũng gương mặt rất bình thản. Lo cho Âu Khê nên Âu Á liền chạy lại theo sau cô, tới nơi thấy An Sơ Hạ với Tiêu Minh Lạc lại cầm tay nhau vô cùng thân thiết, không khỏi cũng là sửng sở. Ngay sau đó, Tiêu Minh Lạc lên tiếng, thấy rõ chưa? Tôi cũng không muốn nói nhiều, chia tay đi, tôi đã có người trong lòng rồi, là An Sơ Hạ. Thấy sắc mặt của Âu Khê tối ầm lại, An Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Vô cùng hối hận nếu biết là làm chuyện này thì cô đã không đồng ý rồi, phải biết rằng, giờ cô rất giống với loại người xấu xa. Tiêu thiếu gia, anh ở đây nói đùa em đúng hay không? Âu Khê mặc dù là cười hỏi ra câu nói này, thế nhưng nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Nếu như không phải là Tiêu Minh Lạc khoác vai của cô, An Sơ Hạ chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi, tiến lên nói rõ hết mọi chuyện. Khẽ nâng lên đầu, không vui chừng mắt liếc Tiêu Minh Lạc, mà Tiêu Minh Lạc chỉ đáp lễ cho cô một cái mỉm cười. Cô cắn chặt răng, ánh mắt nhìn về phía khác. Đứng ở sau lưng Âu Khê, Âu Á luôn rất thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Minh Lạc và An Sơ Hạ mới vừa có ý gì khác thường với nhau. Tiến lên một bước, cô kéo tay Âu Khê nói, Âu Khê, chúng ta đi thôi. Không. Âu Khê dùng một lực đẩy Âu Á ra. Âu Á một đứng không vững, té ngã xuống đất. Chương 270, bạo quân nổi giận. A, đau quá. Nguyên bản là trong đôi mắt bình tĩnh lúc này nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Âu Á cố nén lòng bàn tay đau nhức muốn đứng lên, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay thon dài. Không tự chủ được nhìn một cái, lau hết nước mắt, Âu Á mới nhìn rõ chủ nhân của đôi tay này không ai khác chính là An Sơ Hạ. Mắt cô tựa như cất giấu điều gì, nhưng cô cố gắng ức chế. Bạn! Âu Á không hiểu sai, chỉ thấy An Sơ Hạ cầm cổ tay của cô kéo lên, sau đó chỉ vào hướng Âu Khê vừa chạy nhẹ giọng nói rằng, cô ấy chắc là chạy hướng kia, phải nhanh tìm được cô ta. Còn nữa cô thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Âu Á, nhìn cặp mắt mâu nhượng của Âu Á lòng cô không tự chủ rung động. Lần trước thấy cô dùng chút mưu kế để Âu Khê đưa cô vào Atlantis, lúc này nhìn thấy cô, so với lúc trước có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, lần trước cô ta căn bản là không tỉ mỉ quan sát An Sơ Hạ. Còn nữa, lần trước cảm ơn các câu. Sơ Hạ nội ý. Âu Á gật đầu một cái, nâng lên một nụ cười, Âu Khê chỉ là có chút tính tình trẻ con, không cần lo lắng lại càng không nên tự trách, tôi đi trước tìm cô ấy. Nói xong, quay lại nhìn An Sơ Hạ gật đầu một cái, đứng dậy chạy vào học viện Tư Đế Lan. Thực ra Âu Khê là một cô gái tốt, chỉ là do quá mù quáng mà thôi. Là một người chị. Vì vậy cô nhất định làm cho cô ấy một lần nữa tỉnh lại đi, tiếp thu sự thật. Âm thầm tự nhủ với bản thân, bóng lưng Âu Á nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của An Sơ Hạ. Thấy phản ứng của Âu Á, An Sơ Hạ rất hài lòng. Nhìn ra được, Âu Á cũng không đáng ghét như cô nghĩ, trái lại, thấy có chút cảm kích. Tuy rằng không hiểu nguyên nhân vì sao, thế nhưng, cô thật tâm mong muốn Âu Khê có thể quên Tiêu Minh Lạc, một lần nữa bắt đầu. Khoe miệng vừa muốn nở nụ cười, đôi mắt lại đột nhiên dừng lại một chút. Người cô thích là... Không sai, thanh âm này đích thị là của Hàn Thất Lục. Anh khi mới tới đã chú ý đến bên này chỉ là cố đè nén, không xuống xe. Nhưng sau khi thấy một nữ sinh ngã xuống được An Sơ Hạ đỡ dậy và sau đó chạy đi. Khi không còn giữ được bình tĩnh anh mới mở cửa xe đi xuống. Tuy rằng muốn nói vài lời với Tiêu Minh Lạc, nhưng ánh mắt như băng của anh chỉ trung thủy nhìn vào người An Sơ Hạ. Dường như đôi mắt sắc bén như đại bàng của anh đã đem cô tới sống ở một nơi vô cùng khủng khiếp. Người thông minh đều tức thời rời khỏi cổng trường học. Đương nhiên cũng có một số người thích lo chuyện bao đồng, len lén đứng ở cách đó không xa theo dõi mọi thứ xảy ra ở đây. Bạo quân nổi giận. A-di-đà Phật, Thượng Đế phù hộ, nguyện cầu thế giới này tất cả thái bình. Rốt cùng đi ra. Trong Tiêu Minh Lạc dâng lên một trận cảm khái, cậu nghĩ rằng, phải thân mật với An Sơ Hạ một lúc anh ta mới ra. Không nghĩ tới căn bản đều không cần cái bước kia nữa. Bất quá dạng như vậy, không giống như cậu nghĩ, Thất Lục so với trong tưởng tượng của cậu còn muốn quan tâm An Sơ Hạ hơn. Như vậy, hương mạn quỷ cô ta ba. Ai nha? Thật hỗn loạn. Khẽ cau mày, mặc kệ thế nào hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn thôi. Chương 271, tôi ngại. Tôi nói Thất Lục à, cậu thật là xấu tính đúng không? Nghe nói cậu có vị hôn thê người nước ngoài rồi, thế còn tiểu sơ hạ của nhà chúng ta a? Đây không phải là đứng nhà xí không thông sao? Lời nói này ít nhiều có chút không sợ chết, nhưng thực trong lòng của anh đã sớm sợ chết khiếp. Nộ nhỡ Hàn Thất Lục mà giận, trực tiếp đem cái mạng nhỏ của anh cho chấm dứt luôn thì sao? Có câu nói rất phải, mạng sống rất đáng quý a. Tiêu Minh Lạc. An Sơ Hạ bất mãn liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lạc, trong đầu tính toán lời Tiêu Minh Lạc vừa mới nói là có ý gì. Rõ ràng cô đã giúp anh bỏ rơi hai nữ sinh, thế nhưng anh thế nào đang làm bộ như anh đang thích cô vậy? Ngực đột nhiên lột bột một tiếng, không phải là, người này đang dùng phép khích tướng giúp cô và Hàn Thất Lục chứ? Cô cũng thích cậu ta. Hàn Thất Lục lần này rốt cuộc cũng nói chuyện với An Sơ Hạ. Lần trước cô và Tiêu Minh Lạc ở trên ban công thân thiết, anh biết nhưng toàn bộ đều thu vào đáy mắt, giả như không hay. Nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Lẽ nào nữ nhân trên thế giới này đều như nhau, đều thích ngoại tình, bắt cá hai tay? Ở trong lòng của anh tin tưởng vững chắc rằng An Sơ Hạ không phải là loại người như vậy. Không hề có lý do tin tưởng, nhưng cũng không có cách thuyết phục được chính là chuyện vừa xảy ra đã đều quên. Một nam sinh như vậy thân mật khoác vai của cô cũng có thể như trước chuyện trò vui vẻ, tựa hồ. Hoàn toàn rất hưởng thụ. Nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống, lạnh đến mức còn dư lại mấy người muốn xem náo nhiệt cùng học đều đứng không vững nữa, quay người lại, yên giống nhau chạy biến mất. Để lòng hiếu kỳ mà hại mạng của mình, thật không đáng nha. Tôi đang hỏi cô, nói. Thấy cô không có phản ứng, Hàn Thất Lục không nhịn được một lần nữa hỏi một lần. Hơi lộ ra mệt mỏi day day thái dương, An Sơ Hạ quay đầu lại quan sát Tiêu Minh Lạc, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lạc ngực thẳng sợ hãi. Nhìn thấy Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ thành một đôi quả thực tiểu trời đất tạo nên a, giống nhau đều dùng ánh mắt của mình mà giết người. Đáng sợ, đáng sợ. Sau này không nên làm tiếp loại chuyện ấu trí này, không phải là mỗi một lần anh đều bị anh ta áp bức rồi đánh sao. Sơ Hạ hời hợt xong một câu nói, rốt cuộc Tiêu Minh Lạc mới hiểu ra. Tiêu Minh Lạc ngực vừa đập một trận vừa sợ hãi, quả nhiên ý nghĩ của anh còn là chạy không khỏi ánh mắt của cô a. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh vẻ mặt không thú vị nói. Tôi không là vì tốt cho cô sao? Tính toán một chút. Chờ khi hai người hòa giải xong, tôi quay lại thu phí. Không sai. Kỳ thực anh làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thiếu tiền. Gần đây thẻ ngân hàng của anh đều bị khóa, phải nói là anh càng ngày càng kỳ cục. Sở dĩ cũng chỉ có thể từ phú ông Thất Lục ở đây hạ thủ. Mà thôi, quay về với chính nghĩa một chốc cũng không chết đói. Nhắm mắt, anh xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, Thất Lục à. Vừa rồi chỉ là giả, cậu cái gì đều không phát hiện à? An Sơ Hạ một liếc xéo, người này rốt cuộc ngậm miệng, nhanh chóng rời đi. Mà Hàn Thất Lục còn lại là ngây ngô đứng, anh hoàn toàn nghe không hiểu lời mới vừa nói của An Sơ Hạ cùng Tiêu Minh Lạc là có ý gì, cái gì để cô nói, là đang nói Minh Lạc tiểu tử kia đúng là thích cô sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, anh liền cảm giác lồng ngực của mình hình như có một đoàn lửa, muốn đem hết thể xung quanh đốt thành tro bụi trong một nốt nhạc. Thấy Hàn Thất Lục hoàn toàn nhìn mình chằm chằm. An Sơ Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi. Chương 272, đúng, anh ta là của cô. Nhưng mà Hàn Thất Lục không có ý định muốn bỏ qua cho cô, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo lại. An Sơ Hạ ngẩng đầu lên một cái, vừa lúc chạm phải đôi mắt mang theo tức giận của Hàn Thất Lục. Đáy lòng chấn động mạnh một cái, cô nhàn nhạt nhìn chỗ khác, nhẹ giọng nói rằng, tôi không muốn giải thích. Bởi vì chưa từng có phát sinh chuyện gì. Ồ! Hàn Thất Lục lãnh đạm nói, như vậy. Ý của cô là, cô rất muốn phát sinh chút gì đó ư? An Sơ Hạ con ngươi không khỏi run rẩy, ngước mắt lên để ghi lại ánh mắt của Hàn Thất Lục, môi hơi hé mở, vừa muốn nói chút gì đó, Hàn Thất Lục lại không để cô mở miệng trước lần nữa, lạnh lùng nói rằng, không nên quên thân phận của mình. Thân phận? An Sơ Hạ sửng sốt. Thân phận của cô là gì? Vị hôn thê của Hàn Thất Lục. A đáy mắt không khỏi hiện lên một tia châm chọc, khoe miệng mơ hồ nở ra một nụ cười rêu cợt. Vị hôn thê ư? Đã thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt thay đổi, các đường nét của khuôn mặt trở nên chặt chẽ. Theo ánh mắt của anh, An Sơ Hạ quay đầu nhìn, Ba Tát Lệ đang từ chiếc xe Hàn Thất Lục vừa ngồi đi xuống. Nhìn lại, Ba Tát Lệ khuôn mặt không hờn giận, đường đường nhìn chằm chằm cô, ánh mắt phẫn hận tựa hồ rõ ràng muốn đem cô xé nát một cách đáng sợ. Tuy nhiên, cô không hề sợ hãi, hơn nữa khỏe miệng cười còn có vẻ sâu hơn. Ngẩng đầu một cái, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Hàn Thất Lục, đã thấy Hàn Thất Lục cũng thu hồi ánh mắt lại nhìn cô. Vì vậy, rất hợp lúc nói câu, Thất Lục đại thiếu gia, anh cũng đừng nên quên thân phận của mình. Sau đó, khi sắc mặt của anh biến hóa, cô đã xoay người, đến gần Ba Tát Lệ. Ba. Bên cạnh chiếc xe. đi thoáng qua Ba Tát Lệ, rõ ràng câu nghe rõ Ba Tát Lệ tự nói với chính mình, An Sơ Hạ, Thất Lục, anh ấy là của tù. Những lời này, hình như Mạc Hân Vi cũng đã nói qua với cô rồi. 3. Mặc dù cô có dùng loại phương pháp nào chăng nữa, cũng đừng mơ tưởng lấy được lòng Thất Lục của tôi. Bởi vì, anh ấy là của tôi. Quả nhiên những người này đều là cùng một thuyền đi. Nói dọa hơi chút sợ hãi có lẽ được rồi, trái tim bé nhỏ của cô đúng là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bất quá không thể nói là, tất cả những điều này hết thảy đều không hề liên quan đến cô. An Sơ Hạ chỉ tạm dừng bước chân của mình, quay lại để lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhàn nhạt trả lời nhưng chỉ có Ba Tát Lệ có thể nghe được, đúng, anh ta là của cô. Bây giờ, hài lòng chưa? Cô bĩu môi, vẻ mặt thờ ơ mở cửa xe, không bưng ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe. Thiếu phu nhân, xin cô rộng lượng bỏ qua cho, phu nhân nói. Cô tiểu thư Ba Tát Lệ này sớm muộn cũng phải đi, nhưng không thể tha thứ được, lần này cô ta lại làm cô bị khuất. Ý tứ trong lời nói này lại quá rõ ràng, bất quá, Khương Viên Viên đứng về phía cô. An Sơ Hạ hơi sốc, nhìn về phía chỗ tài xế ngồi là Hàn Quảng Gia, không có trả lời, chỉ là ánh mắt trống rông túi đầu nhìn xuống, càng không ngừng khuấy động các ngón tay của mình. Trong lòng cô suy nghĩ, rốt cuộc không nên nghe theo lời Khương Viên Viên nói, chờ ký xong dự án hợp tác lần này rồi, Ba Tát Lệ sẽ đi, cô cũng sẽ không trở lại Hàn Gia. Cô bắt đầu do dự một lần nữa, từ lúc mới bắt đầu kiên định, đến bây giờ lại do dự, thậm chí có thể thay đổi nhanh như vậy. Trong khi đó, bên ngoài xe Ba Tát Lệ nhanh chóng bước đến chỗ Hàn Thất Lục đang đứng ngây ngốc ở đó, trước mặt không vui nói rằng, Thất Lục, lúc đó anh đợi cô ta hay đợi em? Còn nữa, anh vì sao lúc xuống xe không cho em xuống xe theo, anh đi theo em mà? Chương 273, hơi thở của anh. Câu ngậm miệng cho tôi Hàn Thất Lục tàn nhẫn nhìn cô một cái và nói nếu như còn muốn tôi tiếp tục tốt tính, giữ hòa khí với cô thì từ lần sau không cần lấy cái thân phận chết tiệt kia để nói chuyện đâu, bằng không. Bằng không cái gì? Hàn Thất Lục không hề nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Một lúc sau, bước qua Ba Tát Lệ đi đến xe. Tuy rằng Ba Tát Lệ bực mình, không cam lòng nhưng lại sợ chạm vào ánh mắt lạnh như băng của anh thì cũng chả dám cất lời, chỉ dám nhẹ nhàng bước theo. Lúc Hàn Thất Lục chuẩn bị mở cửa xe định bộ ngồi ghế sau. Thấy vậy Ba Tát Lệ ngăn lại và nói, Thất Lục anh ngồi ghế trước đi, tôi có thói quen ngồi phía sau. Hàn Thất Lục mở cửa xe tay dừng lại một giây nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thản của mình ngồi xuống. Không quen. Làm sao có khả năng không quen? Nếu say xe thì phải quen ngồi trước, không quen ngồi sau mới phải chứ. Huống hồ anh không tin cô ta sẽ không thích ngồi trước. Không phải vừa này cô ta vẫn ngồi phía trước đây sao? Thấy Thất Lục không thêm để ý đến mình, Ba Tát Lệ căn răng một cái suy nghĩ tàn nhẫn, nhẫn tâm cuối cùng hàm răng buông lỏng môi dưới, sắc mặt phức tạp lên xe ngồi chỗ kế bên tài xế. Rất nhanh Hàn quản gia khởi động xe. Ngồi phía trước Ba Tát Lệ qua kính chiếu hậu quan sát từng cử chỉ hành động của hai người, nhưng mỗi lần nhìn toàn là lúc An Sơ Hạ cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Biểu cảm hết sức bình thản mà Hàn Thất Lục cũng chỉ lật trang tạp chí đua xe, chăm chú không chớp mắt. Bọn họ không hề có cử chỉ tiếp xúc thân mật nào, Ba Tát Lệ không khỏi vui sướng, hài lòng. Nghĩ thầm chắc do mình nghĩ nhiều quá. Thất Lục vốn không có nhiều hứng thú với cô nữ sinh này. Coi như bởi vì cô có quá nhiều hành động bình thường, vậy chỉ có thể nói rõ anh là một người rất tốt bụng, đối với việc ở chung dưới một mái nhà với nữ sinh lâu như thế mà không có cảm xúc gì chẳng phải rất khiêm nhường sao. Khóe miệng vẽ lên một ý cười. Đúng lúc này đang đi qua một cái hẻm đột nhiên có hai chú chó chạy qua, Hàn quản gia quốc quýt phanh xe, theo quán tính nhất thời An Sơ Hạ không chú ý cả người bỗng chốc nhau về phía trước. Không ngờ Hàn Thất Lục phản ứng nhanh, thần tốc vươn cánh tay đem An Sơ Hạ nắm lấy đến trong lòng mình. Ở trong lòng Hàn Thất Lục, hơi thở của cô hòa vào khí thế dũng mãnh của anh. Lúc này hai chú chó ngây thơ vẫn không hề có một chút phát hiện mình đã là sai điều gì, vẫn tung tăng đuổi nhau rời xa tầm mắt của mọi người. Hàn quản gia cuống quýt quay lại vội vàng hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người không bị thương ở đâu chứ? Ông phản ứng đầu tiên không phải quan tâm Ba Tát Lệ mà là quan tâm An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục. Cái phản ứng này rất bình thường nhưng Ba Tát Lệ không hề để ý tới nhưng nguyên nhân. Không phải do bản thân cảm thấy phiền muội Ba Tát Lệ ngồi ghế trên thấy hết việc hai con chó lao ra. Trực giác mách bảo cô ta phải thắt dây an toàn vào, tuy không xảy ra chuyện, nhưng cũng làm cho cô ta bị dọa không nhẹ. Lấy lại tinh thần nhìn vào gương thì thấy An Sơ Hạ đang nằm gọn trong ngực Hàn Thất Lục vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, không sao chứ. Nghe giọng không khó phát hiện ra giọng nói của anh mang một tia hoảng sơ, run rẩy. Chương 274, giả vờ bị gãy tay. Hàn Thất Lục trên người có mùi nước hoa nam tính rất thoải mái, nó lại khiến cho cô có một chút lưu luyến, tham lam muốn giữ mãi tư thế này, không muốn buông ra. Nhưng mà, anh và cô đã được định trước không phải là người của cùng một thế giới.
Hàn Thất Lục.
Đường Đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hàn Thị. Mà cô An Sơ Hạ, chỉ là một cô gái bình thường, chỉ cần cố gắng thi đậu vào một đại học danh tiếng sau đó trở thành một học sinh được đánh giá cao lọt vào mắt của giáo sư mà thôi. Giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ tương lai. Những ý nghĩ này cơ hồ xuất hiện cùng một lúc, cắn chặt răng một cái, cô đẩy Hàn Thất Lục ra điều chỉnh lại tư thế, gương mặt bình tĩnh, ung dung phản kháng. Vô tình nhìn thoáng qua Hàn quản gia, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Thất Lục gật đầu một cái nói, tôi không sao, cảm ơn. Từ khi bắt đầu gặp phải Hàn Thất Lục, mỗi lần cô gặp phải chuyện khó khăn hay xấu mặt, thì người thứ nhất xuất hiện luôn luôn anh. Mà hôm nay, cũng như vậy. Thu nhặt lại nội tâm đau khổ đang cuộn trào mãnh liệt, cô rời ánh mắt, nhìn những hạt mưa rơi xuống ngoài của sổ xe, thấy cảnh vật ngoài của sổ xe không ngừng biến mất về phía sau hai bên đường, cô không nhịn được thở dài một hơi. Thấy cô như vậy, Hàn Thất Lục cũng không nói gì thêm, chỉ là trong tay đang cầm cuốn tạp chí xe đua mà anh yêu thích nhất nhưng cũng không thể xem được nữa. Nghiêng đầu, ánh mắt hướng về chỗ của cô nhịn không được toát mà toát ra một tia thân thiết. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của bà Tất Lệ, chỉ hận đó là không thể đem An Sơ Hạ ăn tươi nuốt sống. Cắn chặt răng quan sát, trong lòng cô ta ghen tị tới khó chịu. Không có việc gì là tốt rồi. Hàn quản gia thở phào nhẹ nhõm, quay người lại trong lúc vô ý thoáng nhìn bà Tất Lệ. Lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của bà Tất Lệ nữa, cuống quýt mở miệng hỏi, bà Tất Lệ tiểu thư, cô không có sao chứ? Cô rõ ràng đã cảnh cáo Hàn quản gia, bắt ông sau này đều phải gọi cô là thiếu phu nhân. Thế nhưng lão quản gia này vừa tự nhiên gọi An Sơ Hạ là thiếu phu nhân. Thực sự nhịn không được, gương mặt cô biến đổi, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Không biết cô bị làm sao nữa, trên trán tự nhiên xuất hiện lên những giọt mồ hôi hột, trong tròng mắt cũng hiện lên một màn sương mờ ảo. Biểu cảm khó chịu mà nói, tay của tôi, vừa hình như gãy rồi. Toàn thân Hàn quản gia như bị dọa đến rùng mình, cũng quýt tiến lên trước hỏi, cô không có sao chứ? Vừa rồi đâu đến nỗi? Yếu như vậy không phải nên đi bệnh viện khám hay sao? Phải biết rằng, ông phục vụ Hàn gia đã lâu như vậy rồi chuyện khách bị thương ở Hàn gia là chưa từng có, bản thân ông làm sao không thể nóng vội được. Nhìn thấy Hàn quản gia khẩn trương, cô ta rất thỏa mãn, hơi nghiêng đầu, phát hiện Hàn Thất Lục đang nhìn cô, liền nếu máu nói, tôi cũng không biết sao nữa, chẳng qua là cảm thấy đau quá. Một lúc đầu, Hàn Thất Lục thật đúng là cho rằng cô thật gãy tay, thế nhưng cô lại lộ ra vẻ hơi đắc ý trong con người, anh liếc mắt liền đoán ra được là cô nhất định đang giả bộ. Nhất thời trở nên lạnh nhạt ngồi thẳng lên. Thậm chí trên gương mặt kia còn có chút khinh miệt. Vậy hẳn chỉ là chảy ra, sau khi đến nơi bảo người hầu lấy thuốc mang tới xoa cho tay một chút là được rồi. Hàn Thất Lục lạnh nhạt nói, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàn quản gia, đáy mắt thị thâm bất khả trắc, lái xe đi, không sao đâu. Nghe Hàn Thất Lục nói như vậy, Hàn quản gia muốn nói hay là đưa bà Tất Lệ đi bệnh viện xem một chút. Nhưng vừa quay ra nhìn, ông thấy được trong ánh mắt của Hàn Thất Lục ánh mắt có chút cường ngạnh, thoáng cái liền hiểu, không thèm nhắc lại khởi động xe. Chiếc xe một lần nữa hòa mình vào trong dòng đường xe chạy. Chương 276, tôi muốn làm người giúp việc. Vì cái gì? Hàn Thất Lục cau mày, vội vàng hỏi, cô hẳn là thích tôi rồi, chẳng lẽ không đúng sao? An Sơ Hạ nhịn không được cười lên tiếng, Hàn Thất Lục này, thật đúng là để cho cô cảm thấy. Đáng yêu. Chết tiệt. Cô làm sao có thể? Đỗng nhiên cô cảm nhận được ánh mắt tức giận của bà Tất Lệ nhìn về phía mình. Tuy nhiên từ bên ngoài là không thể nhìn thấy bên trong xảy ra gì. Nhưng là ánh mắt của bà Tất Lệ vẫn làm cô thấy khó chịu. Được rồi, dù sao thì, cô cũng không thể một lần nữa làm người xấu lợi dụng Hàn Thất Lục, đem cái mong muốn của mình để đi xử lý cô ta được. Đưa mắt hướng về phía Hàn Thất Lục, cô nói từng chữ từng câu, vì còn có cô ta ở đây, nên chỉ cần cô ta biến mất, tôi có lẽ có thể suy xét một lần nữa. Hàn Thất Lục khuôn mặt hơi phức tạp, việc cùng cha bà Tất Lệ lần này cùng hợp tác một dự án cũng đang tới lúc quan trọng, nếu như lúc này để cho bà Tất Lệ rời khỏi Hàn gia. Dám chắc làm cho cha cô ta không vui, như thế rất có khả năng, việc hợp tác lần này sẽ không thành. Dự án lần này rất quan trọng, không cần Hàn Lục Hải nói thẳng, anh đương nhiên cũng là rất rõ ràng. Vậy, nên làm cái gì bây giờ? Cũng may An Sơ Hạ cũng không phải loại người không biết điều, Hàn gia rõ ràng có thể ra một khoản tiền để cô biến đi, đúng là cô nhờ có Hàn gia, chẳng những để cô ở lại Hàn gia, còn để cho cô được học ở một trường hoàng gia nổi tiếng, tiếp thu chất lượng giáo dục tốt nhất. Tất cả đều là Hàn gia cho cô mà có. Không đợi Hàn Thất Lục mở miệng, cô tiếp tục nói, tôi không cần cô ta rời khỏi đây ngay, tôi chỉ là... Uy, anh để tôi làm người giúp việc có được hay không a? An Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến. Hàn Thất Lục tự nhiên là rất đẹp trai, khí chất hơn người ạ càng không cần phải nói. Tuy nhiên nhìn qua dáng người gầy ốm, nhưng là một khi anh cởi hết y phục xuống, dáng người to lớn đầy đủ để cho học sinh nữ xem một cái liền chảy nước miếng, tại năng lực làm việc thuận tiện cũng là càng không cần phải nói rồi. Nhưng kỳ thực đề nghị này rất quan trọng, đó chính là cô muốn báo thủ. Trước Hàn Thất Lục cũng nói qua, cô là người giúp việc của anh. Tuy nhiên chuyện đã qua đã lâu, nhưng cô không biết bạn học có để ý chuyện cô đi mua nước, mượn sách, hay đủ loại đi nữa. Mặc dù không muốn làm, nhưng cô mỗi lần gặp phải hoàn cảnh này, đều đã gật đầu mỉm cười đáp lại anh, sau đó nói chuyện nhẹ nhàng để anh không giận. Mà bây giờ, muốn làm giúp việc của anh, khiến cho cô đau đầu không biết là cô làm đúng hay sai. Dù còn vài ngày là được về lại Hàn gia, nhưng cô cảm giác có mấy năm thời gian như thế dài. Làm giúp việc. Hàn Thất Lục cờ văn mi, có ý tứ gì? Không cần thì thôi. Cô trợn trừng mắt, làm bộ muốn xuống xe, Hàn Thất Lục hoảng vội vàng kéo cô lại nói, tôi cần. Trong nháy mắt đó, An Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy anh thật đáng thương, cứ như vậy. Cô đột nhiên mềm lòng. Được rồi Hàn Thất Lục, như thế thì về sau tôi là người giúp việc của anh. Hy vọng anh không quên thân phận của mình. Những lời này là anh nói với cô, lần này cô xin trả lại. Bỏ tay Hàn Thất Lục ra, An Sơ Hạ lạnh lùng đi xuống. Không khó phát hiện, khóe miệng của cô hơi dương lên. Nhưng, sự việc này phát triển, dường như hoàn toàn không còn nằm trong những gì cô dự tính. Chương 277, bố của ba Tát Lệ. Cửa xe bị một lần nữa đóng, Hàn Thất Lục khóe mắt có nét cười. Đứng nhìn An Sơ Hạ như thể đắc ý, cô đương nhiên là người giúp việc của anh rồi, người làm công việc đặc biệt này phải là cô chứ. Đem tạp chí đua xe tùy tiện ném xuống chỗ ngồi phía trước, anh nhanh nhẹn đi xuống xe. Nhưng liền xuống xe đã bị ba Tát Lệ dùng tay chặn lại, ý vừa muốn nói gì, thì đã thấy bố của ba Tát Lệ cùng Hàn Lục Hải cùng từ trong đại sảnh đi tới. Đi phía trước là Khương Viên Viên, bà đang cúi đầu nhỏ giọng, cùng An Sơ Hạ đang nói gì đó. Chỉ thấy An Sơ Hạ sắc mặt không tốt cho lắm, nhưng là nhìn không ra có cái gì là không hay. Lúc đó Hàn Lục Hải có nhìn đến An Sơ Hạ, ánh mắt thật có lỗi. Là lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn Hàn Thị, vì dự án hợp tác này, ông nhất định phải hạ quyết tâm. Mà một khi dự án hợp tác này hoàn thành, còn ba Tát Lệ cũng không sớm muộn gì ông cũng sẽ đuổi đi. Cho nên bây giờ, An Sơ Hạ, mặc dù cảm thấy thật có lỗi, nhưng vẫn có thể thẳng thắn mà đối diện với cô. An Sơ Hạ gật đầu với Hàn Lục Hải một cái, ánh mắt trong suốt, cũng không có biểu cảm khác thường nào nào. Ngược lại, dương mắt nhìn về phía người đứng cạnh Hàn Lục Hải, khi đó bên trong cái người gần 50 kia, trong mắt có chút phức tạp, đầu óc suy nghĩ cũng rất linh hoạt. Theo người đàn ông trung niên này, ngay từ đầu luôn bận rộn suy nghĩ nghiên cứu về cái ánh mắt của cô, từ trong lòng, An Sơ Hạ liền nhận thấy được người đàn ông trung niên này, đối với cô cực kỳ không thân thiện chút nào. Thậm chí còn có một chút chán ghét. An Sơ Hạ cực kỳ khó hiểu. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông này, nhìn ông ta không hề thuận mắt chút nào, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ta. Vậy là vì cái gì mà thái độ của ông ta đối với cô như cô thể cô làm sai cái gì? Ba Tát Lệ kéo Hàn Thất Lục ra sau nói, bố em. Rồi chỉ về phía sau, như thể cô minh bạch mọi chuyện. Nhìn qua cũng hiểu ý người đàn ông này đứng cạnh Hàn Lục Hải chắc là bố của ba Tát Lệ. Khó trách. Khó trách người này lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Người đàn ông mà con gái mình thích lại đi cùng cô, ít nhiều sẽ có chút không vừa ý. Huống chi, ba Tát Lệ là người như thế, ai biết sau lưng cô ta ít nhiều nói xấu những gì. Lòng người là vậy, tuy nhiên dù như thế, nhưng cô vẫn cực kỳ lễ phép. Ít nhất cô vẫn là cô, một An Sơ Hạ thuần khiết. Thu hồi đôi mắt đang lẫn lộn cảm xúc, cô gật đầu với người đàn ông trung niên kia, người đàn ông đó cũng gật đầu với cô. Lập tức dương lên một nụ cười tươi tắn nói, đây là tiểu thư An Sơ Hạ ư. Nghe danh đã lâu. Rõ ràng lời nói bố của bà Tát Lệ nói tốt hơn rất nhiều so với Trung Văn, lại còn dùng từ. Nghe danh đã lâu ư. Ai cũng nghe ra từ ngữ dùng ở đây không ổn chút nào. An Sơ Hạ bĩu môi, vẫn không biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ cười tít mắt và nói, bác quá khách khí, phải là cháu nghe danh đã lâu mới đúng. Lời tuy như vậy, nhưng cô nói không kiêu ngạo, không định bợ. Bố của ba Tát Lệ cũng không có nói cái gì nữa, rơi tầm mắt nhìn về phía Hàn Thất Lục đang đứng cạnh bảo bối của ông ta, à chả là bảo bối quá, nói, các con còn không đi ăn cơm chưa đi. Nhanh đi ăn cơm đi, vừa lúc ta với anh Hàn còn đang nói chuyện, các con tranh thủ vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói đi. Đứng ở một bên Khương Viên Viên kiềm nén không được, lôi An Sơ Hạ đi đến hướng đại sảnh, vừa đi lại vẫn một bên lớn tiếng nói, tiểu Sơ Hạ, ta cố ý làm cho người làm món con thích nhất, con nhất định phải để ta thật hãnh diện à. Chương 278, ngày đính hôn. 100. An Sơ Hạ không nói thêm gì, khoe miệng nhếch lên như muốn trả lời. Mới vừa ngồi xuống ở trước bàn ăn, Khương Viên Viên tới lại gần vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Sơ Hạ nói rằng, Sơ Hạ, nói chung, những chuyện khác, giao cho ta lo. Đúng lúc này, đoàn người Ba Tát Lệ đi đến. Mà Hàn Thất Lục lại đi lên lầu. An Sơ Hạ nghi hoặc, anh không ăn cơm sao? Nhưng cô cũng không có nói gì nhiều, dù sao Ba Tát Lệ và Ba Tư ở chỗ này, cô không muốn cùng Hàn Thất Lục mà biểu hiện quá mức. Cô cũng không muốn Hàn Lục Hải lại rước lấy bất kỳ phiền phức nào. Tuy rằng giác quan thứ 6 của cô khổ nhờ chính xác lắm, cô đương nhiên đoán được, cái này Ba Tư tuyệt đối sẽ gây khó dễ cho cô. Nhưng cô không thể nói gì. Thất Lục, anh không ăn cơm sao? So với việc An Sơ Hạ không quan tâm, Ba Tát Lệ có vẻ lo lắng cho Hàn Thất Lục. Ngẩng đầu một cái thấy Hàn Thất Lục vẫn trên cầu thang trên lầu đi đến, liền cuống quýt hô. Nghe Ba Tát Lệ nói như vậy, Ba Tư cũng nghi ngờ nhìn về phía Hàn Thất Lục, âm thanh trầm thấp theo sát mà vang lên. Thất Lục, tới dùng cơm nào, thuận tiện, chúng ta cùng thương lượng một chút ngày đính hôn các con, định là ngày kia. Chẳng biết tại sao, An Sơ Hạ đang cầm lấy chiếc đũa ăn trên tay. Một chiếc đũa từ trong tay rơi xuống đất phát sinh thành tiếng vang. Thấy được cảnh này, Hàn quản gia đứng dậy tới chỗ An Sơ Hạ ngồi trước chồm hổm xuống tìm và nhặt chiếc đũa lên, nhẹ nhàng hòa ái nói rằng, thiếu phu nhân, tôi giúp cô đổi đôi đũa. Thiếu phu nhân. Ba Tư nhướng mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn quản gia, vạn phần không vui nói rằng, vừa rồi anh mới gọi vị này An Sơ Hạ tiểu thư này là gì? Ông ta cố ý nhấn mạnh An Sơ Hạ tiểu thư năm chữ. Hàn quản gia cầm chiếc đũa tay của cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng không biết là biểu tình gì, quay về với chính nghĩa làm cho nhìn cảm giác có chút kỳ quái. Nhất túi đầu, Hàn quản gia thấp giọng nói, xin lỗi, bà Tư lão gia. Hàn Thất Lục đang trên lầu lúc này đã dừng chân, anh dùng cặp mắt trời sinh kia mang theo một tia lệ khí thẳng tắp nhìn bà Tư. Lão nhân này, ở trên thương trường cũng coi như là một người cao thượng, rất nhiều người đều gọi tán hắn là người hiền lành trên thương trường. Chỉ là không nghĩ tới, vì nữ nhi hạnh phúc liền tranh giành, tiểu cô nương mà không bỏ qua được. Thấy cha của mình răn dạy Hàn quản gia, Ba Tát Lệ trong ngực miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Khi cô thấy Hàn quản gia này đứng bên cạnh An Sơ Hạ bên kia nhìn rất không thoải mái, hãy nhìn khi cô ở Hàn gia ông cũng có địa vị nhất định, cho tới bây giờ không dám trước mặt ông xung khắc quá đột. Nhưng thấy Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải đều ở đây cả, cô không có bật cười, nhưng trong mắt hàm chứa tràn đầy ý cười, thoáng cái Hàn Thất Lục đều quên hết. Thị lời còn chưa dứt, bị Khương Viên Viên giành trước. Chỉ thấy cô chống nạnh đi qua đi lại Hàn quản gia qua một bên như một người đàn bà chanh chua dường như vươn tay ngón trỏ chỉ vào Ba Tư nói rằng, ta nói Ba Tư tiên sinh ạ, sợ dĩ Sơ Hạ ở nhà của chúng ta đã được định sẵn cho rằng là vị hôn thê Thất Lục, ông bây giờ đột nhiên lại nhắc tới hôn ước khi còn bé kia, muốn nói người khác, nhưng không thể nói quản gia của ta, muốn nói chỉ có thể nói chính ngươi. Bị Khương Viên Viên nói vậy, trên mặt của Ba Tư có chút không nhịn được. Môi giật giật, sắc mặt hắn âm trầm nói rằng, Hàn phu nhân, cô lời nói này có chút thái quá không? Chương 279, không giáo dưỡng. Bệ tạ bi chung ủy tùy tưởng, dườn gạ dìn. Nghe Ba Tư nói như vậy, Khương Viên Viên lập tức cãi lại nói, ta không có lý. Ngươi không có lý mới đúng chứ. Ngươi cũng không xem lại con gái nhà của các người. Khu khu khu. Vẫn chưa từng nói qua nửa câu Hàn Lục Hải trầm thấp một mặt cố ý ho khan vài tiếng. Khương Viên Viên thấy kia sắc mặt ông thật không tốt, cực kỳ tự giác ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là hung hăng nhìn chằm chằm Ba Tư. Tuy tại Hàn gia, Khương Viên Viên là lão đại trong nhà, chỉ cần bà nói một cái đông, Hàn Lục Hải tuyệt đối không dám nói một cái tây. Nhưng kỳ thật về mặt đại sự, quyết định cho tới bây giờ đều là Hàn Lục Hải. Mà chỉ số thông minh của bà cũng không thấp, biết cái gì là thời điểm nên nói, khi nào thì nên ngậm miệng. Tiến lên một bước, Hàn Lục Hải đối với Ba Tư thật có lỗi cười, chuyện vừa rồi coi như không phát sinh, chúng ta ngồi xuống trước ăn cơm. Ta nghe nói hôm nay bọn nhỏ trường học tiến làm đề thi trung khảo thí, và lại cũng không thể chậm trễ cuộc thi, ăn cơm trước đi. Nếu Hàn Lục Hải đều đã nói như vậy, Ba Tư cũng không thể không nể tình. Khẽ gật đầu đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ba Tát Lệ cũng đi theo ngồi ở bên người Ba Tư. Lúc này, Hàn Thất Lục không biết từ lúc nào đã từ trên cầu thang đi xuống, cầm trong tay di động của anh nhìn xem thời gian, sau đó ngồi xuống đối diện Ba Tư. Mà ngồi kế bên anh là An Sơ Hạ, vừa rồi khắc khẩu cô cũng cảm thấy được Khương Viên Viên giữ gìn chính mình để cảm thấy vui vẻ, mà là cảm thấy cực kỳ áy náy. Cảm giác áy náy theo thời gian càng dài, đọc lại thì càng nhiều. Cô cảm thấy được cực kỳ có lỗi với Hàn gia. Tuy nhiên nếu không phải vì Hàn Lục Hải như thế thì mẹ sẽ không phải chết. Nhưng cô không phải cái loại không biết suy nghĩ, cô biết, với bệnh tình của mẹ lúc đó, nếu không có bởi vì cứu Hàn Lục Hải mà qua đời, cũng sớm hay muộn cũng vì bệnh quá nặng rồi qua đời. Điểm này cô vẫn không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, cô không thể không thừa nhận. Bởi vì điều này là sự thật, cho nên cô đối Hàn gia cảm thấy cực kỳ áy náy. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hàn Lục Hải nói câu thật có lỗi ông liền đi ra đại sảnh đi nghe điện thoại. Khương Viên Viên đột nhiên nhớ tới lại đang nấu canh, vì thế liền đứng dậy đi tới phòng bếp. Bây giờ trong bàn ăn chỉ còn ba Tất Lệ, ba Tư, cô và Hàn Thất Lục. Tiếp nhận từ tay Hàn quản gia chiếc đũa, cô tùy tiện gắp miếng cải trắng ở trước mặt liền cho vào trong miệng. Không nghĩ tới Khương Viên Viên vừa rời đi ba Tư vào lúc này lại mở miệng, thật sự là không có giáo dục, nghe nói cô từ nhỏ đã không có cha, vậy người dạy dỗ cô là người như thế. Không có ai nói cho cô biết trưởng bối mà chưa động đũa trước, thì không thể động đến đũa sao. Vẫn biểu hiện hết sức điềm tĩnh không sao cả, An Sơ Hạ đang nghe đến ba Tư nói đến động chạm đến mẹ cô khi đó, cô không ngừng nhíu mày. Nếu không phải cô ở trong lòng mặc niệm, không thể sinh khí, không thể tức giận, cô đã sớm nhịn không được bưng đồ ăn lên liền hất đến trên mặt ba Tư. Mặc kệ ông ta cái gì tập đoàn Hàn Thị cùng ba Tư hợp tác, mặc kệ ông ta cái gì không giáo dục, trong lòng xem như không nghe không thấy. Đúng là cô không thể làm như vậy, trước kia thường xuyên theo người đánh nhau là vì khi đó cô còn nhỏ. Cô đã khiến mẹ bị nói này nói nọ nên cô không thể làm như vậy. Manh động là ma quỷ, điểm này cô rất rõ ràng. Thực xin lỗi, cắn chặt môi dưới, cô ngậm đắng nuốt cay nói ra mấy chữ. Ba Tát Lệ che miệng cười trộm, một bên cười lại vẫn một bên nhỏ giọng điệu nói, xứng đáng, cô thật không được giáo dục. Ba Tư nói những câu nguyên nhân không căn cứ này thật khiến Hàn Thất Lục khó chịu không ngừng. Chương 280, chủ nhân, thân yêu của tôi. Bệ tạ bi chung ủy tùy tưởng, dườn gạ dìn. Bởi vì lúc trước Hàn Thất Lục cầm điện thoại xem thời gian một lần, sau đó ở trước bàn ăn ngồi xuống, thuận tay liền để điện thoại ở trên bàn ăn. Hàn quản gia đứng một bên không bất động chờ đợi có vẻ đã lâu, cho nên khi để điện thoại di động xuống thời điểm màn hình điện thoại di động còn sáng. Không nghĩ qua là, ba Tư liền nhìn đến màn hình điện thoại di động của Hàn Thất Lục. Tấm ảnh nền trên đó sáng lạn lại không ai khác là cô nữ sinh cười nghịch ngợm, cũng không phải con gái bảo bối của ông, mà là An Sơ Hạ. Cái nhìn này lập tức lại khơi dậy tức giận mới vừa rồi, nhưng ông lại không thể trực tiếp chất vấn Hàn Thất Lục. Cho nên liền đem tất cả tức giận đều đã đổ tại trên người An Sơ Hạ. Mà An Sơ Hạ không giống như cô gái ba Tát Lệ của ông T. A, động một tí liền đánh người mắng chửi người, tựa như cực kỳ có thể nhẫn nhịn. Mặc kệ là ở trong xã hội, trường học, trên thương trường hoặc là bất kỳ chỗ nào, có thể nhẫn nhịn mọi người là người mạnh mẽ. Mà An Sơ Hạ đối mặt ba Tư bấy móc, chỉ là trước sau nói câu thực xin lỗi. Liền đem chiếc đũa một lần nữa hạ xuống, sắc mặt bình tĩnh chờ ba Tư động chiếc đũa trước. Xem thế này ba Tư ngược lại cảm thấy được càng thêm không hờn giận. Vừa ngửa đầu, ông ta không hề động chiếc đũa, chỉ là hớp một ngụm rượu đỏ sau đó nhìn Hàn Thất Lục nói, Thất Lục này, con cảm thấy con với ba Tát Lệ nhà chúng ta khi nào thì đính hôn là tốt hơn. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của hai người các con, vẫn lại là do các con tự quyết định là tốt nhất. Đính hôn. Hai từ này lập tức liền chạm đến thần kinh mẫn cảm của An Sơ Hạ. Sắc mặt của cô cũng lập tức từ hồng nhuận, biến thành trắng nhuận, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn yêu thương ôm vào trong lòng. Có một chút, ba Tư là thừa nhận. Tuy nhiên con gái ông ba Tát Lệ cũng được tính là rất xinh đẹp, nhưng nhìn An Sơ Hạ đúng là, thoạt nhìn xem chỉ cảm thấy dáng vẻ bình thường không gọi là quá xinh đẹp, nhưng khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô rất là lanh lợi, giống như một thiên sứ không nhốn bụi trần. Đặc biệt đôi mắt kia so với thế giới tối tăm là tròng mắt trong suốt như hồ nước trong vắt. Làm cho người ta trong lúc lơ đãng liền rơi vào đó. Ba Tát Lệ tuy xinh đẹp, nhưng loại xinh đẹp phổ thông bình thường, đúng là An Sơ Hạ kia vừa xinh đẹp, còn lại là khiến người ta càng nhìn càng thích. Nhưng đến hiện tại, ông ta vẫn như cũ không thừa nhận con gái bảo bối của ông ta từ nhỏ đã nhận sự giáo dục đẳng cấp cao không thể so với An Sơ Hạ này ra thế tầm thường. Lại vẫn thất thần làm gì? Còn không mau ăn cơm muốn đói chết thì thi sao được điểm cao? Chủ nhân! Thân yêu của tôi! Người nào nghĩ tới? Hàn Thất Lục giống như là thay đổi địa vị bản thân, không để ý đến ba Tư có tiếng cũng có miếng mà nói, ngược lại cợt nhả quay mặt nhìn An Sơ Hạ tươi cười nói. Giờ khắc này, ba Tát Lệ sắc mặt giống như chết chân làm cho người ta sợ hãi, ngồi một chỗ vẫn không nhúc nhích. Chủ nhân. Hàn Thất Lục cư nhiên gọi An Sơ Hạ là chủ nhân. Ba Tư sắc mặt cũng tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào, giống y lúc vừa ăn phải một đống phân, sau cùng ông ta làm bộ cảm khái một tiếng, nhắc nhở Hàn Thất Lục nói. Thất Lục, con xưng hô thế này. Có vẻ không hợp thể thống lắm. Chú ý tới ba Tát Lệ cùng ba Tư sắc mặt biến hóa, Hàn Thất Lục đáy mắt lơ đãng lướt qua một tia cười lạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, giấu ở nơi sâu nhất đôi mắt. A thật có lỗi. Hàn Thất Lục ngữ khí thoải mái, dương mắt chống lại ánh mắt ba Tư tiếp tục nói, Sơ Hạ cô ấy có vẻ nghịch ngợm, thích thử chơi cái gì trò chơi chủ nhân, tuy nhiên cực kỳ ngây thơ, nhưng là con cũng cảm thấy rất thú vị. Cho nên con liền sắm vai của người hầu của cô ấy liền là chủ nhân của con. Chương 281, dạy dỗ ba Tát Lệ. Câu giải thích này cũng không tệ, sắc mặt ba Tát Lệ trở nên kém hơn, khó coi trông như ăn phải phân vậy. đây là đang nhắc nhở cô ta, sau đó An Sơ Hạ lại cùng đi xa một chút, cũng đừng chơi cái gì quá hoang đường nữa. An Sơ Hạ vẫn cau mày, Ba Tát Lệ vừa nói như vậy, anh đến bây giờ còn không hề động chiếc đũa, cô gái kia cũng không dám cử động nữa chiếc đũa. Đoan Chánh ngồi ở chỗ kia, chờ Khương Viên Viên trở về. Nhưng Khương Viên Viên không biết là đang làm gì, đã nửa ngày còn không có từ trong phòng bếp đi ra. Mà cú điện thoại kia Hàn Lục Hải cũng đã nhận rất lâu rồi, chỉ nghe cái gì hạng mục báo biểu cái gì hạng mục hạch toán số liệu các loại từ, ra mà cú điện thoại kia còn muốn nhận thật lâu. Cắn răng Ba Tát Lệ lạnh giọng nói rằng, Thất Lục, em là vị hôn thê của anh. Anh thay đổi một tư thế ngồi, trả lời Ba Tát Lệ, đây không phải là còn không có đính hôn sao. Hơn nữa, theo tính cách cô, hẳn là đã sớm điều tra qua. Tôi thích An Sơ Hạ, đây đúng là một sự thật, sở dĩ. Sở dĩ cái gì, anh không có nói nữa mà nuốt xuống phía dưới. Ngược lại là An Sơ Hạ giống như một kẻ ngu si quay đầu ngơ ngác nhìn Hàn Thất Lục. Cô thực tại thật không ngờ Hàn Thất Lục sẽ trực tiếp ở trước mặt Ba Tát Lệ nói ra. Khiến An Sơ Hạ rất kinh ngạc, Hàn Thất Lục chỉ là quay sang câu nghịch ngợm nháy mắt một cái. Anh vốn là như thế này, thoáng cái là thay đổi gương mặt, khiến cho người khác không phân rõ rốt cuộc Hàn Thất Lục ôn nhu là chân thật, hay là lạnh như băng Hàn Thất Lục là chân thật, hay hoặc là Hàn Thất Lục tào bạo là chân thật anh. Hàn Thất Lục quá mức hay thay đổi, có đôi khi cô thật là thấy không rõ. Anh Ba Tát Lệ tức giận, hết lần này tới lần khác Khương Viên Viên làm người hỗ trợ phía sau, đi nhất lon dùng gốm sứ giả bộ mang canh cá bưng đi ra. Cô căn dặn người làm nữ điều tra qua, Ba Tát Lệ không thích nhất ăn cá chép. Tựa hồ là bởi vì trước đây không cẩn thận ăn xong một ngụm liền bị hệt xương cá. Vì vậy cô liền cố ý làm cho đi chợ mua một cá chép rất lớn hầm canh. Nhìn Khương Viên Viên đi ra Ba Tát Lệ không nói nữa ép hết xuống phía dưới. Rất rõ ràng, Khương Viên Viên là loại thể sống chết cũng sẽ để bảo toàn An Sơ Hạ. Đây là canh hầm. Hàn Thất Lục khẽ nâng một chút mí mắt, đừng nói cho hầm canh chân giò cho con bồi bổ, con gần đây giảm béo. Khương Viên Viên trực tiếp đã đánh một cái liếc mắt cho anh, thân thể này mà còn giảm béo. Bất quá lần này đã đoán sai, đây không phải là chân giò hầm, đây là... Bà cố tình kéo dài thanh âm, cẩn thận tiếp nhận từ người làm nữ đưa tới khăn lông ướt, trùm lên che mặt trên, sau đó mở ra che. Nhất thời, một trận mùi cá ở trong không khí lan tràn ra. Đây là cá chép hầm. Khương Viên Viên mặt mày hớn hở. Ánh mắt rực rỡ ngắm nhìn Ba Tát Lệ. Quả nhiên, sắc mặt của Ba Tát Lệ trở nên rất kém cỏi, đột nhiên cổ họng khẽ động, nuốt nước miếng. Ba Tát Lệ đứng lên hô to, mau đưa canh cá đổ đi, lấy khăn mặt và nước ngay. Vừa nói, một bên nhanh chóng vỗ nhẹ ngực, nữ giúp việc đứng gần bàn ăn nhất liếc nhìn Khương Viên Viên, đợi bà mắt ra dấu hiệu cho phép xong, mới vừa rồi nhanh chóng tiến lên. Đi che tô canh lại, mang cá chép hầm trở về phòng. Chương 282, lo lắng cho cô ta. Sau khi xúc miệng sạch sẽ, Ba Tát Lệ miệng lớn thở phì phò. Trên bàn cơm khăn trải bàn đã đổi thành cái khăn trải bàn sạch sẽ khác, Khương Viên Viên đứng ở một bên thở dài. Cô lại có loại tính cách kỳ quái này, ngửi thấy tới mùi nước canh cá chép sẽ nôn. Nhưng mà, cô vì sao không nói cho ta biết chứ? Như người bình thường đều thích ăn cá mà. Khương Viên Viên biểu tình vô tội, giống như người bị nôn là cô ta, đáng thương tội nghiệp. Cứ như vậy, Ba Tư liền không có nghi ngờ Khương Viên Viên là cố ý, cũng không trách cứ bà, cuối cùng cũng chỉ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xanh của Ba Tát Lệ một cái, nặng nề mà thở dài. Lúc trước Ba Tát Lệ không muốn tới Trung Quốc, là ông cố gắng để đưa cô tới. Mà hiện tại, chính cô ta lại yêu sâu đậm một người nam nhân không hề yêu cô ta. Toàn bộ chuyện này, chẳng lẽ đều là sai lầm của ông sao? Không. Ông không có sai. Không ai lại không thích con gái bảo bối hoàn mỹ không tì vết của ông, cho dù đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hàn Thị, bên ngoài đồn rằng Hàn Thất Lục là người có thể làm tất cả cô gái trên đời điên cuồng vì anh. Ba Tư tiên sinh. Hàn Thất Lục nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt không hề gợn sóng. Ba Tát Lệ dáng vẻ nhu nhược, không chút nào có thể để cho anh động tâm một lần. Nghe được tiếng nói của Hàn Thất Lục, Ba Tát Lệ đáy mắt nhấp nhoáng một tầng hào quang, chờ mong nhìn về phía Hàn Thất Lục. Ai biết, Hàn Thất Lục đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, chỉ là thẳng tắp nhìn cha của cô ta nói, dù sao cô ấy vừa mới chuyển tới cũng không cần tham gia đề thi chung, nếu ngài có rảnh, nên đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem đi, tôi thấy sắc mặt của cô ấy vẫn không tốt lắm. Một câu sau cùng khiến cho Ba Tát Lệ mặt mày lại phát sáng lên. Thật cẩn thận nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái thấp giọng hỏi, Thất Lục, anh như thế. Đau lòng cho em sao? Đối với chuyện này của Ba Tát Lệ, An Sơ Hạ mới không muốn biết Hàn Thất Lục trả lời như thế nào. Bất quá cô rất hy vọng Ba Tư nhanh mang con gái bảo bối của ông đi bệnh viện, vì như vậy. Cô có thể động đũa rồi. Phải biết rằng, cô hiện tại sắp chết đói. Thật sự sắp chết đói thật rồi ba. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không biết vì cái gì, lỗ thai cũng rất thật sự đang lắng nghe. Chỉ nghe đến Hàn Thất Lục nhạt nhau nói, ục mở, lo lắng. Quả thật cực kỳ lo lắng à. Không ai hiểu mẹ bằng con. Khương Viên Viên là người anh hiểu rất rõ. Xem phản ứng vừa rồi của Khương Viên Viên liền biết, chuyện này khẳng định là bà cố ý bày ra. Nếu để cho người đi hỏi thăm ba Tát Lệ không thích ăn cái gì, nghe được ba Tát Lệ ngửi được mùi nước canh cá chép sẽ nôn liền cố ý làm cá, lại còn để đến sau cùng mới bưng lên. Nếu không đoán sai mà nói, vừa rồi Khương Viên Viên ở trong phòng bếp nán lại lâu như vậy, hẳn là đang suy nghĩ sau cùng muốn hay không bưng cá đi ra. Cho nên anh mới lo lắng. Nếu là ba Tát Lệ gặp chuyện gì mà nói, như thế sự tình cũng phải tính lên người Khương Viên Viên. Tuy nhiên trên mặt anh cho tới bây giờ cũng chưa biểu hiện ra cái gì, nhưng mẹ đối với đứa con này, anh kỳ thật là rất thương yêu. Dùng yêu thương tựa như không thỏa đáng, nhưng quả thật là như thế này. Đương nhiên ba Tát Lệ không hề nghĩ như vậy, cô lập tức liền vui vẻ như là bay lên đám mây, cả người trở nên phấn khởi, vui vẻ hơn hẳn. Vung tay một cái, yếu ớt trên mặt tất cả đều biến mất không thấy đâu. Em không có vấn đề gì, hiện tại đã không có việc gì rồi. Nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa em muốn cùng anh đi thi. Ba Tát Lệ cười tít mắt nói. Chỉ có ba Tư sắc mặt vẫn như cũ rất kém, giống như ăn ba đống phân không sai một chút nào. Chương 283, cô sẽ bị rau làm xanh chết. Ba Tư không phải người ngu dốt, tự nhiên thấy rõ Hàn Thất Lục cũng không phải thực sự lo lắng cho thân thể con gái bảo bối của mình. Lo lắng, chỉ là cậu ta lo lắng cho hợp đồng của ông với tập đoàn Hàn Thị thôi. Nhưng ông cũng không tiện nói ra bất cứ gì, trong chuyện hôn ước năm đó, nếu như truy cứu tới cùng mà nói, đúng là ba Tư vẫn không biết giải thích sao. Ai có thể nghĩ ra là, con gái bảo bối của mình lại thật sự rất thích đối phương kia, ông cũng chỉ gác lại nét mặt già nua mà nói qua hôn ước kia được đưa ra trước đây. Còn đối với đối phương đều chỉ một mặt vì hợp đồng, tạm thời đồng ý để con gái của ông vào sống ở Hàn gia. Ba Tát Lệ từ nhỏ lớn lên không có mẹ chăm sóc, ba Tư đương nhiên từ nhỏ đã xem cô như một bảo bối thiên sứ trong lòng bàn tay, hiện tại ba Tát Lệ thích người ta, phận làm cha như ông, bất luận thế nào cũng phải để cho con gái của mình có được hạnh phúc. Nói cho cùng, bất quá kỳ thực đó cũng là bốn chữ tình thương của cha. Nhưng An Sơ Hạ cũng vậy. Vì thế, thỉnh thoảng cô cũng đấu kỵ với ba Tát Lệ, có một người cha như vậy. Mà cha của cô. Một chiếc điện thoại đổ chuông, ba Tư đứng dậy nhấn nút trả lời, nghe được câu chuyện của phía bên kia, nói, tôi tới ngay. Sau đó liền cúp điện thoại. Nếu không có chuyện gì, như vậy thì theo Thất Lục cùng đi trường đi. Nếu có cái gì không thoải mái phải đi bệnh viện ngay, biết không? Ta có việc cần phải đi trước. Ba Tư mặt rất nghiêm túc, nhưng ba Tát Lệ lại khoát khoát tay, để cho cha đi, mắt vẫn nhìn Hàn Thất Lục, đôi mắt đã toàn hình ảnh Hàn Thất Lục. Ba Tư cuối cùng cũng thở dài một hơi, liếc nhìn lên, thấy An Sơ Hạ ngồi im lặng không nói lời nào, lúc này mới xoay người bước đi. Đi đến cửa phòng, vừa lúc Hàn Lục Hải đi vào, hai người thiếu chút nữa là đụng phải. Thật xin lỗi, vốn là dự định đến đây ăn cơm trưa, kết quả chi nhánh công ty bên kia đúng lúc xảy ra chút chuyện, tôi muốn đích thân đến xử lý. Ba Tư mở miệng trước nói. Vừa hay Hàn Lục Hải ở tổng công ty, vài hạng mục xảy ra chút trục trặc. Kỳ thực ông cũng không cần tự mình quay về xử lý, nhưng nói qua điện thoại để trợ lý làm như vậy thì thật là phiền toái. Vì vậy ông liền quyết định tự mình quay về công ty. Hai người xin lỗi nhau vài câu, chỉ đơn giản là bắt tay và cùng nhau lái xe quay về công ty tự xử lý công việc. Ba Tư đi ra cửa, Hàn Lục Hải nói một câu với Khương Viên Viên cũng xoay người đi. Trước khi đi vô đầu An Sơ Hạ một cái. Có quá nhiều thứ cần giải thích cho cô bé này hiểu, nhưng tình huống hiện tại, bây giờ lại không có thời gian, chờ cơ hội sẽ nói ra miệng, vì vậy hàng vạn ngôn ngữ chỉ đơn giản vỗ một cái mà thôi. Cô cũng quay về lạnh nhạt mỉm cười với Hàn Lục Hải, chính là không quan hệ. Hàn Lục Hải cũng giống ba Tư, liếc mắt thật sâu nhìn An Sơ Hạ, sau đó thở dài và quay đi. Khương Viên Viên không nói gì nữa, chỉ là khỏe mắt mỉm cười với đĩa rau trên bàn, hoàn toàn như thường lệ gấp cho An Sơ Hạ. Cô cố tình tự gấp bởi vì Hàn Thất Lục nói lo lắng mà ba Tát Lệ đắc ý một cách khó chịu. Xem ba Tư đi khuất, An Sơ Hạ bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn uống say sưa. Cuối cùng thực sự không thể ăn được nữa, Khương Viên Viên vẫn giúp cô lấy đĩa rau, vừa định nói điều gì đó, Hàn Thất Lục ngay lập tức ngăn cản đĩa rau trong tay của Khương Viên Viên, lạnh lùng nói, cô coi chừng bị rau làm cho xanh chết đấy. Chương 284, ba tức giận có liên quan gì? Lời này nghe vào trong thai An Sơ Hạ cực kỳ khó chịu, nó chết. Bởi vì một chút đồ ăn này liền nó chết. Cô cũng hơi chút quá mức yếu ớt đi. Mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên miệng mở ra, không tự chủ được đánh một cái ở non nê. Nhưng mà nói đi nói lại, cô hiện tại quả thật chống đỡ được. Mà lời này nghe vào trong thai ba Tát Lệ cũng cực kỳ khó chịu, Hàn Thất Lục này là tuyên bố che chở cho An Sơ Hạ. Đúng là. Đúng là vừa rồi anh rõ ràng nói lo lắng cho mình. Chẳng lẽ vừa rồi Thất Lục đều là gạt người?
Không có khả năng.
Với tính cách của Hàn Thất Lục, nếu anh không phải nói thật sự, như thế anh liền lừa gạt. Cho nên nói, anh nói lo lắng cho mình khẳng định là thật.
Như thế nói lời gì, Thất Lục nên là cũng có chút nào đó thích mình chăng?
Bà nội tưởng tượng vừa thôi ép phần của bà tôi chẳng muốn làm nữa.
Gấu bực mình.
Nghĩ như vậy, bà Tát Lệ tâm tình nhất thời lại tốt lên, đối với động tác vừa rồi của Hàn Thất Lục, cô ta cũng không tức giận.
Mặt mày hớn hở túi xuống đĩa rau của mình ăn.
Khương Viên Viên không thích cô ta không có vấn đề gì, chỉ cần Hàn Thất Lục thích cô ta là được.
Dù sao đến lúc đó nếu cô ta gả vào được, như thế nhất định sẽ cùng Hàn Thất Lục đồng thời chuyển ra ngoài ở.
Hơn nữa, bà một bộ dạng tức giận trong lúc đó cảm tình cũng không tốt.
Như thế nói thế nào, An Sơ Hạ nhất định cũng chỉ có thể là em gái Hàn Thất Lục, mà không phải là phu nhân.
Ta như thế không phải sợ Tiểu Sơ Hạ ăn không đủ no thôi.
Khương Viên Viên bất mãn chu miệng lên, lại như không đưa cho An Sơ Hạ đĩa rau, ngẩng đầu nhìn Hàn quản gia liếc mắt một cái hỏi, ngươi xem thời gian, mấy giờ rồi hả?
Bọn nó còn phải đi thi.
Hàn quản gia vội vàng giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian, cực kỳ bình tĩnh nói, phu nhân, còn có 2 phút lại 14 giây là đến thời gian lên lớp buổi chiều rồi.
Nói cách khác,
sắp đến thời gian cuộc thi rồi.
Cái gì, ba?
An Sơ Hạ trừng to mắt không nói 2 lời từ trên ghế ngồi phịch xuống.
Tiêu tan rồi.
Vì sao cuộc thi bị muộn rồi, mà người nửa giống như cha mẹ Hàn quản gia lại có thể bình tĩnh như vậy?
Nếu là để mà nói, ngày tháng trước kia nếu muộn là phải chạy cấp tốc từ lâu, cho rằng ông trời muốn sắp xuống, đúng là hiện tại.
Hàn Thất Lục theo sát mà đứng lên, nhưng An Sơ Hạ từ trong mắt anh cũng nhìn không ra có chút nào kích động.
Chỉ thấy anh chậm gì gì lấy điện thoại đi động ra, sau đó bấm gọi một cái dãy số.
Này!
Hiệu trưởng!
Tôi là Hàn Thất Lục, thời gian cuộc thi lùi lại nửa giờ, không nên hỏi vì cái gì.
Dứt lời, anh quyết đoán ngắt điện thoại, quay lại nhíu mày nhìn An Sơ Hạ, chủ nhân, người đàn ông như tôi, tuyệt đối sẽ không để cho cô bị trễ cuộc thi.
Không sai.
Xem thế này cuộc thi là không bị đến muộn.
Từ nơi này đến trường học, nhiều lắm mất 20 phút.
Đúng là...
Anh là vì cô lùi lại thời gian cuộc thi của tất cả học viên ba.
Mà còn, trọng điểm là, chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể làm được ba.
Tiêu tan, thế giới này rốt cục thế nào rồi hả?
Thế nào rồi hả, ba?
Thấy An Sơ Hạ ngây ngốc ở chỗ đó, Hàn Thất Lục lắc đầu cười kéo qua vai cô, An Sơ Hạ lại sau một giây đẩy anh ra, nhảy vài bước đi về phía trước, đi đến bên cạnh Hàn quản gia nói, Hàn quản gia, bác mau đưa con đến Tư Đế Lan đi, đừng làm cho bạn học khác đợi quá lâu.
Cô biết để cho Hàn Thất Lục thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đó là khẳng định không có khả năng.
Còn không bằng yên tâm thoải mái tiếp thu, khẩn trương đến trường học mở cuộc thi.
Vậy Hàn quản gia theo bản năng nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, chỉ thấy anh hơi dương mắt, ngầm đồng ý rồi.
Hàn quản gia lúc này mới xoay người đi ra ngoài chuẩn bị xe.
Chương 285, yêu thương nhung nhớ.
Hàn quản gia vừa đi ra khỏi phòng khách, An Sơ Hạ liền muốn đi theo ra ngoài, đột nhiên nhớ tới lần này trở về còn có chính sự muốn làm.
Tình huống của hôm nay phát triển một chút, cô đã không có biện pháp ứng phó với lời của Khương Viên Viên, cứ như vậy, cũng chỉ có thế tới đâu hay tới đó, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Thu hồi bước chân, cô quay người lại, chạm vào ngực cứng rắn của Hàn Thất Lục.
Anh hơi sững sờ, ngay sau đó không có ý tốt cười rộ lên, thế nào?
Yêu thương nhung nhớ.
Yêu thương nhung nhớ.
Tôi khinh.
An Sơ Hạ hung hăng đưa mắt trừng liếc anh, sau đó vòng qua anh đi tới chỗ Khương Viên Viên phía trước mặt. Khương Viên Viên đang ăn đùi gà. Thấy cô vòng trở lại, nháy mắt một cái, bộ dạng này miễn bản có bao nhiêu đáng yêu.
Kỳ thực mà nói, Khương Viên Viên lớn lên rõ ràng quá xinh đẹp, tuy rằng luôn có dáng vẻ trẻ con, nhưng chỉ trang điểm một chút, làm một chút kiểu tóc, là sẽ tràn đầy khí chất của nữ minh tinh.
Lan ra kia, chật chật chật, nhìn rất hài hòa.
Bất quá, hiện tại cũng không phải là để xúc động.
An Sơ Hạ âm thầm cho mình một trường, ngược lại hơi lung túng nói rằng, gì, con cần gì gọi điện thoại giúp cho con.
Ùm ùm ba.
Bởi bà hiện tại đang ăn đùi gà, phát âm khôn gờ giờ họ, khiến An Sơ Hạ nghe không hiểu.
Vì vậy, Khương Viên Viên thẳng thắn buông đùi gà lặp lại một lần, con vừa gọi gì, sao không cứ gọi là mẹ.
An Sơ Hạ sửng sốt, không để ý bên cạnh ba Tát Lệ ngoái đầu lại ánh mắt hung ác, cô cứng ngắt mỉm cười, không nề hà kêu lên, mẹ, con xin mẹ đừng làm rối lên, con hiện tại không có thời gian.
Thấy giọng của An Sơ Hạ có chút không vui, Khương Viên Viên liền không còn truy cứu thêm nữa.
Kết quả. Nữ giúp việc đứng bên cạnh đưa khăn tay tới, lau mờ trên khỏe miệng và tay một cách tao nhã, lên tiếng hỏi han, nói đi, có chuyện gì cần mẹ làm, mẹ lập tức phái người đi làm. dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ vì sơ hạ của chúng ta mà làm tốt.
Lúc này, Ba Tát Lệ đã ăn xong rồi, trực tiếp cầm lấy khăn tay trên bàn lau khóe miệng, ưu nhã đứng lên đi tới bên Hàn Thất Lục. Cô ta vừa định kéo tay của Hàn Thất Lục giống như con bạch tuộc quấn lấy anh, nhưng không ngờ đến, bị Hàn Thất Lục giật lại một cái, tôi không thích người khác dựa vào tôi quá gần. Thái độ lúc này của Hàn Thất Lục so với vừa rồi đối với thái độ An Sơ Hạ không cẩn thận đụng vào hoàn toàn khác biệt, cách xa vạn dặm.
Không, hoàn toàn không chỉ như cách xa vạn dặm.
Đại khái như từ trái đất đến mặt trời, khoảng cách xa như vậy.
Thất Lục chán Ba Tát Lệ hơi nhăn lại, một đôi mắt đẹp lập tức bị một tầng sương bao phủ, mắt tầng sương kia sẽ biến thành nước mắt chảy ra viền mắt, Hàn Thất Lục lại quay đầu đi, không nhìn Ba Tát Lệ nữa.
11 bên kia 14.
An Sơ Hạ đang cùng Khương Viên Viên tiếp tục vừa mới đối thoại.
Kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn.
Hơn nữa con tuyệt đối sẽ không để cho mẹ lên núi đao xuống biển lửa đâu.
An Sơ Hạ kiên định nhìn Khương Viên Viên liếc mắt, tiếp tục nói, tuần sau Tư Đế Lan yêu cầu triển khai một.
Cái gì hoạt động dã ngoại đại mạo hiểm, cái này gì biết không?
Thấy cô nói như vậy, Khương Viên Viên cái đầu nghiêng nghiêng, gật gật đầu nói, cái này mẹ cũng biết đến.
Đây là lệ cũ của Tư Đế Lan.
Bất quá lần trước Thất Lục nói sẽ không đi tham gia, làm sao vậy, đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Chương 286, ngủ cùng một chỗ.
Nghe xong lời nói của Khương Viên Viên, An Sơ Hạ cảm thấy có chút tò mò.
Hàn Thất Lục loại người kỳ quái này, làm sao có thể không đi tham gia hoạt động là cố tình sao?
Anh là không có khả năng vì muốn yên tĩnh để học mà không đi.
Bất quá lại quản chuyện của anh.
Nhưng, nếu cô lần này cũng để cho Khương Viên Viên gọi điện xin phép nói không đi tham gia, Khương Viên Viên có thể đồng ý hay không?
Hay là cảm thấy cô lười biếng?
Ai nha?
Chuyện này nên làm thế nào cho phải?
An Sơ Hạ khó khăn đưa ra quyết định, Khương Viên Viên nghi hoặc nhìn cô một cái nói, tiểu Sơ Hạ, con hẳn là lần này cũng không muốn tham gia.
Là sợ mệt sao?
Sợ thì không cần cố gắng đi.
Con An Sơ Hạ muốn nói là cô muốn ở nhà để có thời gian học bài, đúng là ánh mắt Hàn Thất Lục vẫn nhìn cô chằm chằm, làm cho cô có vài phần khẩn trương, trong nháy mắt đã không biết nên nói như thế nào rồi.
Bộ dáng ấp a ấp úng của An Sơ Hạ để cho Khương Viên Viên càng thêm khẳng định là cô không muốn đi, vì thế rất bao dung nói, không đi liền không đi, là để cho ta gọi nói chuyện với hiệu trưởng đúng không?
Kỳ thật việc này Thất Lục hoặc là Hàn quản gia đều có thể làm.
Bất quá!
Nếu tiểu Sơ Hạ con tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định sẽ cùng hiệu trưởng nói chuyện gì của con.
Không, không, không.
An Sơ Hạ liên tục xua tay nói, không cần nói cho hiệu trưởng, chỉ cần gọi cho chủ nhiệm lớp là tốt rồi.
Chủ nhiệm lớp nói, bảo cha mẹ gọi điện là có thể nghỉ rồi.
Cha mẹ!
Quả là nhà văn có thâm niên trong nghề, chỉ là một lời nói Khương Viên Viên vội bắt lấy một từ trong câu này làm trọng điểm. Ví như lần này, bà liền bắt giữ đến chỗ trọng điểm từ cha mẹ.
Lúc đầu An Sơ Hạ còn không biết làm sao, Khương Viên Viên đột nhiên bổ nhào qua, đầm địa nước mắt nước mũi mà nói, tiểu Sơ Hạ, mẹ yêu con chết mất.
Con bây giờ thật sự coi mẹ như người nhà thật sự của con, mẹ rất cảm động, thực sự cảm động ba.
Vài người yên lặng một lúc lâu không nói gì.
Biết tính Khương Viên Viên bình thường rất trẻ con, nhưng làm sao có thể trẻ con đến như vậy?
Tắt.
Này! Chúng ta không có nhiều thời gian, còn không mau tới cuộc thi.
Muốn cảm động cũng phải tìm đúng thời điểm chứ.
Hàn Thất Lục thiện ý nhắc nhở.
Có đôi khi anh thật là chịu không nổi tính khí của mẹ mình.
Thật không biết mẹ anh lúc trước làm sao mà nuôi anh lớn được đến nhường này.
Khương Viên Viên lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, trên mặt lại vẫn mang theo hàng nước mắt. Vương An Sơ Hạ ra rồi nói từng chữ từng câu, tiểu Sơ Hạ, hai chữ cha mẹ này đối với ta thật quý giá, nên chuyện này ta nhất định làm tốt.
An Sơ Hạ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu nói, tốt, như thế phiền người rồi.
Mẹ!
Nói ra chữ mẹ này, đối với cô mà nói làm Ba Tất Lệ lâm vào tình huống thật sự cực kỳ gian nan.
Đúng là cô chỉ có thể lấy phương thức này bày tỏ cảm tạ với Khương Viên Viên thôi.
Không biết xấu hổ.
Ba Tất Lệ không hờn giận nhỏ giọng than thở một tiếng. Nhưng không ai nghe được lời mắng thầm của cô ta.
Bất quá nói ra thật sự là đáng tiếc, hàng năm hoạt động dã ngoại đều dàn anh chị năm hai khởi xướng hoạt động này, nghe nói buổi tối còn lựa chọn người khác phái ngủ cùng một chỗ.
Nghe qua đã thấy thích rồi.
Khương Viên Viên nói một câu bâng quơ làm cho Hàn Thất Lục ngón tay hơi động.
Chỉ thấy đáy mắt anh xẹt qua một tia sáng lạnh, lạnh nhạt nhìn về phía Khương Viên Viên, vô cùng bá đạo mà nói, không được giúp cô ấy xin phép.
Chương 287, tôi quyết định thay cô.
Không có ai chú ý tới đáy mắt của Khương Viên Viên thoáng qua một chút đắc ý, đương nhiên bà nói là sự thật, nhưng bà cố ý nói cho Hàn Thất Lục nghe.
Bà biết con trai bảo bối siêu thông minh nhất định sẽ biết những ẩn ý trong lời bà nói, đúng như dự đoán.
Vừa đắc ý, lại vừa kiên nhẫn chờ.
Bà cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng,
để cho An Sơ Hạ đơn thuần kêu biết được sẽ không tốt. Người đơn giản như An Sơ Hạ, dĩ nhiên không biết tại sao đột nhiên Hàn Thất Lục lại xen vào không để cho Khương Viên Viên xin nghỉ giúp mình. Cô chỉ cho là Hàn Thất Lục bệnh lại phát tác, muốn cố ý làm trái ý cô. Nhưng mà lần này lại rất kỳ lạ, cô cũng không làm gì để vị thiếu gia này không vui, tại sao anh lại làm trái lại với cô? Trong lòng lập tức cảm thấy tức giận. Cắn răng một cái, cô khó chịu nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục, lớn tiếng nói, anh đang làm gì vậy? Tôi xin nghỉ liên quan gì đến anh, tại sao không để cho mẹ xin nghỉ cho tôi? Hàn Thất Lục nhàn nhạt nhìn cô một cái, lại nhìn sang Khương Viên Viên một cái, ánh sáng từ mắt bắn ra bốn phía, An Sơ Hạ, tôi làm như vậy, đương nhiên là có lý do. Thân là chủ, thỉnh thoảng cũng muốn nghe một lời khuyên thiện chí chứ nhỉ. Hoạt động dã ngoại thám hiểm rất hiếm có, chẳng lẽ cô thật sự không muốn đi sao? Cô nâng môi lên cười lạnh, phản kích nói, chính anh cũng như vậy thôi. Mẹ vừa mới nói năm ngoái anh cũng không tham gia, nguyên nhân là gì? Còn không phải sợ phiền phải sao, tôi cũng sợ phiền, cho nên, tôi không muốn đi. Nghe được lời nói của An Sơ Hạ, không biết vì sao cô lại thấy ánh mắt của anh ta thoáng qua nét đau lòng. Thế nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa, cô còn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng cô có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là ảo giác. Lần trước, cô muốn biết nguyên nhân không đi của tôi sao? Hàn Thất Lục nhíu mày, mặt không thay đổi nói, bởi vì tôi thất tình. Anh chưa từng nghĩ qua, có một ngày lại có thể thoải mái nói ra hai chữ thất tình ra khỏi miệng. Khương Viên Viên tỏ ra khiếp sợ, há miệng kinh ngạc. Phải biết là, chuyện Hàn Thất Lục thất tình chính là điều cấm lỵ, bất luận kẻ nào cũng không được nói tới dù trước mặt hay sau lưng. Ai biết, chính anh lại nói ra điều cấm kỵ của mình. Hơn nữa còn bình tĩnh như vậy, cô cũng hoài nghi bởi vì gần đây áp lực viết tiểu thuyết mà sinh ra nghe nhầm rồi. So với sự khiếp sợ của Khương Viên Viên, Ba Tát Lệ ngược lại có chút nghi ngờ. Đứng tại chỗ cũng không cử động, bắt đầu nghiêng đầu tự hỏi. Hàn Thất Lục thất tình sao? Chẳng lẽ mối tình đầu của anh ta không phải An Sơ Hạ, chuyện gì xảy ra vậy? Chưa từng có người nhắc qua chuyện Hàn Thất Lục còn có người con gái khác ngoài An Sơ Hạ đó. Đúng rồi, cô đã từng nghe qua trong lúc lơ đãng Mạc Hân Vi là bán gái của Hàn Thất Lục. Chẳng lẽ Mạc Hân Vi mới là người Hàn Thất Lục thích thật sự? Còn An Sơ Hạ là thế nào? Không được, hỗn loạn quá. Rắc rối đến nỗi đầu cô cũng cảm thấy bắt đầu lớn dần. An Sơ Hạ tránh ánh mắt nóng rực đầy tức giận của Hàn Thất Lục, quay đầu làm bộ như vô tình nói, vậy thì sao? Dù sao tôi cũng không muốn đi. Cô không đi cũng phải đi, chủ nhân. Hàn Thất Lục cười như không cười, khiến lòng của An Sơ Hạ sợ hãi, chuyện này tôi quyết định thay cô, cứ quyết như vậy đi. Chương 288, tôi hoài niệm. S. Linh Linh Thảo Nguyên. Cô vừa muốn nói gì đó, vừa lúc ở phía sau Hàn quản gia đi đến, túi mình chào cung kính nói rằng, xe đã chuẩn bị xong. Hàn Thất Lục liền bước đi ra ngoài, mặc kệ An Sơ Hạ ở phía sau la to thế nào đều không quay đầu lại. Cuối cùng, mãi khi Hàn Thất Lục đã đi thẳng ra đại sảnh, cô liền im bặt, khó chịu chu miệng lên. Khương Viên Viên ở chỗ này, cô không dám chửi bậy. Ba Tát Lệ nhàn nhạt nhìn cô một cái, đáy mắt khó đoán. Thoáng qua, chỉ có Ba Tát Lệ cùng An Sơ Hạ nghe được thanh âm cô ta lưu lại, đến tìm tôi vào buổi chiều khi tiết đầu tiên kết thúc. Không biết Ba Tát Lệ lần này tìm cô dụng ý gì, tuy rằng rất không muốn đi. Thế nhưng, vì Ba Tát Lệ tìm cô chắc hẳn là có việc, cô cũng không thể không đi. Nặng nề mà thở dài, cô phát hiện Khương Viên Viên ở một bên cười trộm. Mẹ! Đang cười cái gì? Cô cảm thấy mù mịt trong đầu, chẳng lẽ là trên mặt của cô có gì đang cười, hay bị bẩn đâu đó? Nghĩ như vậy, cô đưa tay sờ khuôn mặt của mình nói rằng, mẹ, trên mặt của con dính gì sao? Khương Viên Viên cuống quýt dừng dáng tươi cười, một bên nén cười vừa nói, không có không có, ta chỉ là đột nhiên muốn cười. Con có biết, cười có thể làm cho cơ thể duy trì khỏe mạnh. Ha ha ha. Con mau đi học đi, lần này lại có hoạt động dã ngoại thám hiểm con cũng tham gia đi, ở nhà cũng không có chuyện gì phải làm. Nói cách khác, học kiểu gì đều thi tốt như vậy. Ta đã biết, lần trước thi thử, con toàn đạt điểm tuyệt đối không phải sao. Thực sự là lợi hại. Đối mặt lời ca ngợi của Khương Viên Viên, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ liên Khương Viên Viên cũng bắt cô tham gia, vậy cũng chỉ có thể đi tham gia. Thật sự, cô chưa từng tham gia kiểu hoạt động chỉ dành cho con nhà giàu như này, coi như khai mở tầm mắt. Nghĩ như vậy, tâm tình cũng sung sướng không ít. Nên tâm trạng bực bội Hàn Thất Lục gây ra cũng cuốn đi mất. Quay sang Khương Viên Viên mỉm cười rực rỡ nói rằng, như vậy con đi học, gặp lại mẹ sau. Chào tạm biệt Khương Viên Viên câu ngồi trên chiếc xe đang đậu trước sân từ lâu. Bất quá lúc này đây, câu ngồi chỗ kế bên tài xế. Vị trí phía sau đã bị Ba Tát Lệ chiếm. Không cần nghĩ cũng biết. Ba Tát Lệ là muốn theo Hàn Thất Lục ngồi chung một chỗ. Bất quá cô cũng không thèm nha, một chút cũng không để ý. Thế nhưng vì sao? đáy lòng của cô cảm thấy có chút gì đó đáng chát.
Không không không.
Nhất định là ảo giác của cô.
A, ảo giác.
Bởi trên đường không có kẹt xe rất nhanh thì lái cửa Tư Đế Lan. Lúc đi vào trường, tất cả mọi người đã ngồi ngay thẳng chờ làm bài thi. Không có người nói cô nửa câu, nhưng điều này làm cho cô cảm thấy rất hổ thẹn. Mãi đến khi bài thi phát ra, tất cả mọi người chăm chú bắt đầu bài thi, cô mới hơi cảm thấy thả lỏng một ít. Nghiêm túc cầm bút làm bài.
Môn đẳng thi là ngữ văn.
Thành tích môn ngữ văn của cô luôn luôn tốt, cho nên lòng tin tràn đầy. Đối với ngữ văn, cô luôn luôn nắm bắt rất tốt ý, nên cô hoàn toàn có thể viết ra thật tốt. Cuối cùng cô cũng bắt đầu làm bài. Bài văn có tựa đề được cho, tôi hoài niệm 20. 20 tức là bất cứ nhân vật nào đều được. Cô tự nhiên nghĩ đến người mẹ đã mất của mình, vì vậy bắt đầu viết.
Chương 289, mối tình đầu tình của Hàn Thất Lục.
Viết văn xong, cô phát hiện mình vậy mà nước mắt giàn giụa. May mà các bạn học xung quanh đều nghiêm túc làm bài thi, mà giám thị ngồi ở phía sau cùng của phòng học, nên không ai chú ý tới cô. An Sợ Hạ cuống quýt lau khô nước mắt, lật qua bắt đầu kiểm tra lại. Tiếng chuông vang lên cuộc thi kết thúc, buổi chiều môn thứ nhất thi xong sẽ được vẽ lên một chấm tròn, sau đó nghỉ giải lao rồi thi môn thứ hai và môn thứ ba. Nói một tiếng với bạn học xung quanh nói muốn đi vê đút cờ sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học. Cô không quên câu nói kia của bà Tát Lệ buổi chiều khi nào thi xong môn đầu tiên xuống dưới tìm tôi. Trước cô đang lo xem phải đi đâu tìm bà Tát Lệ, nhưng sau khi ở phòng rửa tay ra ngoài lại đụng phải bà Tát Lệ. Bất quá hình như không phải ngoài ý muốn, bà Tát Lệ chính là đến tìm cô. Chỉ thấy cô ta dựa lưng vào tường, nghe được âm thanh của vách ngăn bị mở ra mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong nhà vệ sinh hiện giờ ngoài An Sơ Hạ và bà Tát Lệ đã không còn bất kỳ người nào. Ngay khi cô chần chừ không biết mở miệng như thế nào, bà Tát Lệ đã mở miệng trước nghiêm túc uy quyền nói, tôi là muốn tới hỏi cô một chuyện, cô nhất định biết đến, hy vọng cô nói cho tôi biết. Cuối cùng, cô ta vẫn vì sĩ diện bổ sung một câu, nếu như cô không nói, tôi tự nhiên cũng có biện pháp để người khác nói cho tôi biết, tôi chỉ là muốn dùng ít sức mà thôi. An Sơ Hạ từ trước đến nay rất ghét loại người nói năng quăng co lòng vòng. Vừa ngẩng đầu, cô chống lại ánh mắt của bà Tát Lệ, sau đó liền đi đến bồn rửa tay mở vòi nước. Âm thanh nước từ vòi chảy ra hỗn loạn mà âm thanh của An Sợ Hạ lại ôn hòa, có gì muốn hỏi tôi cứ nói thẳng đi. Tôi mà biết, thì tôi sẽ nói cho cô biết. Dù sao, tôi không muốn coi cô là kẻ địch. Lời này nghe cực kỳ buồn cười, An Sơ Hạ chán ghét bà Tát Lệ, trong lòng cô rất rõ ràng. Bà Tát Lệ trong lòng cũng rõ ràng. Đúng là kỳ thật từ sâu thẳm trong nội tâm. Cô thật sự vẫn lại là không hy vọng cùng bà Tát Lệ trở thành kẻ thù.
Không, phải nói là cô không hy vọng cùng bất kỳ ai trở thành kẻ thù.
Thấy An Sơ Hạ thoải mái như vậy, bà Tát Lệ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hỏi, tôi cũng muốn hỏi chính là, mối tình đầu của Thất Lục là ai?
Chẳng lẽ không phải cô?
An Sơ Hạ hô hấp đột nhiên có chút thay đổi. Cô đột nhiên lại nghĩ tới Hướng Mạn Quỷ. Ở trong lòng Hàn Thất Lục, Hướng Mạn Quỷ cũng còn là giữ lấy vị trí quan trọng nhất. Nói cách khác, lúc cô hỏi anh năm ngoái vì sao không tham gia dã ngoại, anh sẽ không buộc sự đau lòng như vậy. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cô vô tình thấy được, lúc đấy anh thật khổ sở. An Sơ Hạ trầm mặc, bà Tát Lệ càng thêm khẳng định An Sơ Hạ biết mối tình đầu của Hàn Thất Lục là ai, càng khẳng định An Sơ Hạ tuyệt nhiên không phải người đó.
Chuyện của tôi chấm nét.
Mặc kệ thế nào, cô ta nhất định phải biết mối tình đầu của Hàn Thất Lục rốt cuộc là ai, hình dạng thế nào, tên cứ gọi là gì, hiện tại người ở chỗ nào.
Nói chung, cô chính là muốn biết.
Cô tại sao không trả lời?
Cô nhất định biết người đó là ai, nói cho tôi biết.
Bà Tát Lệ thanh âm của có vẻ có chút bức. Mà An Sơ Hạ nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Lại dương hai mắt lên nhìn về phía bà Tát Lệ, ánh mắt đã là bình tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn, khỏe miệng liền cong lên. Cô lạnh nhạt nói, xin lỗi, cái này là cấm kỵ, tôi không thể nói cho cô biết.
Chương 290, bị khóa trong nhà vệ sinh.
S, đang góc trồ. Sắc mặt bà Tát Lệ bỗng trở nên kém đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì tức giận mà khiến người ta cảm thấy có chút vằn mèo. Trước kia, cô ta không biết Hàn Thất Lục, cho nên không xen vào cuộc đời của anh. Nhưng bây giờ cô ta đã thực sự yêu Hàn Thất Lục, thích cả tính cách lạnh lùng, ôn hòa, không sai. Tất cả những gì thuộc về anh. Cho nên, dù trước đây Hàn Thất Lục chưa phải người yêu của cô thế nhưng bây giờ cô không thể không quan tâm đến quá khứ của anh. Mà Sơ Hạ lại cố ý không nói cho cô ta biết mối tình đầu của Hàn Thất Lục là ai, điều này làm cho cô ta có cảm giác thua thiệt nên cô ta rất tức giận. Hít sâu một hơi, cô ta run rẩy hỏi lại một lần nữa, cô thực sự không chịu nói cho tôi biết sao?
Đúng vậy.
An Sơ Hạ không nói hai lời, chắc như đinh đóng cột. Đến bây giờ cô còn nhớ rõ ràng, khi cô hỏi Hướng Mạn Quỷ rốt cuộc là người nào như thế nào, Tiêu Minh Lạc vốn bất cần đời như vậy trên mặt lần đầu tiên lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Cô cũng nhớ, Tiêu Minh Lạc từng nghiêm túc nói với cô rằng, bất kể là ai nói cho cậu, từ nay về sau ba chữ này cũng không được nhắc trước mặt bất kỳ người nào. Đây là cấm kỵ. Thực ra, cô cũng được coi là một người trọng chữ tín. Cho nên lúc này đây, cô sẽ không nói ra chuyện này. Dù ba Tát Lệ có đe dọa cô thế nào thì cô cũng không thể nói. Bởi vì đây là cấm kỵ. Được. Ba Tát Lệ cắn chặt môi dưới, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cuối cùng, cô ta không thể làm gì khác hơn thu hồi ánh mắt lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, cô thở dài, bất lực đi tới cửa phòng vệ sinh. Chết tiệt. Cô khẽ nguyền rủa. Thiện nhân ba Tát Lệ dám khóa cửa phòng vệ sinh lại. Chút nữa sẽ tiến hành cuộc thi, vậy phải làm sao bây giờ? Đi nhanh đến cửa, cô cố gắng gõ cửa để ai đi ngang sẽ biết có người đang ở trong này. Nhưng gõ nửa ngày mà chẳng người nào đến. Vị trí khu vệ sinh này khá vắng vẻ. Cũng bởi vì nguyên nhân này cô mới tới đây cho thuận tiện, người ít hơn sẽ không cần chen chúc. Nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy, cô đã vào sai nhà vệ sinh. Có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Đúng rồi. Một bước sai chân, hối hận cả đời. Có ai không? Có người hay không? An Sơ Hạ vỗ vài cái lên cửa, cuối cùng kiệt sức đành dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh rồi trượt dài xuống đất. Nhà vệ sinh của Tư Đế Lan đều có người phụ trách quét tước, cho nên rất sạch sẽ và không hề ẩm ướt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô nhanh chóng cong đầu gối lên, móc trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại di động. May mắn thật cô mới vừa cong khỏe miệng lên thì màn hình điện thoại di động hiện dòng chữ, sắp hết pin. Đừng! Đừng như vậy mà! Gương mặt xinh đẹp của An Sơ Hạ đầy hoảng hốt, mới vừa mở danh bạ, màn hình điện thoại di động liền biến thành màu đen, đúng lúc quan trọng thế này. Cô cố thử lại mấy lần, mỗi một lần vừa khởi động máy lên thì màn hình lại đen, cuối cùng ngay cả khởi động máy cũng không thể, điện thoại thật sự đã hết pin. Cô cũng đành chịu, sắc mặt tái xanh bỏ điện thoại vào trong túi. Kỳ thực cô rất muốn đập nó. Sao tự nhiên lại hết pin đúng lúc như vậy, đây không phải là coi rẻ cô sao? Nhưng người mua chiếc điện thoại này không phải là cô. Cô cũng không có dũng khí đập một chiếc điện thoại di động mắc như vậy. Chương 291, An Sơ Hạ mất tích, 1. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ phòng vệ sinh, An Sơ Hạ mắt sáng ngời, rất nhanh đứng lên phủi cái mông chạy đến trước cửa sổ. Cửa sổ đang mở, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Nhưng bây giờ không có thời gian để ngắm cảnh. Cô nghĩ, lấy can đảm từ trong cửa sổ đưa đầu lai nhìn xuống. Hai mắt choáng váng, cô quên nhà vệ sinh ở tầng thứ tư, nếu chỉ vì một cuộc thi cứ như vậy mà nhảy xuống, như vậy không phải là sẽ chết sao? Thực sự là không đáng. Thu hồi ánh mắt, cô nghe đến bên ngoài phát thanh truyền tới tiếng chuông. Không hề nghi ngờ, cuộc thi bắt đầu rồi. Được. Mà thôi. Cô bĩu môi, dù gì thì cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi, cô sẽ không để ý nữa. Cơ hội của mình còn nhiều mà. Cũng không thể bởi vì một lần cuộc thi mà chết được. Nghĩ như vậy, An Sơ Hạ cảnh thấy bình tĩnh lại nhiều. Bắt đầu đi quanh nhà vệ sinh, chỉ mong trước giờ tan học có người tìm được cô, sẽ phải có người tìm được của cô. Chí ít, Hàn Vũ cũng sẽ phát hiện ra cô. Còn Hàn Thất Lục thì sao? Phiền toái khoát tay, quên đi ý nghĩ trong đầu về Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại rất nhanh nặng nề đã thiếp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng hồ lớn treo tường của phòng học không ngừng hoạt động có quy tắc. Thế giới này thoạt nhìn như thế hài hòa, kỳ thực lộn xộn không tưởng. Học sinh trong lớp không thấy An Sơ Hạ xuất hiện mặc dù thấy rất kỳ quái, nhưng không một ai đi tìm cô. Cho là cô có chuyện gì gấp. Dù sao An Sơ Hạ là người có trách nhiệm, không có khả năng tùy tiện bỏ thi. Mà giám thị cũng không có hỏi nhiều, chỉ là liếc mắt chỗ cô, không nói gì thêm. Chuyện xấu và tin tức truyền đi với tốc độ ánh sáng như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều biết An Sơ Hạ có một mối quan hệ chặt chẽ với Hàn gia. Ngay giám thị cũng biết An Sơ Hạ vị bạn học này đắc tội không nổi. Cho nên đối với việc cô mất tích, không ai nói đến, tựa như làm bộ không có thấy, ai cũng không muốn phiền toái. Vì lý do này, không ai phát hiện cô mất tích, cũng không có ai đi tìm cô, thậm chí không ai nhắc đến cô. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Buổi chiều thi ba môn, tất cả mọi người đang trong tình trạng kiệt sức. Chủ nhiệm lớp cũng không có ép mọi người ở lại. Nói mọi người vất vả rồi nên về nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người cũng bắt đầu không nhanh không chậm dọn dẹp sách vở của mình, cũng có người không cần dọn dẹp chạy nhanh ra ngoài. Người thứ nhất phát hiện An Sơ Hạ mất tích, đó là Phỉ Lợi Á lúc dọn dẹp bàn học, cô tìm vài cuốn sách cần dùng cho ngày mai để lên bàn, sau đó không nhanh không chậm từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một mẩu bánh mì bắt đầu gặm. Khẳng định hoàn bánh mì cũ, trong phòng học chỉ chừa có 3 học sinh, một đang trực nhật phụ trách quét tước phòng học, giật mình nhìn thấy một học sinh khác đang ngồi ở trong phòng học mê mẩn gặm bánh mì và một đang ngồi đọc truyện tranh thiếu nữ. Vương tay thoải mái một cái, Phỉ Lợi Á đột nhiên cảm thấy không đúng. Sau đó chậm chạp nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh mình. Chỗ ngồi giống thuyết. Ngay sau đó Phỉ Lợi Á mới nhớ lại một chút tình cảnh mới vừa rồi. Vừa thi xong khi tiếng chuông vừa vang lên, các học sinh đều trở về phòng học, thế nhưng dường như có cái gì không đúng. Chương 292, An Sơ Hạ mất tích, 2. Đúng rồi. Phỉ Lị Á đột nhiên cao giọng kinh hô. Người nào đó một mực cúi đầu xem truyện tranh, bị thanh âm của Phỉ Lợi Á làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Phỉ Lị Á, câu mày nói, Phỉ Lị Á, cậu kêu cái. Hoa. Sao vậy? Một người đang lau bảng trận trừng mắt không nề hà thở dài, lúc này mới chậm gì gì nói, vị đại tỷ mê truyện tranh này, chúng tan học vang 10 phút trước rồi. Không trở về nhà chẳng lẽ còn định ở trong phòng học chờ ăn cơm sao? Nữ sinh xem truyện tranh bây giờ mới như người trong mộng tỉnh lại, nhưng cô không có quên vừa rồi Phỉ Lị Á hô lớn một tiếng. Quay đầu đi hỏi Phỉ Lị Á nói, tuy tớ cực kỳ cảm tạ cậu đánh thức tớ, bất quá. Cậu vừa rồi la cái gì vậy? Phỉ Lị Á đem túi đựng bánh mì bây giờ đã trống không trong tay tùy tiện ném xuống đất, vừa muốn nói đã bị người dọn dẹp kinh hô một tiếng, vậy. Chúng tớ mới dọn xong, cậu lại xả rác ra, cậu không biết tự rác sao? Tiểu thư thích ăn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phỉ Lị Á liên tục giải thích, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên túi xốp mình vừa rồi ném xuống, sau đó quay đầu đến hỏi cái người đang quét rác kia nói, có thấy quá sơ hạ không? Vừa rồi thi xong ở trong môn thứ nhất đã không thấy cậu ấy trở về. Bị gọi giật mình, nữ sinh mê đọc truyện tranh đẩy đẩy gọng kính không có trọng, trầm tư một phen. Bạn học đang trực nhật quét không thèm quan tâm đế. Nghe cậu hỏi như vậy mà nói. Tớ đột nhiên nhớ tới có chuyện rất kỳ quái. Nữ sinh mê truyện tranh nói. Kỳ quái. Bạn học đang trực nhật dừng lại động tác trong tay, cũng nghi hoặc địa nhìn về phía nữ sinh đọc truyện tranh. Nữ sinh mê truyện tranh nặng nề ảo não, ánh mắt trở nên mê ly, giống như nhớ lại hồi ức. Sau đó chậm gì gì nói, tớ cùng Sơ Hạ tỷ ngồi cùng dãy bàn, tớ ngồi phía sau tỷ ấy. Lúc thi xong môn thứ nhất tỷ ấy vẫn ngồi ở đây, về sau nói có chút việc muốn sau khi ra ngoài, sau đó liền không có trở lại phòng thi nữa. Cậu nói cái gì? Phỉ Lị Á không thể tin chừng to mắt nhìn nữ sinh mê truyện tranh hỏi, chuyện cậu nói đều là thật sự. Chỉ thấy nữ sinh mê truyện tranh khẳng định liền gật gật đầu, lúc ấy giám thị còn hỏi quá vị trí này là ai ngồi, đang nghe đến là Sơ Hạ tỷ ngồi liền không có hỏi tiếp rồi. Nên là không biết sao tỷ ấy bỏ thi. Nếu bây giờ người bỏ thi là người khác, Phỉ Lị Á hẳn không cảm thấy được kỳ quái. Nhưng người là bỏ thi An Sơ Hạ cô liền cảm thấy được không thể tin được rồi. Nhưng nữ sinh mê đọc truyện kia chắc chắn không lừa cô. Lúc mọi người đang trầm mặc, cửa phòng học đột nhiên bị người gõ vang, dọa mọi người nhảy dựng. Nhìn ra liền thấy một nữ sinh đang ở cửa, cầm trong tay đồ dùng học tập và sách vở. Chỉ thấy cô ấy cầm trong tay gì đó nói, An Sơ Hạ có phải bạn học của các cậu? Phỉ Lị Á vội vàng gật đầu trả lời nói, vâng, Sơ Hạ là bạn chúng tôi. Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Chương 293, An Sơ Hạ mất tích, 3. Nữ sinh kia lắc đầu nói, không có gì. Ta là lớp chúng ta hôm nay trực nhật, trên bục giảng có đồ vật của bạn học An Sơ Hạ, vừa hỏi mới biết được sau khi thi xong cô ấy không đem đồ đi, nên tôi đưa tới. Cô ấy ngồi ở đâu? Trong phòng học, Phỉ Lợi Á liếc nhìn nữ sinh đang trực nhật, rồi nói, đưa tôi thứ đó đi, làm phiền cô rồi. Phỉ Lệ Á nhận đồ vật của An Sơ Hạ từ tay nữ sinh kia, sau đó đem đồ vật kia đặt trên bàn học của An Sơ Hạ, rồi ngẩng đầu vô vai nữ sinh xem truyện tranh, xem ra, cô nói sự thật. Sơ Hạ tỉ thi xong ngữ văn, cũng chưa thấy trở lại. Nghe Phỉ Lệ Á nói vậy, nữ sinh mê truyện tranh lập tức không vui. Sắc mặt âm trầm mà cong miệng lên nói, hà cớ gì tôi phải lừa cô. Nói mà cô không tin. Được rồi, tôi đi trước. Chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói không chừng Thất Lục thiếu gia đã đưa tỷ ấy về nhà rồi. Nói xong, nữ sinh cầm bọc truyện mạn gạ trong ngăn kéo nhét vào trong túi sách, nhấc chân đi về phía cửa phòng học. Vừa lúc đó Lăng Hàn Vũ xuất hiện. Phỉ Lệ Á thoáng hiện một nét kinh ngạc trên gương mặt, tay nắm chặt túi sách, ngượng ngùng thoáng nhìn Lăng Hàn Vũ hỏi, Hàn Vũ thiếu gia. Ngài. Tới đây. Có chuyện gì sao? Sắc mặt Lăng Hàn Vũ lúc này không được tốt, tay phải khoác ba lô lên vai. Tay trái cầm áo khoác đồng phục của Tư Đế Lan, ngực phập phồng. Người sáng suốt nếu xem xét kỹ thì đã biết trước là anh sẽ chạy tới. Chỉ thấy anh nhìn xung quanh phòng học, sau đó lại hướng mắt nhìn về phía vẻ mặt sùng bái của Phỉ Lệ Á, cô có thấy An Sơ Hạ sao? Một mực tự nhủ là An Sơ Hạ không có chuyện gì, Phỉ Lệ Á mới lấy lại tinh thần chạy đến trước mặt Lăng Hàn Vũ hỏi thăm, Hàn Vũ thiếu gia, anh không thấy An Sơ Hạ thì sao? Lời này nói ra lập tức khiến Hàn Vũ kinh ngạc, anh vốn là chờ An Sơ Hạ trong xe trước cửa trường học. Nhưng đợi chừng 10 phút mà không thấy Sơ Hạ đi ra, còn tưởng cô đã đến tiệm sách rồi, nên đến đó nhìn một chút. Nhưng mà trong đó chỉ thấy nhân viên quản lý, không thấy bóng dáng của An Sơ Hạ. Vậy nên anh chạy tới lớp An Sơ Hạ tìm. Bây giờ, nghe Phỉ Lệ Á nói như vậy, đã nói lên rằng bọn họ cũng không thấy An Sơ Hạ. Lời này của cô có ý gì? Anh trao mày chẳng lẽ? Phỉ Lệ Á kể lại từ đầu, từ khi thi ngữ văn xong cho đến lúc Lăng Hàn Vũ đến thì không hề thấy An Sơ Hạ. Nói xong mới phát hiện sắc mặt Lăng Hàn Vũ rõ ràng là đáng sợ. Lúc này Lăng Hàn Vũ trước mặt mọi người nhiễm thêm vài phần lạnh lùng của Hàn Thất Lục. Nói như vậy cô không thấy rồi. Lăng Hàn Vũ nhíu lông mày, các cô đã tìm người chưa? Mấy người đó lắc đầu. Tôi biết các cô có thời gian rảnh. Giúp tôi tìm An Sơ Hạ đi. Lúc trước tôi đứng trước cửa phòng học đợi cô ấy đã hỏi bảo vệ ở cửa ra vào có thấy An Sơ Hạ hay không. Bảo vệ nói tuyệt đối không có. Điều đó nói lên rằng, chắc chắn An Sơ Hạ còn trong trường học. Hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi. Lăng Hàn Vũ sắc mặt biến đổi. Chương 294, Lăng Hàn Vũ tuyệt vọng. S. Đăng Góc Trồ. Từ xưa tới nay chưa có ai ở Tư Đế Lan dám cãi lời mệnh lệnh của ba vị thiếu gia, tuy khẩu khí Lăng Hàn Vũ nghe như đang hỏi thăm bọn họ, nhưng bọn họ lại không dám cự tuyệt. Chúng tôi rất rảnh. Vài trực nhật sinh nhao nhao vô cùng nhiệt tình chạy đến trước mặt Lăng Hàn Vũ. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Hàn Vũ ra lệnh cho bọn họ chẳng những không dám chống lại mà còn là vinh hạnh của bọn họ. Huống chi việc đi tìm An Sơ Hạ, bọn họ dĩ nhiên là rất nhiệt tình. Chỉ có vài nữ sinh vẻ mặt rầu rĩ bàn tán về màn gạ. Lăng Hàn Vũ chỉ nhìn bọn họ một cái rồi để bọn họ trở về. Con gái vốn có hàng nghìn lý do, hôm nay tác giả truyện tranh ký sách, các cô đợi rất lâu rồi, đáng lẽ còn có chút thời gian, nhưng bọn họ xem màn gạ quá say mê nên ngay cả tiếng chuông tan học đều không nghe được, cho nên bây giờ thời gian ký sách mới đã rất gần, không đi liền sẽ tới trễ. Các cô thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Xem dáng vẻ thành khẩn của nữ sinh trước mắt, Lăng Hàn Vũ nhàn nhạt gật đầu một cái, nói đừng ngại sau đó để cô đi. Đối với những người mê màn gạ chính là sinh mạng. Tác giả truyện tranh mình thích chính là thần, cho nên gật đầu đồng ý. Sau khi phân công vài người, Lăng Hàn Vũ đầu tiên là bước nhanh hướng hành lang bên trái. Anh phụ trách thư viện và nhà trồng rau, còn có phòng tập thể thao kia nữa. Dáng vẻ gấp gáp, vội vàng, vừa chạy mấy bước đã từ từ ngừng lại. Suy nghĩ một lúc lâu, anh lấy trong túi ra điện thoại di động. Không biết vì sao, trong lòng của anh rất muốn đánh Hàn Thất Lục, không chịu nói cho anh biết việc Sơ Hạ mất tích. Thực sự không biết vì sao, đơn giản muốn tự mình tìm được Sơ Hạ. Kỳ thực trước khi An Sơ Hạ mất tích, đụng phải Hàn Thất Lục. Xem xét thời điểm, vẻ mặt anh hứng hở. Theo bên cạnh Hàn Thất Lục là Ba Tát Lệ, Ba Tát Lệ không có mặc đồng phục học sinh, một thân hình lẳng lơ, vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng anh không nói gì. Chỉ biết ngồi xuống xe đi tìm trong dòng người ở khắp nơi. Lúc gặp Hàn Thất Lục, anh ấy nói khẽ với anh, trong khoảng thời gian này chăm sóc An Sơ Hạ thật tốt. Lúc đó Lăng Hàn Vũ có sửng sốt một chút, nhưng anh không biểu hiện ra cái gì, chỉ là nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước. Đến tận lúc Hàn Thất Lục cùng Ba Tát Lệ lên xe, mấy phút trôi qua, xe rời đi. Danh bạ rốt cục hiện tới hai chữ Thất Lục, ngón tay của anh bỗng cứng đờ, cảm giác được điện thoại di động lạnh buốt, có chút đến tận xương thủy. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt điện thoại di động rồi thả lại vào túi. Không báo cho Hàn Thất Lục, mà dứt khoát hướng tới cầu thang. Nhiệt độ không khí bắt đầu theo mặt trời giảm dần. Màn đêm cũng kéo phân nửa, bên này ánh sáng mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn tắt hẳn, nhưng bên kia mặt trăng đã lên tới giữa không trung. Khắp khu rừng nói đã tìm 4, 5 lần rồi, thậm chí mỗi cây trên cành cây anh đều tỉ mỉ đi tìm, nhưng chẳng có cái bóng của An Sơ Hạ. Đến cuối cùng, anh sức cùng lực kiệt. Chiếc áo sơ mi trắng bởi vì phần lưng đổ đầy mồ hôi mà dính sát vào người. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, ánh mặt trời hoàn toàn hạ xuống, màn đêm đã phủ khắp nơi. Bầu trời tối nay mặc dù có ánh trăng tròn, thế nhưng không có bao nhiêu vì sao, vắng ngắt, dĩ nhiên càng làm cho Lăng Hàn Vũ tuyệt vọng. Tìm được người chưa? Dựa theo thời gian đã hẹn, anh một lần nữa trở lại trường. Các trực nhật sinh vừa lắc đầu vừa thở hừng hực, cũng không kịp nhìn mặt đất có sạch sẽ hay không liền đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Chương 295, Hàn Thất Lục xuất hiện. S. Đăng Góc Trồ. Lăng Hàn Vũ cắn chặt hàm răng, không thể làm gì được thêm, thở dài một tiếng nặng nề. Lẽ nào phải gọi điện thoại cho Hàn Thất Lục sao? Mặc dù không cam tâm để Hàn Thất Lục biết, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại muốn tự mình tìm An Sơ Hạ, nhưng bây giờ xem ra. Với năng lực của cậu thì không thể tìm được. Đừng có gấp mà, Hàn Vũ thiếu gia. Người xem Phỉ Lệ Á vẫn chưa về, chúng ta lại ở nơi này chờ một chút, nghỉ ngơi một hồi. nói không chừng Phỉ Lệ Á cùng chị Sơ Hạ sẽ xuất hiện ngay trước mặt chúng ta. Nhìn dáng vẻ vô cùng uể oải của Lăng Hàn Vũ, bọn họ cố gắng an ủi cậu. Trong lòng âm thầm nghĩ, không hổ là một trong ba vị thiếu gia, ngay cả lúc mệt mỏi cũng đẹp mê người như vậy. Không đúng. Cậu làm sao có ngày lại trở thành hoa si như thế? Trực Nhật Sinh lắc đầu, dẹp đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu. Vừa thấy Lăng Hàn Vũ nâng tay phải lên, sờ ngón giữa cùng ngón trỏ, một tiếng nổ vang lên. Lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ một đám người mặc đồng phục, tay cầm đủ loại súng ống. Mấy người bọn họ đã ở học viện gần một năm, chưa từng thấy qua cảnh này bao giờ. Bọn họ biết đây là vệ sĩ riêng của Lăng Hàn Vũ, nhao nhao lui về phía sau. Phải biết rằng, chọc những người này, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cậu chủ có gì phân phó? Vệ sĩ đầu hàng túi đầu, cung kính hỏi. Chứng kiến Lăng Hàn Vũ ở trong học viện giống như một con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi tìm người, kỳ thực họ liền muốn rút. Nhưng nếu là vệ sĩ riêng của Lăng gia, không có có chủ nhân phân phó, họ tuyệt đối không dám xen vào. Trừ phi tính mạng chủ nhân bị uy hiếp. Lăng Hàn Vũ định mở miệng, thoáng thấy một bóng người ở khúc quanh cầu thang. Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, đám vệ sĩ trong nháy mắt liền cầm vũ khí lên nhắm ngay chỗ đó. Đèn chiếu sáng vào gương mặt người kia, Lăng Hàn Vũ liếc mắt liền nhận ra đó là Phỉ Lệ Á. Khoát tay, ý bảo đám vệ sĩ để súng xuống. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước hỏi, có tìm được Sơ Hạ không? Vừa nghe Lăng Hàn Vũ hỏi như vậy, gương mặt béo của Phỉ Lệ Á vặn vẹo một hồi sau đó nhanh chóng lắc đầu. Vài giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi viền mắt, theo gò má rơi xuống đất rồi biến mất. Nỗi lo càng tăng thêm, Phỉ Lệ Á phụ trách tìm ở các phòng học, nghe nói là bạn của An Sơ Hạ, cậu liền đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người Phỉ Lệ Á, kết quả vẫn là không tìm được người. Cuối cùng cậu rốt cục nhịn không được, la lớn, chết tiệt. Tại sao có thể như vậy, ba? Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói Hàn Thất Lục đột nhiên từ phía sau truyền đến, vậy mà Lăng Hàn Vũ còn tưởng rằng bởi cậu quá mức kích động mà sinh ra ảo giác. Mãi đến khi trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt Hàn Thất Lục dưới ánh đèn học viện, giật mình khi thấy Hàn Thất Lục thật sự xuất hiện. Chương 296, ba tát lệ bị phát hiện. S, đang góc trồ. Loại do một cảm giác kỳ quái cứ lượn lờ quanh anh liền lấy máy tính ra để chơi game nhưng vẫn cảm giác này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Càng về sau, loại cảm giác kỳ quái này chuyển thành bất an. Vì vậy anh liền tắt máy vi tính, cầm áo khoác lên đi tới Atlantis, uống một ly rượu, rõ ràng không có say, trước mắt lại hiện ra nét mặt An Sơ Hạ. Đến cuối cùng, ma xui quỷ khiến anh lái xe đến Lăng gia. Nhưng Lăng lão gia nói hai người đều chưa về, lại gọi điện thoại cho tài xế, nói là hai người đều chưa ra khỏi trường học. Cái loại cảm giác bất an này lại hiện lên trong lòng, anh ngay lập tức rời khỏi Lăng gia phóng xe thể thao một mạch thẳng tới học viện Tư Đế Lan vượt cả đèn đỏ. Ai nghĩ mới vừa tới đã chứng kiến sắc mặt không tốt của Lăng Hàn Vũ mà cậu còn đang chửi thề. Thông thường trong tình huống nào, Lăng Hàn Vũ đều là thỉnh thoảng cúi đầu xem manga, thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng tiểu nhân. Chưa từng thấy qua cậu vô duyên vô cớ không kiềm chế được cảm xúc. Việc này có thể chứng minh, Sơ Hạ đã xảy ra chuyện. Sơ Hạ đâu? Hàn Thất Lục nhanh chóng tiến lên mấy bước, nắm chặt bả vai Lăng Hàn Vũ hỏi. Lăng Hàn Vũ nhìn sâu vào mắt Hàn Thất Lục, cậu biết, lần này quả nhiên cần nhờ Hàn Thất Lục. Tuy là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng, nếu như thật sự không thấy Sơ Hạ, nhất định phải tìm đến Hàn Thất Lục. Chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy, nếu cộng thêm Hàn Thất Lục sẽ dễ dàng tìm ra. Không thấy cô ấy. Lăng Hàn Vũ khẽ cắn môi, nói ra vài chữ. Cái gì? Hàn Thất Lục mở to hai mắt nhìn, trên mặt đầy phức tạp. Có lo lắng, có khiếp sợ, có phiền não, nhưng không có lời giải thích vì sao lại vậy. Đột nhiên liên tiếp một tràng hình ảnh hiện lên trong đầu óc của anh. Sau khi từ ngoài trở về, ba tát lệ bất ngờ không có quấn lấy anh, hình như thỉnh thoảng lén lút nhìn anh. Còn nữa, khi Khương Viên Viên nhắc tới tại sao Sơ Hạ không về ăn cơm, ba tát lệ đang gấp thức ăn tự nhiên tay run một cái, chiếc đũa rơi xuống đất. Trước đó anh không để ý, tưởng chính mình suy nghĩ nhiều quá, hiện tại xem ra. Nếu như không có đoán sai, An Sơ Hạ mất tích, ba tát lệ không tránh khỏi liên quan. Ngay từ đầu tôi cũng không phát hiện. Lúc đến phòng học tìm cô ấy, bọn họ nói từ xế chiều sau khi An Sơ Hạ thi khảo nghiệm ngữ văn xong đã không thấy tăm hơi. Lăng Hàn Vũ một bên giải thích, một bên lấy điện thoại di động ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục hỏi, dứt khoát, gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi để cho bọn họ điều động hết tất cả lực lượng nhất định có thể tìm thấy người. Hoặc là, chúng ta không bằng tự tìm người. Không cần. Ngược lại hiện tại Hàn Thất Lục bắt đầu bình tĩnh, khoát khoát tay cự tuyệt đề nghị của Lăng Hàn Vũ. Sau đó lấy trong túi ra điện thoại di động, nhấn cứ gọi điện thoại trong phòng khách hàng ra. Trong khi đó, ba tát lệ đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng của mình. Cô ta chỉ là tức giận trong chốc lát, liền nhốt An Sơ Hạ trong nhà vệ sinh. Hiện tại cũng không biết Sơ Hạ đi ra chưa, nếu như đi ra không chừng sẽ nói cô ta nhốt cô. Nếu là như vậy, dựa theo tình hình trước mắt, Hàn Thất Lục tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Chết tiệt, làm sao mình lại ra nông nỗi như vậy? Đột nhiên có người gõ cửa phòng. Ba Tát Lệ khôi phục nét mặt, cố giả bộ bình thường đi tới cửa mở. Vừa mở cửa đã thấy Hàn quản gia đứng đó, đầu tiên ông cung kính chào cô ta, chậm rãi nói, Ba Tát Lệ tiểu thư, cô có điện thoại ở phòng khách. Chương 297, Hàn Thất Lục tra hỏi. S, đang góc trồ. Điện thoại của tôi. Ba Tát Lệ nghi ngờ lặp lại lời nói Hàn quản gia một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cha gọi tới. Nhưng cha biết số di động của cô ta, sao lại gọi tới phòng khách. Trong Ba Tát Lệ chậm chạp không có hành động gì, Hàn quản gia nói lại lần nữa, Ba Tát Lệ tiểu thư, là điện thoại của thiếu gia, nói là có việc gấp, xin cô nhanh chóng nghe máy. Nghe Hàn quản gia nói, nghi hoặc nhất thời trong lòng Ba Tát Lệ đều tiêu tan. Nhưng lập tức lại nghi ngờ. Hàn Thất Lục chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô ta, ngay cả số di động của cô ta cũng không biết là số mấy nên mới phải gọi tới phòng khách. Nhưng anh tìm cô ta có chuyện gì? Một loại dự cảm bất an truyền đến tim của cô ta. Hàn quản gia đứng trước cửa có ý tốt nhắc nhở, Ba Tát Lệ tiểu thư, đừng làm cho cậu chủ chờ sốt ruột. Cắn răng thật chặt, Ba Tát Lệ trừng mắt liếc Hàn quản gia, khinh bỉ nói rằng, lao già này đến cùng có mất trí hay không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, gọi là thiếu phu nhân. Lần sau lại không nhớ, ông cẩn thận tôi đấy. Nói xong cô ta không thèm liếc nhìn Hàn quản gia, chạy xuống phòng khách. Hàn quản gia tạm thời gắt máy, đưa tay lấy ống nghe cô ta có chút run rẩy. Tuy là trong lòng vẫn không ngừng tự nói với mình ngàn lần không nên bối rối, thế nhưng vừa lên tiếng, giọng nói của cô ta vẫn là bán đứng cô ta. Nguyên do giọng nói the thé run rẩy. Alo. Ba Tát Lệ nắm chặt điện thoại, mà tay kia không ngừng quấn dây điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hàn Thất Lục, quỷ mị đáng sợ giống như đến từ địa ngục. Ba Tát Lệ. Tôi hy vọng cô tự khai ra mà không phải tôi tra hỏi cô. Những lời này nhất thời phá vỡ ước muốn của Ba Tát. Chắc chắn Hàn Thất Lục đã biết rồi. Ba Tát Lệ cắn chặt môi dưới, sắc mặt không ngừng biến đổi. Một lần sai lầm, ân hận cả đời. Lẽ nào chính là như vậy sao? Không. Cô ta không muốn Hàn Thất Lục hận cô ta, tuyệt đối không muốn bà. Tôi không rõ anh đang nói cái gì. Ba Tát Lệ nói khẽ, khỏe mắt lại rịn ra một giọt lệ, rủ xuống khỏe mắt, thật lâu không chịu rơi xuống. Bên kia Hàn Thất Lục cười lạnh một tiếng, cặp mắt kia giống như là băng nghìn năm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sợ nếu liếc nhìn một cái, liền muôn đời không thấy ánh mặt trời. Lăng Hàn Vũ vốn không rõ vì sao Hàn Thất Lục không phải lập tức đi tìm Sơ Hạ mà lại gọi điện thoại. Lần này cậu hoàn toàn hiểu, Sơ Hạ mất tích, thì ra cùng cái cô hàng ngoại quốc kia có liên quan. Thong thả bước tới nghe ngóng, xem ra Ba Tát Lệ là con vịt chết còn mạnh miệng tận hai lần, lúc này anh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, tôi chỉ cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu. Chỉ cần cô nói, tôi liền không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng nếu như cô còn không chịu thừa nhận, như vậy hậu quả, để cha của cô tới gánh chịu, như thế nào? Bên kia lập tức rơi vào trầm mặc. Nhưng hai Hàn Thất Lục nghe được tiếng thở của Ba Tát Lệ. Còn không mau nói. Hàn Thất Lục thấp giọng nói rằng, vừa định tắt máy, liền nghe được tiếng khóc thảm thiết của Ba Tát Lệ. Anh hơi nhíu mày, khoe mắt có một tia sốt ruột. Khoảng chừng qua nửa phút, tiếng khóc Ba Tát Lệ nhỏ dần, ngay sau đó giọng nói khàn khàn vang lên, cô ta đang ở nhà vệ sinh nữ dãy lầu 4. Chương 298, cô có ở trong đó không? S, đang góc trồ. Không hề nghe thêm Ba Tát Lệ nói gì nữa, anh chỉ cần nghe được một câu như vậy, liền nhanh chóng cúp điện thoại đứng dậy chạy tới cầu thang. Lăng Hàn Vũ vừa muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước. Thính giác của cậu rất tốt cho dù là âm thanh nhỏ cậu cũng nghe được. Cậu nghe được Ba Tát Lệ nói Sơ Hạ đang ở nhà vệ sinh nữ lầu 4. Nhưng là vừa rồi rõ ràng Phỉ Lệ nói không có tìm được người. Lẽ nào Phỉ Lệ Á không có tìm ở nhà vệ sinh? Không có khả năng. Xoay người chạy đến Phỉ Lệ Á hỏi, không phải cậu nói trong các dãy phòng học không có người sao? Sơ Hạ ở nhà vệ sinh nữ lầu 4 sao cậu tìm không được? Giọng nói hơi to, Phỉ Lệ Á thiếu chút nữa liền bị hù dọa. Lập tức nuốt nước miếng, Phỉ Lệ Á suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái nói rằng, lúc tôi tìm, nơi đó cửa bị khóa lại. Cửa còn treo bảng đang sửa nên tôi không có đi vào. Chết tiệt. Lăng Hàn Vũ hung hăng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất vào góc tối. Cậu muốn lên lầu, nhưng trong lòng cậu biết, có Hàn Thất Lục ở đó, Sơ Hạ không hề cần cậu. Mặc dù như vậy, Lăng Hàn Vũ vẫn lệnh cho vài vệ sĩ của mình lên lầu. Sợ bọn họ cần gì, còn thuận tiện kêu xe cứu thương, đề phòng bất cứ tình huống nào. Cậu như người mất hồn, đi tới bồn hoa ngồi xuống. Vài trực nhật sinh nghe được Hàn Thất Lục đã biết Sơ Hạ ở nơi nào. Vì vậy liền trở về phòng học lấy túi về nhà. Phỉ Lị Á theo đám vệ sĩ lên lầu. Trong nháy mắt, phía trước dãy phòng học chỉ còn lại Lăng Hàn Vũ cùng vài người vệ sĩ khác. Thời gian giống như dừng lại. Bên kia, Hàn Thất Lục nhanh chóng chạy lên lầu, đi tới trước cửa nhà vệ sinh nữ lầu 4. Cửa treo cái bảng đang sửa, anh một cước liền đá văng. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là do Ba Tát Lệ làm. Sơ Hạ. Sơ Hạ. Sơ Hạ cô có ở bên trong không? Cửa bị khóa, anh đầu tiên lớn tiếng hỏi, cũng không biết Sơ Hạ có nghe hay không. Ngược lại anh không nghe được bên trong bất cứ âm thanh nào. Cửa đóng rất chặt, trên người anh không có mang đồ mở khóa, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng anh lui lại mấy bước, chuẩn bị xô cửa. Mới vừa chuẩn bị bắt đầu chạy, vệ sĩ đột nhiên xuất hiện ngăn cản anh. Thiếu gia Thất Lục, cửa này rất cứng khó phá được, cậu lui ra phía sau, để tôi. Âm thanh của người vệ sĩ đầy cung kính. Hàn Thất Lục biết rõ mấy cái trò mở khóa này vệ sĩ của Lăng Hàn Vũ như thần, mở khóa là chuyện nhỏ không làm khó được bọn họ. Vì vậy cũng không nói gì thêm, gật đầu một cái đứng qua một bên. Thấy Hàn Thất Lục đứng qua một bên, người vệ sĩ từ bên hông móc ra một cái túi da màu đen. Túi da bị mở ra, bên trong có rất nhiều đồ còn có cặp ngân châm nhỏ. Vệ sĩ đó từ bên trong lấy ra hai cây dài ngắn không đồng nhất đi tới trước cửa, một người vệ sĩ khác dùng đèn tin chiếu sáng, chưa tới 5 giây, chỉ nghe thấy tiếng tách, cửa mở. Hàn Thất Lục bảo họ giữ cửa, đèn nhà vệ sinh rất yếu ớt, chút vàng nhạt trong bóng tối. Dưới ngọn đèn, anh thấy được bên trong An Sơ Hạ dựa người vào tường hai mắt đang nhắm nghiền không hề nhúc nhích. Chương 299, trong đầu cô đều nghĩ tới Lăng Hàn Vũ sao? S, đang góc trồ. Tóc của cô hơi rối, không nhếch nhác, đa phần là lộn xộn nhưng vẫn rất xinh. Chỉ là cô đang chau mày, giống như vô cùng lo lắng. Sơ Hạ. Hàn Thất Lục chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, tâm tình của anh rất phức tạp. Không biết là nên vui hay nên giận. Từ sau khi tan học, đều vì cô anh mới cảm thấy bất an. Chân từng bước đi tới, tới trước mặt cô, lúc nửa hạ vẫn chưa mở mắt. Đứng ở cửa những người vệ sĩ tự giác lui đến góc hành lang. Phỉ Lị Á vận động không được tốt, lúc này mới vừa bỏ lên lầu 4. Vừa định muốn tới nhà vệ sinh bên kia, vệ sĩ liền ngăn cản. Nghi ngờ liếc nhìn vệ sĩ, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Tìm người được chưa? Đầu tiên vệ sĩ gật đầu một cái, lập tức nhanh chóng nói rằng, cô đừng quấy rầy thiếu phu nhân cùng Thất Lục thiếu gia của chúng tôi ổ, lời nói này kỳ quái làm sao ấy? Có chỗ nào không đúng sao? Anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Xứng danh là một cao thủ, không suy nghĩ nhiều chỉ phục từ mệnh lệnh chủ nhân, đây là nguyên tắc làm người thứ nhất. Sơ Hạ đang mơ, mơ thấy ác ngộng. Cô nhìn thấy chính mình đang ở giữa một vùng tăm tối, thật ra là không nhìn thấy gì, tuy nhiên lại có thể thấy một con đường dài phía trước. Thế nhưng ngẩng đầu, tất cả xung quanh lại mơ hồ, giống như ảo ảnh. Cô kêu to, nhưng không có người trả lời cô. Xung quanh không bóng người, ngay cả một tiếng động cũng không có. Cô bắt đầu sốt ruột, không ngừng đi về phía trước. Nhưng đường dưới chân đi hoài không đến. Cảnh vật xung quanh cũng dần dần biến mất. Cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp, như là có người nào ôm cô thật chặt. Trong nháy mắt, Sơ Hạ mở mắt. Không sai, cô chắc chắn vừa rồi là mơ. Nhưng tình huống bây giờ là thế nào, một nam sinh ôm cô. Chẳng lẽ, đây chính là giấc mơ cổ tích? Hoa, nếu quả như thật đây là hoang tưởng, vậy quá thần kỳ. Bất quá. Cái này tựa hồ không phải là mơ, ôi chao. Sao lại có nhiệt độ cơ thể người khác trên người cô? Chẳng lẽ là Lăng Hàn Vũ sao? Sơ Hạ không biết tình hình lên tiếng hỏi. Nguyên do bởi vì người này ngồi xuống ôm nàng thật chặt, cho nên cô hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh, ngay cả tóc thai đều không thấy. Nhưng theo suy luận của cô, Lăng Hàn Vũ nhất định sẽ ở cửa trường học chờ cô. Đợi lâu không được Lăng Hàn Vũ sẽ vào trong trường tìm cô, sau đó tìm được cô. Mặt khác, trên mặt đất nhà vệ sinh có một cái mũ này cô nhận ra, chính là thủ hạ Lăng Hàn Vũ hay đội. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cô cảm giác được người ôm lấy mình lưng có chút cứng ngắt. Lẽ nào? Cô đã đoán sai. Cái này không đúng nha. Sơ Hạ, trong đầu cô đều nghĩ đến Lăng Hàn Vũ sao? Hai cô đột nhiên truyền đến giọng nói phẫn nộ của Hàn Thất Lục. Khoe miệng của cô không tự chủ giật giật. Lại là Hàn Thất Lục. Chớ đã. Vì sao cô cần lại cái chữ này? Được rồi, cô thừa nhận, mỗi một lần cô cần giúp đỡ, người luôn xuất hiện là Hàn Thất Lục. Thực sự quá hổ thẹn. Không nói sao. Hàn Thất Lục đẩy An Sơ Hạ ra, khó chịu đứng dậy. Chương 300, đồ lưu manh. S, đang góc trồ. Anh làm sao vậy? Muốn tôi. Nói cái gì? Sơ Hạ khó hiểu, người này vừa rồi không biết vì sao tỉnh lại liền ôm cô. Nhưng khi mình tỉnh dậy liền hung hăng với cô, đây là tình huống gì nha?
Hàn Thất Lục mím chặt đôi môi, môi nết thành một đường thẳng. Đột nhiên Sơ Hạ cảm thấy có một loại cảm giác coi thường đang ép về phía cô, sau đó cô chỉ nghe thấy giọng nói của Hàn Thất Lục.
Lẽ nào, người cô thích là...
Lăng Hàn Vũ.
Trong lòng chợt nói, Sơ Hạ lập tức chửi ầm lên, anh thích Lăng Hàn Vũ thì có.
Cả nhà anh đều thích Lăng Hàn Vũ.
Không đúng, toàn bộ nhà anh đều thích Lăng Hàn Vũ.
Đùa gì thế?
Không giải thích được cái gì lại nói cô thích Lăng Hàn Vũ, con mắt nào thấy cô thích Lăng Hàn Vũ?
Theo phản xạ tự nhiên, Hàn Thất Lục yếu ớt trả lời một câu, toàn bộ, chỉ có tôi.
Anh đang khoe khoang ra cảnh sao?
Vậy anh khoe khoang đi.
Tôi không có thời gian cùng anh ở nơi này cãi nhau.
Cô không rõ tại sao tỉnh dậy lại cãi ầm như thế.
Cô vừa lạnh vừa đói, đầu hơi choáng, trọng yếu là...
Vẫn là đói.
Mà thực sự trọng yếu nhất là...
Ngồi trên mặt đất lâu, chân đã hoàn toàn không cảm giác, tê dần.
Hàn Thất Lục không chú ý tới biểu cảm vô cùng khổ sở của An Sơ Hạ, nắm chặt tay cô, bàn tay trở nên trắng bệch.